Chương 1799, Vạn Phật giám chương 1799, Vạn Phật giám Lý Tông từ một trưởng đánh lui Diệp An sau, cũng không tiếp tục động thủ, mà là hướng về xa xa Tống Vũ đuổi theo. Tốc độ của hắn kinh người, chỉ là mấy bước phóng ra, người đã tới Tống Vũ trước mặt. Trong mắt sát cơ hiện lên, Lý Tông từ ngang nhiên ra tay, không có ý định giữ lại nàng tính mệnh. Sư Minh, Tống Vũ phát ra hoảng sợ kêu to. Trong lúc đội vã tế lên một cái tiên khí ngăn cản, nhưng lại căn bản vô dụng. Lý Tông từ một trường rơi xuống, món kia tiên khí liền bị vỡ vụn, biến thành mấy chục khối nổ tung. Chỉ là chân tiên khí, cũng nghĩ ngăn trở ta. Bàn tay của hắn rơi xuống, một trường rơi xuống, liền để Tống Vũ sắc mặt tái nhợt, căn bản không có sức phản kháng. Nhưng vào lúc này, một cái tay khác đột nhiên xuất hiện, bắt lại Lý Tông từ cổ tay. Ân. Lý Tông từ sững sờ, chỉ cảm thấy cái tay kia tựa như kìm sắt đồng dạng, nhường cổ tay của hắn đều tại mơ hồ làm đau. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được một người đầu trọc đại hán. Người là ai? Nhìn xem người này, Lý Tông từ trong lòng thế mà cảm thấy khó nói lên lời hồi hộp. Gã đại hán đầu chọc vẻ mặt trang nghiêm, thân làm sư môn trưởng bối, lại đối nhà mình vãn bối độc thủ, lão, phu hầu như không răng người như ngươi. Lý Tông Tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đây là chuyện của ta, cùng ngươi gì quan? Lão phu đã nhìn thấy, chính là cùng lão phu có quan hệ. Lan đi. Lý Tông Tử bộc phát ra toàn bộ tu vi, lại phát hiện căn bản vô dụng, bàn tay lớn kia vững như Thái Sơn, gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn, nhường hắn không cách nào tránh thoát. Huyền Tiên, ngươi là Huyền Tiên? Lý Tông Tử lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không biết rõ loại địa phương này làm sao lại toát ra một tôn Huyền Tiên. Hắn cố ý tuyển chỗ này hoang tàn vắng vẻ chi địa độc thủ, vì chính là không bị người phát giác. Sư môn bại hoại, chết không có gì đáng tiếc. Gã đại hán đầu chọc mở miệng, một cái tay khác nâng lên, liền phải động thủ với hắn. Lý Tông Tử đội vàng cầu xin tha thứ, tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Người ta vốn không quen biết, không oán không kiều, chỉ cần tiền bối thả ta một cái mạng, ta bằng lòng đem cái gì đều cho ngươi. Đúng rồi, đằng sau tiểu tử kia còn chiếm được Thiên Kiếm Sơn kiếm đạo truyền thừa, hắn cũng có thể cùng nhau đưa ngươi, cầu tiền bối tha ta một mạng. Gã đại hán đầu chọc nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ chán ghét, người này thật đúng là vô sỉ, vì bảo mệnh cái gì đều bằng lòng nỗ lực. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Nói, gã đại hán đầu chọc liền phải động thủ. Phía sau, Diệp An thanh âm hợp thời vang lên, tiền bối, còn mời giữ lại hắn một mạng. Gã đại hán đầu chọc ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Diệp An, có ý tứ gì? Diệp An đi tới hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp tri ân, người này nếu là ta kiếm tông người, nên mang về kiếm tông từ sư môn trưởng bối xử trí, còn mời tiền bối giữ lại hắn một mạng. Gã đại hán đầu chọc không phải người khác, chính là Di Lặc đại sư. Lấy hắn huyền tiên tu vi, đối phó một cái thiên tiên tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều vì che giấu hai mắt người, hắn biến ảo một chút dung mạo, trên thân cũng không có bất kỳ Phật môn khí tức, Lý Tông Tử căn bản nhìn không ra. Gã đại hán đầu chọc do dự một chút mới lên tiếng, như thế cũng tốt, vậy thì giao cho các ngươi chính mình. Nói, hắn ra tay phong ấn Lý Tông Tử tu vi, nhường hắn biến thành một cái tượng gỗ. Đa tạ tiền bối. Diệp An lần nữa hành lễ. Gặp chuyện bất bình mà thôi. Gã đại hán đầu chọc khoát khoát tay, ta còn có việc, đi trước một bước. Tiền bối đi thong thả. Gã đại hán đầu chọc thân ảnh lóe lên liền không thấy. Diệp An nhìn xem Lý Tông Tử, thở dài một hơi đồng thời vừa cười vừa nói, Lý trưởng lão, không nghĩ tới à, ta mệnh cùng có đến tuyệt lộ. Lý Tông Tử thể nội pháp lực đã hoàn toàn bị phong cấm, căn bản là không có cách vận dụng. Hắn cũng biết, nếu như mình trở lại trường Việt Kiếm Tông, kia mọi thứ đều kết thúc, chờ đợi hắn sẽ là sống không bằng chết tra tấn. Hắn vội vàng ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, sư điệt, tốt sư điệt, xem ở ngươi ta quen biết một trận phân thượng, ngươi thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta điều kiện gì đều bằng lòng ngươi. Đúng rồi, ta biết một chỗ cổ tiên gia độc phủ, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền đem chỗ kia địa phương nói cho ngươi. Diệp An từ tốn nói, trưởng lão vẫn là bỏ bất tâm à, cho dù ngươi đưa ta một cái thiên đạo chí bảo, ta cũng sẽ không thả ngươi. Hắn quay đầu đối Tống Vũ nói rằng, đi sư muội, trở về. Tống Vũ đến bây giờ đều có chút chưa tỉnh hồn, một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. A, tốt, tốt. Diệp An tế ra phi kiếm, mang theo Lý Tông Tử hướng về trường Việt Kiếm Tông bay đi. Hắn sở dĩ giữ lại Lý Tông Tử tính mệnh, là vì càng có sức thuyết phục. Trên đường, Lý Tông Tử còn đang không ngừng mà cầu xin tha thứ cùng dụ hoặc, nhưng là Diệp An mắt điếc hai ngơ, không hề lay động. Mắt thấy dụ hoặc không thành, Lý Tông Tử hoàn toàn phá phòng, bắt đầu chửi ầm lên, cái gì lời khó nghe đều mắng đi ra. Chờ mắng đủ về sau, hắn lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Diệp An nhìn thấy hắn cái bộ dáng này chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng, cái gì tiên nhân, liền một chút phàm nhân cũng không bằng. Tống Vũ cũng là chậm lại, nghĩ đến mình bị Lý Tông Tử quạt một bạt hai, trên đường đi ba ba cho Lý Tông Tử mười mấy cái tát, còn cùng hắn mắng nhau một đường, nhường Diệp An mở rộng tầm mắt. Mà Diệp An không biết là, tại Di Lặc đại sư xuất hiện trong nháy mắt đó, tại Di La tiên vực một chút trong tông môn, có một dạng đồ vật đồng thời phát sáng lên, những tông môn này đồng thời bị kinh động. Kỳ quái, đã nhiều năm như vậy, cái này vạn Phật dám lại sáng lên. Di La tiên vực Phật môn không phải đã bị diệt sạch sẽ sao, thế nào sẽ còn sáng lên? Lại có Phật môn người xuất hiện. Chẳng lẽ lại là hạ giới có Phật môn tu sĩ phi thăng? Rốt cục, Trường Việt Kiếm Tông tới. Nhìn về phía trước tại trong mây mù đứng vững sơn nhạc nguy nga, Diệp An tâm lại một lần nữa nhấc lên. Có thể thành hay không, liền nhìn cử động lần này. Mà Lý Tông từ khi nhìn đến Trường Việt Kiếm Tông sơn môn sau, sắc mặt biến một mảnh hôi bại. Hắn biết, chính mình hoàn toàn kết thúc. Tới lúc này, hắn cũng còn không hề từ bỏ, đối Diệp An không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là Diệp An không hề lay động, xách theo hắn bay về phía sơn môn nơi đó. Đi vào sơn môn chỗ, một gã đệ tử thân ảnh hiện hiện, tu vi chỉ là tam phẩm chân tiên, là Trương sư huynh cùng Tống sư tỷ. cung nên sư minh cùng sư tỷ về tông. Trương Liêu cùng Tống Vũ là trường Việt kiếm tông thế hệ này thiên phú kiệt xuất nhất hai người, rất thụ đệ tử khác tôn kính. Lý Tông Từ vào lúc này hét lớn, mau trở về bẩm báo tông chủ, hai người này phạm thượng, khi sư diệt tổ, nhường tông chủ là ta làm chủ. Thủ vệ đệ tử ngây ngẩn cả người, không biết rõ đây là tình huống như thế nào. Tống Vũ vào lúc này đoán hận nói, tới lúc này còn chó sủa, đợi lát nữa thật nhìn thấy tông chủ, nhìn ngươi còn có thể hay không kêu đi ra. Diệp An mở miệng nói ra, trên đường xảy ra chút sự tình, ngươi đi vào trước bẩm báo tông chủ. Là. Thủ vệ đệ tử không dám thất lễ, vội vàng bay về phía trong tông. Diệp An quay đầu nhìn về phía Lý Tông Tử, ta biết ngươi tại trong tông còn có mấy vị giao hảo trưởng lão, muốn hấp dẫn bọn hắn tới cứu ngươi đúng không? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Tiểu tạp trùng, tiểu tạp trùng. Lý Tông Tử dùng một loại hận không thể nuốt sống Diệp An biểu lộ nhìn xem hắn, ta nếu là sống sót, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Chương 1800, ghê tởm sắc mặt chương 1800, ghê tởm sắc mặt làm. 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 Hùng vĩ tiếng chuông vang vọng tại toàn bộ trường Việt kiếm tông, các đệ tử đều đã bị kinh động. Tiếng chuông này cực ít tại trong tông xuất hiện, một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa xảy ra đại sự gì. Trường môn trong đại điện, ngoại trừ trường Việt kiếm tông tông chủ bên ngoài, còn có mười mấy vị trưởng lão, ngoại trừ bế tử quan bên ngoài, đa số trưởng lão đều xuất hiện. Nhìn xem quỷ gối trong đại điện Lý Tông Tử, chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mà tại phía trên nhất chủ tọa bên trên, trưởng môn Không Cấn đạo nhân lặng lặng ngồi ở chỗ đó, tản mát ra một cốt như vực sâu biển lớn khí tức. Không Cấn đạo nhân là trường Việt kiếm tông ngoại trừ hai vị huyền tiên lão tổ bên ngoài người mạnh nhất, đã là tuyệt đỉnh thiên tiên tu vi. Trương Liêu quỳ gối trong đại điện, thân thể đều tại không cầm được run rẩy. Hắn biết mình kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Trương Liêu, đây là tình huống như thế nào? Trường môn ngồi phía trên nhất, phát ra thanh âm hùng hồn. Diệp An không người trả lời, bẩm trường môn, ta cùng Tống sư muội tại trở về trên đường, Lý trưởng lão nghe được ta tại Thiên Kiếm Sơn bí cảnh chúng được chút tạo hóa, liền muốn chiếm làm của riêng, thậm chí muốn giết ta hai người diệt khẩu, mời trưởng môn minh giám. Tống Vũ, là thế này phải không? Trường môn lại quay đầu nhìn về phía Tống Vũ. Tống Vũ dùng một loại phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tông Tử, trả lời, không tệ. Lý trưởng lão sinh lòng ý đồ xấu, mưu toan chiếm tạo hóa tu thành huyền tiên, còn muốn đi đại tông môn tu hành. Nàng đem Lý Tông Tử lúc ấy nói lời không sót một chữ nói ra. Nghe đến mấy câu này, toàn bộ trong đại điện đều tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong đó một trưởng lão chần chờ một chút nói rằng, rất không có khả năng à, Lý trưởng lão nói thế nào cũng trong môn có trên trăm vạn năm, vẫn luôn cẩn trọng, làm sao lại làm ra như thế cuồng bội sự tình. Một cái khác trưởng lão cũng mang theo thái độ hoài nghi, đúng vậy à, Lý trưởng lão làm người chúng ta vẫn còn tin được, tất cả mọi người rõ như ban ngày, sẽ không làm ra loại sự tình này à. Tống Vũ trừng mắt mấy vị kia trưởng lão, mấy vị trưởng lão là cảm thấy ta tại tin miệng nói bậy. Một vị trưởng lão cười ha hả nói rằng, trưởng môn, chuyện thật giả không thể vẹn vẹn nghe lời nói của một bên, không như nghe Lý trưởng lão là thế nào nói. Lý Tông Tử giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hướng về phía trước quỳ đi mấy bước, đúng vậy a trưởng môn, ta trong môn cẩn trọng trăm vạn năm, nhưng có đã làm gì khác người chuyện. Trong đầu hắn hiện lên linh quang, là bọn hắn mong muốn mưu phản trường Việt kiếm tông, thậm chí cấu kết những tông môn khác huyền tiên, đem ta phong cấm, cầu trưởng môn mình giảm a. Pháp lực của hắn bị phong cấm, cái này đích xác là một cái điểm đáng ngờ, lấy Diệp An cùng Tống Vũ pháp lực tuyệt đối làm không được. Diệp An lúc này cười nhạo một tiếng, nói chúng ta cấu kết những tông môn khác huyền tiên. Lý trưởng lão, ngươi không cảm thấy lấy cớ này rất buồn cười đúng không? Nếu như chúng ta thật cấu kết những tông môn khác, trực tiếp giết ngươi rời đi chính là, trả lại làm cái gì? Tự chui đầu vào lưới sao? Lý Tông Tử đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, vậy ai biết? Ai biết các ngươi còn có hay không cái khác kế hoạch, nói không chừng là muốn mưu đoạt toàn bộ trường Việt kiếm tông đâu. Diệp An lắc đầu, miệng đầy nói bậy, khắp nơi lỗ thủng. Tống Vũ bị tức sắc mặt xanh xám, bộ ngực cao vút đều tại kịch liệt chập trùng, nhịn không được lại muốn cho Lý Tông Tử mấy bàn tay, vô sỉ bại hoại, ăn nói bừa bãi, trường Việt kiếm tông tại sao có thể có ngươi dạng này trưởng lão? Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, đã mỗi người mỗi ý, không bằng trực tiếp siêu hồn a. Câu nói này vừa ra, đại điện đều yên lặng xuống tới. Tống Vũ lập tức ưỡn lên bộ ngực nói rằng, ta không thẹn với lương tâm, siêu hồn liền siêu hồn, nhưng là siêu hồn về sau, ta muốn tự tay đưa cái này vô sỉ bại hoại lên đường. Trường môn ngồi phía trên nhất, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, Trương Liêu, Lý trưởng lão cấm chế trên người là chuyện gì xảy ra? Thế là Diệp An đem lúc ấy phát sinh một màn gần từng chưa đến, Tống Vũ cũng ở bên cạnh phụ họa, may mắn chúng ta mạng lớn, gặp một vị hảo tâm tiền bối, nếu không hiện tại chết chính là chúng ta. Đánh rắm. Lý Tông Từ lại kêu lên, loại kia hoang tàn vắng vẻ chi địa, làm sao lại trùng hợp có một vị huyền tiên xuất hiện, rõ ràng chính là các ngươi cấu kết ngoại tông tiên nhân. Ngươi mời đánh rắm. Tống Vũ lúc này không có một chút tiên tử hình tượng, con đường kia là ngươi dẫn chúng ta đi, trước đó chúng ta căn bản không biết rõ, cho dù chúng ta cấu kết ngoại tông, hắn lại là thế nào tình chuẩn xuất hiện ở nơi đó. Ai biết các ngươi dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Mấy vị trưởng lão cũng là trở nên đau đầu. Một người trong đó nói rằng, đã chân tướng không rõ, không bằng trước đem ba người bọn họ đều nốt lại, chờ tra ra chân tướng tại phóng xuất như thế nào. Ta cảm thấy có thể. Một vị trưởng lão khác phụ họa, không thể oan uổng người, đương nhiên, cũng không thể buông tha có tội người. Diệp An nhìn xem mấy người kia, suy đoán mấy người kia hẳn là cùng Lý trưởng lão giao hảo mấy vị, mong muốn kéo dài thời gian, là Lý Tông Tử tìm được một chút sinh cơ. Nhưng là hắn cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này, thế là hắn mở miệng nói ra, đệ tử cảm thấy siêu hồn liền có thể trong thời gian ngắn nhất rõ ràng chân tướng sự tình. Nhưng là siêu hồn đối với người là bị tổn thương, nếu là một cái sơ sẩy, thậm chí xóa đi người ý thức cũng là có khả năng. Một vị trưởng lão mở miệng. "Đúng a sư điệt, ngươi thiên tư kỳ giai, là kiếm tông tương lai hy vọng, nếu là tại siêu hồn bên trong xảy ra điều gì sai lầm, đây chính là kiếm tông tổn thất a." Mấy vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu, nhìn như là thay Diệp An cân nhắc, kỳ thực giáp tâm hại người. Tu vi càng cao người, siêu hồn ảnh hưởng liền càng thấp, đã như vậy, không bằng mời hai vị lao tổ xuất quan, mời bọn họ đến siêu hồn, dạng này liền không sợ có cái gì tổn thất. Diệp An mở miệng nói ra. "Không được, hai vị lao tổ như thế nào thân phận, sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này kinh động bọn hắn?" "Không tệ, nếu không phải là tông môn sinh tử đại sự, tuyệt đối không thể kinh động lao tổ." Mấy vị trưởng lão nhao nhao mở miệng ngăn cản. Trưởng môn không cấn đạo nhân vào lúc này giải quyết dứt khoát, nói: "Ta đến siêu hồn." "Trưởng môn không thể a. Vạn nhất đã thương bọn hắn đạo quả, ngày sau đường tu tiên đều sẽ chịu ảnh hưởng." "Còn mời trưởng môn nghĩ lại." "Mời trưởng môn nghĩ lại a." Trưởng môn có chút ánh mắt lạnh như băng đảo qua mấy vị kia trưởng lão, đúng sai công luận ta đã tâm lý nắm chắc, mấy vị trưởng lão không cần nói nữa. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện tại Lý Tông Tử trước mặt. Trưởng môn nhìn xuống Lý Tông Tử, thân hình cao lớn, như một mặt tấm bia to, diện mục uy nghiêm, không giận tự uy. "Hiện tại thừa nhận còn kịp, nể tình ngươi tại tông môn hiệu lực nhiều năm phân thượng, ta có thể mở một mặt lưới." Lý Tông Tử vẻ mặt hơi bại, trong mắt tràn ngập vô tận sợ hãi, thanh âm đều có chút cắn chữ không rõ: "Ta không sai, ta không sai, ta chưa làm qua, ta không làm sai." Trưởng môn không nói chuyện, duỗi ra một bàn tay lớn liền đặt ở Lý Tông Tử đỉnh đầu. Mấy vị trưởng lao thấy cảnh này, sắc mặt cũng đều trầm mặc lại. Chương 1801, cước mục chương 1801, cước mục A, Lý Tông Tử có chút thanh âm thống khổ tại trong đại điện quân quẩn, trưởng môn lực lượng cường đại xé ra hắn đạo quả, đọc đến lấy trí nhớ của hắn. Trưởng môn không cần đọc đến cái khác, chỉ cần đoạn thời gian gần nhất liền có thể. Không đến một lát sau, hắn liền thu tay về. Hắn túi đầu nhìn xem Lý Tông Tử, ánh mắt băng lãnh đáng sợ: "Lý trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì có thể nói?" Lý Tông Tử đã rơi vào tuyệt vọng vực sâu, ôm lấy trưởng môn đùi, nước mắt nước mũi đều chảy ra: "Tha ta trưởng môn, tha ta, xem ở ta là kiếm tông hiệu lực nhiều năm phân thượng, ta không có công lao cũng có khổ lao, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan từ nay về sau cũng không tiếp tục đến trêu chọc trưởng Việt kiếm tông, ta cam đoan đi được xa xa, tuyệt đối sẽ không trở lại." Các trưởng lão khác thấy thế, liền biết hắn quả nhiên làm xuống chuyện ác. Thân làm tông môn trưởng lão, lại đối hai cái đệ tử ra tay, thật sự là sư môn bại hoại. "Của ngươi vẫn là một cái kiếm tu, thật sự là cho kiếm tu mất mặt." "Lý trưởng lão hồ đồ a, sao có thể làm ra loại sự tình này đâu?" Nghe chư vị trưởng lão thanh âm, nhìn xem miệng của những người này mặt, Diệp An trong lòng cười lạnh không thôi. Tống Vũ vào lúc này đứng ra nói rằng, khó tránh khỏi có chút người cảm thấy không công bằng không công chính, còn mời trưởng môn cũng đối với ta siêu hồn. Nàng lời này chính là hướng về phía mấy vị kia là Lý trưởng lão giải vây trưởng lão nói, miệng của những người này mặt nhường nàng cảm thấy buồn nôn. "Không cần." Trưởng môn mở miệng, chân tướng sự thật đã minh bạch, không cần vẽ vời thêm chuyện. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy vị trưởng lão, chư vị trưởng lão nếu là cảm thấy có gì không ổn, có thể tới đối Lý trưởng lão siêu hồn, miễn cho có người nói ta đây là một lời chi tử. Có một số trưởng lão trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Trưởng môn nói quá lời. Nếu là trưởng môn tự mình siêu hồn, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Trưởng môn chúng ta vẫn còn tin được. Đã như vậy, vậy thì đem Lý trưởng lão tạm thời giải vào lao ngục, sau đó xử trí. Là. Rất nhanh, liền có hai tên đệ tử tiến đến, đem Lý Tông Tử mang theo xuống dưới. Diệp An vào lúc này tiến lên nói rằng, trưởng môn, đệ tử lần này tại bí cảnh bên trong có thu hoạch, là một bộ phận lấy tâm ngự kiếm phương pháp, đệ tử không chi tâm pháp như thế nào, mong rằng trưởng môn phân biệt. Nghe được câu này, tất cả trưởng lão đều nhìn lại. Thiên Kiếm Sơn năm đó thật là đứng đầu nhất tông môn, bốn thanh tiên kiếm uy hiếp Di La tiên vực, ném kiếm ngự kiếm phương pháp cũng tinh thâm vô cùng, Trương Liêu thế mà tại bí cảnh ở bên trong lấy được lấy tâm ngự kiếm phương pháp, cái này khiến bọn hắn đều rất kinh ngạc. Trưởng môn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn một chút Diệp An, sau đó nói rằng, các ngươi cùng nhau đi tới, chắc hẳn cũng có chút mệt nhọc, đi xuống trước nghỉ ngơi mấy ngày à. Là, trưởng môn. Có mấy vị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, còn tưởng rằng có thể trước tiên liền đạt được Thiên Kiếm Sơn phương pháp tu hành. Diệp An rời đi đại điện sau, liền căn cứ Trương Liêu ký ức, hướng phía xa xa một ngọn núi bay đi. Thân làm Trường Việt Kiếm Tông đệ tử ưu tú nhất một trong, Trương Liêu có một tòa thuộc về mình sơn phong không phải rất lớn, nổi đồng bền giữa không trung, bị mây mù lượn lờ lấy, cảnh sát tú lệ, chim hót hoa nở, ngưng tụ nồng đậm tiên linh chi khí. Diệp An leo lên sơn phong, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì có Trương Liêu ký ức, Diệp An đối với nơi này mọi thứ đều rất quen thuộc, giống như là về tới trong nhà mình như thế. Xe nhẹ đường quen tiến vào động phủ, Diệp An mở ra cấm chế, lúc này mới trong động phủ ngồi xuống. Lẫn vào Trường Việt Kiếm Tông chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp mới là càng khó khăn. Hắn muốn tại nhiều người như vậy nhìn soi mói không lộ ra mảy may sơ hở mới được. Khảo nghiệm ta diễn kỹ thời điểm tới. Diệp An đem trên người túi da tạm thời lấy xuống. Cái này túi da bổ sung lực lượng quá mức đáng sợ, nếu là thời gian dài mặc lên người sẽ trực tiếp biến thành một người khác, rốt cuộc biến không trở lại. Kế tiếp chính là dùng một bộ phận Thiên Tâm Kiếm Quyết thông qua trưởng môn một cửa ải kia, sau đó liền ở chỗ này an tâm tu hành. Ồ, cũng không được, bị nhiều đệ tử như vậy nhìn xem, rất dễ dàng lộ tẩy, nếu như có thể mà nói, có thể nhận lấy một cái ra ngoài nhiệm vụ, bại lộ như vậy khả năng liền nhỏ rất nhiều. Nếu là bên ngoài ra quá trình bên trong đột phá thiên tiên cảnh vậy thì càng tốt hơn. Diệp An vừa nghĩ kế hoạch tiếp theo, vừa bắt đầu yên lặng điều tức. Nhưng khi thiên trong đêm, hắn chỗ sơn phong liền đã xảy ra biến cố. Có không rõ thân phận người đến đây tập kích bất ngờ, mục tiêu trực chỉ động phủ của hắn. Diệp An lập tức mặc vào túi da, để cho mình biến trở về Trương Liêu bộ dáng, sau đó đi ra phía ngoài. Thiên tiên. Tại phát giác được người tới tu vi sau, sắc mặt hắn khẽ biến. Nơi này là Trường Việt Kiếm Tông hoạch tâm chi địa, không cần nghĩ cũng biết người xuất thủ là thân phận gì. Người tới toàn thân áo đen, toàn thân đều bao phủ tại trong hắc vụ, thấy không rõ chân dung. Ngay sau đó, lại có hai thân ảnh xuất hiện, giống nhau thấy không rõ chân dung, bị hoàn toàn che đậy lên. Ba người không nói một lời, đồng thời xuất thủ. Diệp An hai tay kết ấn, trên ngọn núi cấm chế bị phát động, vô số phù văn sáng lên, từng đạo cột sáng ngút trời thẳng lên, tạo thành một cái to lớn vòng bảo hộ. Ầm ầm. Ba người công kích đánh vào lồng ánh sáng bên trên, bộc phát hào quang sáng chói, cả tòa Lơ Lửng Sơn Phong đều đang chấn động. Động tĩnh của nơi này cũng kinh động đến chung quanh cái khác trên ngọn núi người. Người nào? Người nào dám ở Kiếm Tông bên trong dương oai? Từng vị trưởng lão xuất hiện, không nghĩ tới ban ngày mới ra Lý Tông từ kia việc sự tình, ban đêm liền có người đối Diệp An độc thủ. Không hề nghi ngờ, mấy người kia đều là hướng về phía Diệp An trên người Thiên Kiếm Sơn tâm phát tới. Mấy vị trưởng lão bay tới, đem ba người kia vây vào giữa. Vây quanh bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy thoát. Từng thanh tiên kiếm bay ra, kiếm quang xé rách bầu trời đêm. Các trưởng lão khác cũng đều nhao nhao chạy đến, gia nhập chiến cuộc. Mà liên tại tất cả mọi người ánh mắt đều bị Diệp An bên này hấp dẫn thời điểm, Kiếm Tông một nơi nào đó đột nhiên xảy ra một tiếng bạo tạc, có cường đại cấm chế bị phá ra. Kia là Lao Ngục Phương Hướng, có người cướp ngục. Một ít trưởng lão hậu chi hậu giác, có người đây là muốn cướp đi Lý Tông Tử. Tốt một cái Dương Đông kích Tây. Mà vây công Diệp An động phủ ba cái kia thần bí thân ảnh, lúc này cũng không còn ham chiến, thôi động một cái thần bí tiên khí, trực tiếp phá vỡ hư không biến mất. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói theo Kiếm Tông tòa nào đó trên ngọn núi bay lên, khí xung đầu lưu, thẳng sâu trời cao. Một đạo kiếm quang bay ra, đem toàn bộ bầu trời đem một phân thành hai, trực tiếp rơi về phía Lao Ngục bên kia. Có mấy đạo thân ảnh trực tiếp bị chém vỡ tại không trung, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ bầu trời đêm. Ngay sau đó, tia kiếm quang thứ hai bay ra, chém về phía Diệp An bên này. Hư không bị xé ra, ba cái kia bỏ chạy thân ảnh cũng hiện lên đi ra. Ba người đều có chút sợ hãi, nhao nhao tế lên tiên khí ngăn cản, nhưng lại không có tác dụng gì. Tại đoạt mục đích kiếm quang hạ, bọn hắn tiên khí tính cả nhục thân đều bị chém chết. Lao tổ, là Lao tổ xuất thủ. Lao tổ kiếm đạo lại trở nên mạnh mẽ. Diệp An nhìn xem ba cái kia hình thần câu diệt người thần bí, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Ba người này đều là tiên tiên cảnh tu vi, nếu là nuốt lấy bọn hắn đạo quả, tu vi của hắn tuyệt đối có thể thẳng bước thiên tiên, đáng tiếc đều bị kiếm quang hủy đi. Chương 1802, ta tin tưởng trưởng môn. Chương 1802, ta tin tưởng trưởng môn. Kiếm quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ Trường Việt Kiếm Tông. Kiếm khí như hồng, xuyên qua trời cao, khí xung đồng lưu, có rất nhiều người đều bị kiếm quang chém giết, máu tươi tứ điểm. Thẳng đến ngày thứ hai thời điểm, Diệp An mới rốt cục biết là chuyện gì xảy ra. Lần này loạn cục hoàn toàn là vì cướp đi Lý Tông Tử, bởi vì Lý Tông Tử trên người có bí mật gì, đối với hắn tập kích bất quá là Dương Đông kích Tây, vì hấp dẫn người chú ý mà thôi. Nếu như có thể thành công giết hắn đạt được Thiên Kiếm Sơn tâm pháp tự nhiên là tốt nhất, nếu như giết không được cũng không sự tình. Chỉ tiếc, kế hoạch của bọn hắn có chút vội vàng, hơn nữa còn là tại Trường Biệt Kiếm Tông bên trong, phần thắng cũng không lớn, cuối cùng đều bị phía sau núi Bế Quan Huyền Tiên lão tổ chém giết. Diệp An khi biết những chuyện này sau, lại cảm giác không có đơn giản như vậy. Lúc ban ngày tại trưởng môn trong đại điện, hắn vốn là muốn dâng lên tâm pháp, nhưng là trưởng môn lại từ chối, nhường hắn nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Theo đạo lý mà nói, cái loại này trọng yếu truyền thừa đối với Trường Biệt Kiếm Tông là khó có thể tưởng tượng tạo hóa, không cấn đạo nhân xem như trưởng môn không có lý do gì không kích động, hết lần này tới lần khác nhường hắn chờ thêm mấy ngày, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Hiện tại Diệp An đại khái suy nghĩ minh bạch, có lẽ trưởng môn lúc kia trong lòng liền đã có kế hoạch, định dùng hắn làm mồi câu câu ra một số người, không nghĩ tới thật đúng là câu nhẹ ra. Thiên nhân, sống không biết bao nhiêu và năm, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. Diệp An cảm khái không thôi. Không cấn đạo nhân xem như một tông trưởng môn, tâm cơ tự nhiên không cần nhiều lời. Lần này tương kế tự kế, duy nhất một lần liền đem trong tông bất an nhân tố thanh trừ, mặc dù nói tổn thất mấy tên trưởng lão, nhưng là tổng thể mà nói lại là chuyện tốt. Mà Diệp An tại tu hành 3 ngày sau, cũng rốt cục lần nữa gặp được trưởng môn Không Cấn đạo nhân. 3 ngày này nghỉ ngơi như thế nào? Không có tâm thần có chút không tập trung a? Không Cấn đạo nhân chủ động mở miệng hỏi thăm. Diệp An xoay người hành lễ, đa tạ trưởng môn mong nhớ, đệ tử nghỉ ngơi rất tốt, cũng không có tâm thần có chút không tập trung. Vậy thì tốt rồi. Trưởng môn mở miệng nói ra, gây bất lợi cho ngươi ba người kia, đều là trong môn trưởng lão, vì bản thân tư dục, thật sự là liền mệnh cũng không cần, cùng kia Lý Tông Tử cũng là không có gì khác biệt. Trưởng môn nói là, bọn hắn đều là gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Diệp An theo hắn lại nói. Trưởng môn than nhẹ một tiếng, ta tự hỏi làm việc luôn luôn công chính, mỗi vị trưởng lão tu hành tài nguyên đều chưa từng thiếu khuyết, không biết bọn hắn tại sao lại làm ra chuyện như vậy. Diệp An không biết nên trả lời như thế nào, liền mở miệng nói rằng, mỗi người đều là khác biệt, có lẽ tại trong mắt người khác trưởng môn đã đầy đủ công chính, nhưng là trong mắt bọn hắn, trưởng môn lại làm không tốt, trong lòng mỗi người dục vọng đều là khác biệt. Trưởng môn cười ha ha, có lẽ a. Hắn nhìn xem Diệp An nói rằng, vậy còn ngươi? Trương Liêu, ngươi cảm thấy trưởng môn là công đang người sao? Tự nhiên. Diệp An mặt không đỏ tim không đập nói, nếu không phải cảm thấy trưởng môn là công đang người, đệ tử như thế nào lại mang theo Lý Tông Tử đến đây hướng trưởng môn biện bạch. Trưởng môn cười ha ha, ha 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 ha, không sai không sai, không hổ là ta Kiếm Tông số một số hai đệ tử, lấy tư chất của ngươi cùng tâm tính, ngày sau khẳng định sẽ thắng qua ta. Trưởng môn quá khen rồi, bất quá đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không đọa Kiếm Tông chi danh. Tốt tốt tốt. Trưởng môn liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, như vậy kế tiếp liền nói một chút lần này trọng đầu đi a, ngươi tại Thiên Kiếm Sơn ở bên trong lấy được loại nào tâm pháp? Diệp An lấy ra một cái ngọc giản, đây cũng là đệ tử tại Thiên Kiếm Sơn ở bên trong lấy được tâm pháp, chính là tại một khối kiếm trên tấm bia sở ngộ, mời trưởng môn xem qua. Trưởng môn đem ngọc giản thu hút trong tay, sau đó tiên thức liền bắt đầu đọc nội dung bên trong. Chỉ là mấy hơi thời gian, trong mắt của hắn liền sáng lên quang mang, hơn nữa biến càng ngày càng sáng, càng ngày càng hùng hực. Diệu, Diệu, Diệu a! Lấy tâm ngự kiếm, nguyên lai đây chính là lấy tâm ngự kiếm, kiếm tâm thông minh, cùng kiếm tương hợp, kiếm tùy tâm động. Trưởng môn đem tâm pháp đọc xong chắc chắn, nhưng vẫn là có chút muốn ngừng mà không được, hận không thể nhiều đọc mấy lần. Hắn cưỡng ép kiềm chế chính mình đọc dục vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp An, trong mắt rất là hài lòng. Không tệ, ngươi ngộ ra tới tâm pháp là vô thượng tinh văn, chắc hẳn tại Thiên Kiếm Sơn bên trong đều là cực kỳ kinh người truyền thừa. Trương Liêu à, ngươi thật là vi bản tông lập xuống bất thế chi công à. Diệp An lại là khiêm tốn nói rằng, trưởng môn quá khen rồi, đệ tử ngu dốt, chưa thể đạt được toàn bộ truyền thừa, chỉ ngộ ra được bộ phận này kinh văn. Không không không, ngươi đã làm đủ tốt, những này tâm pháp, cho dù là ta tông đứng đầu nhất kinh văn cũng vô pháp so sánh. Trưởng môn đối cái này tâm pháp rất là hài lòng, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng là cũng đầy đủ tu hành. Nói đến, đệ tử tại lĩnh hội kiếm bia thời điểm, còn gặp phải một người khác cũng tại lĩnh hội, nàng đạt được có thể so sánh đệ tử đạt được nhiều hơn. A, trưởng môn hơi kinh ngạc, là cái nào tông đệ tử a? Nhìn lên phục sức hẳn là Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử, về sau theo trong miệng người khác, người kia tựa như gọi Lý Kiếm Tâm. Nghe được cái tên này, trưởng môn cũng sửng sốt một chút, sau đó cười khổ một tiếng, là nàng à, vậy ngươi thua không oan, nàng thật là kiếm tiên thế gia, gia tộc lao tổ chính là kim tiên, trời sinh kiếm tâm thông minh, là tuyệt hảo tu kiếm người kế tụ. Đệ tử chỉ là có chút không cam lòng, cùng là kiếm tu, vì sao ta liền yếu tại nàng, chỉ muốn một ngày kia có thể đuổi kịp hắn. Diệp An nói tình chân ý thiết, không giống giả mạo. Trưởng môn cười ha ha một tiếng, không tệ, chúng ta kiếm tu, lúc có loại này anh dũng hướng về phía trước khí phách, dù là đối phương là kiếm tiên bại hoại. Hắn đối Trương Liêu càng ngày càng hài lòng, sau đó vung tay lên, một cái chữ vật vòng tay liền bay về phía Diệp An, ngươi lần này mang tới tâm pháp rất không tệ, cái loại này cống hiến tự nhiên phải có khen thưởng, những vật này ngươi cầm, hẳn là đầy đủ ngươi tu luyện tới thiên tiên cảnh. Ngươi bây giờ đã là nhất phẩm chân tiên tu vi, nên suy nghĩ một chút đột phá thiên tiên. Diệp An tiếp nhận chữ vật vòng tay, không nghĩ tới còn sẽ có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không mình hành lễ, đa tạ trưởng môn, đệ tử nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, cái này tâm pháp ngươi hảo hảo tu hành, không được buông lỏng. Là, trưởng môn. Diệp An sau đó không người lui ra. Trưởng môn thì vớt vớt ngọc giản, tiên thức không kịp chờ đợi lần nữa chìm vào trong đó, như si như say đọc lên. Chờ hắn lần nữa lúc lấy lại tinh thần, đã qua hơn nửa ngày thời gian. Đương nhiên, hắn vỗ một cái trán của mình, ai nha, quá mức nhập thần, suýt nữa quên mất chính sự, hẳn là đem cái này tâm pháp cho hai vị lao tổ xem qua một chút. Nói, hắn liền rời đi trưởng môn đại điện, vội vàng hướng hậu sơn bay đi. Một bên khác, Diệp An tại trở lại động phủ của mình sau, liền lần nữa lấy xuống trên người túi ra, khôi phục nguyên dạng. Cuối cùng là hồ lộng qua, kế tiếp chính là an tâm tu hành, hy vọng có thể sớm ngày đột phá thiên tiên. Chương 1803, muốn bại lộ. Chương 1803, muốn bại lộ. Diệp An muốn tính tu, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Sau một ngày, hắn nhận được trưởng môn tin tức, nói lao tổ muốn gặp hắn. Nghe được tin tức này sau, Diệp An nguyên bản đã buông lỏng thân thể lần nữa căng thẳng. Trưởng môn là thiên tiên, hắn tự giác còn có thể hồ lộ qua, nhưng là lao tổ thật là huyền tiên a, đã thấy rõ đại đạo huyền diệu, lĩnh ngộ thiên địa huyền cơ, hắn cũng không biết có thể hay không hồ lộ qua. Đáng chết, nên tới vẫn là tới. Mặc dù rất không muốn đi, nhưng là hắn lại không có lựa chọn nào khác. Diệp An một lần nữa mặc vào túi ra, thật tốt đem chính mình ngụy trang một phen, lúc này mới hướng trưởng môn đại điện bay đi. Đi vào đại điện nơi này lúc, trưởng môn đã đợi chờ đã lâu. Tới. Trưởng môn nhìn một chút hắn, dường như đã nhận ra sự khác thường của hắn, ngươi thật giống như có chút khẩn trương a. Dù sao cũng là lão tổ triệu kiến, ta theo tu hành đến bây giờ hết thảy mới thấy qua 3 lần, cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Trưởng môn cười ha ha, thoải mái tinh thần, chuyện của ngươi ta đã cùng lão tổ nói, lão tổ đối ngươi rất hài lòng, không cần khẩn trương như vậy. Là, trưởng môn. Diệp An ngoài miệng nói như vậy, nhưng là một trái tim từ đầu đến cuối xách tại cổ họng, khó mà chân chính buông xuống. Nếu quả như thật bị nhìn đi ra, vậy cũng chỉ có thể lần nữa triệu hoán Di Lặc đại sư. Hơn nữa trường Việt Kiếm Tông bên trong hết thảy có 2 vị huyền tiên, trong đó một vị vẫn là nhị phẩm huyền tiên, cho dù là Di Lặc đại sư xuất hiện, đoán chừng cũng rất khó ứng phó. Diệp An hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ông trời phù hộ. Tại trường môn dẫn đầu hạ, Diệp An rất nhanh liền tới phía sau núi. Nơi này mây mù lượn lờ, sương mù tràn ngập, tiên linh chi khí dị thường nồng đậm, phong cảnh phía xa đều nhìn không thấy. Đi tới một nơi lúc, trưởng môn ngừng lại, sư tổ, đệ tử Trương Liêu đưa đến. Diệp An nhìn về phía trước, tại trong sương mù dày đặc, mơ hồ nhìn thấy động phủ môn hộ. Hắn có mình hành lễ, đệ tử Trương Liêu, bái kiến tổ sư. Lúc này hắn một trái tim đã hoàn toàn nhấc lên, mồ hôi lạnh thậm chí đều muốn xuất hiện, cả người khẩn trương tới cực điểm. Sau một lúc lâu, một giọng giàn mua mới từ trong động phủ truyền đến, ngươi chính là Trương Liêu. Chính là. Diệp An cung kính trả lời. Ồ, có chút ấn tượng, lần trước khi thấy ngươi, ngươi dường như vừa tu thành chân tiên, còn giống như là trong tông ngắn nhất tu thành chân tiên. Thanh âm giàn mua nói lần nữa. Chính là đệ tử. Vừa dứt tiếng, Diệp An liền cảm giác được một cỗ tiên thức trên người mình mà qua, chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bị nhìn thấu như thế. Cả người hắn cũng nhịn không được kéo căng, nhưng lại trong lòng không ngừng nói với mình phải buông lòng phải buông lòng, lúc này càng khẩn trương ngược lại càng khả năng bại lộ. Người theo Thiên Kiếm Sơn mang tới tâm pháp lao phu nhìn qua, đích thật là tinh diệu tuyệt luân ném kiếm phương pháp, bất quá căn cứ lão phu thôi diễn, ngươi đại khái chỉ có tới trong đó 1/3 a. Đệ tử ngu rốt, sở nội chỉ có nhiều như vậy, có vắt tông môn vô trọng. Diệp An thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ lao ra hỏa này nhìn ra hắn có chỗ che giấu? Không, ngươi làm đã đầy đủ tốt, cái loại này tâm pháp, hơn xa ta kiếm tông ném kiếm phương pháp, ngươi là tông môn lập xuống đại công, kiếm tông ngày sau nếu là cường thịnh lên, lúc có một phần của ngươi công lao. Thân làm kiếm tông đệ tử, đây là đệ tử việc nằm trong phận sự. Diệp An nỗi lòng lo lắng có chút bung ra một chút. Ân. Trong động phủ bay ra một đạo linh quang, đây là lão phu ngày xưa đoạt được một khối huyết kim, dung nhập trong kiếm có thể tăng lên kiếm phong mang, hôm nay liền tặng cho ngươi. Diệp An tiếp được khối kia kim loại, chỉ cảm thấy song trưởng đều tại nhói nhói. Đa tạ lão tổ. Hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hướng phía động phủ cúi đầu. Tốt, không có việc gì lời nói liền lui ra đi, ngày sau thật tốt tu hành, kiếm tông tương lai liền giao cho ngươi. Đệ tử nhất định không phụ sư tổ nhờ vả. Thằng đến rời xa tòa động phủ này, Diệp An tâm mới rốt cục buông ra một chút. Phía sau lưng của hắn lúc này đều hoàn toàn ướt đẫm. Hắn ngụy trang thành công lừa gạt được Huyền Tiên, không có bại lộ, điều này cũng làm cho trái tim của hắn định rồi một chút. Ý vị này về sau hắn mặc vào túi ra gặp phải cái khác Huyền Tiên, cơ bản cũng sẽ không bại lộ. Cáo biệt trưởng môn sau, Diệp An về tới động phủ của mình, lại không nghĩ tại động phủ cổng thấy được một bóng người xinh đẹp. Sư Minh. Khi nhìn đến hắn sau, bóng người xinh xắn kia trên mặt nở rộ một vẻ động nhân nét mặt tươi cười. Tống sư muội. Diệp An cùng với nàng chào hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đến xem sư Minh a. Tống Vũ đổi một thân quần áo màu tím, dáng người thướt tha, linh lung thích thú, tự có một cỗ phiêu giật tiên linh chi khí. Mấy ngày trước đây nghe nói sư Minh tao ngộ tập kích, ta vốn là muốn tới xem một chút, nhưng là sư phụ không cho, cho nên hiện tại mới tới. Sư Minh ngươi không sao chứ? Ta không sao. Diệp An tự nhiên biết sư phụ nàng vì cái gì không cho nàng tới, khẳng định là lo lắng nàng cũng cuốn vào trong đó, làm phiền sư muội quan tâm. Đây coi là cái gì? Trước đó ngươi thật là đã cứu ta một mạng, ta cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa người. Tống Vũ nhíu môi nói rằng. Diệp An hơi sững sờ liền minh bạch nàng chỉ là cái gì, cứu ngươi mệnh cũng không phải ta, là vị kia xa lạ tiền bối. Kia mặc kệ, ngược lại là sư huynh để cho ta đi trước, với ta mà nói chính là ngươi đã cứu ta. Diệp An trong lúc nhất thời không phản bắt được. Đưa nàng mời đến động phủ, Diệp An xuất ra Trương Liêu Linh tiểu chiêu đãi nàng, tại Hàn Huyên vài câu sau, Tống Vũ mới hỏi xuất quan tại tâm pháp chuyện, tâm pháp ta đã giao cho trưởng môn, lão tổ cũng đã xem qua, về sau chắc hẳn liền sẽ chuyển cho trong môn đệ tử tu hành, sư muội tư chất ngươi tuyệt hảo, khẳng định là nhóm đầu tiên tu hành tâm pháp đệ tử. Hi hi, đây hết thảy còn nhờ vào sư huynh. Ta kính sư huynh một chén. Uống mấy chén sau, Diệp An mới lấy lĩnh hội tâm pháp làm lý do đưa nàng đuổi đi. Hồi tưởng một chút giữa hai người đối thoại, Diệp An nhạy cảm phát giác chính mình có mấy lời nhiều, cùng trước đó Trương Liêu có chút không hợp. Về sau phải chú ý. Nhưng là hắn nhập định còn không có bao nhiêu thời gian, Tống Vũ lại tìm tới cửa. Sư huynh, có đại sự xảy ra, ngươi mau ra đây. Diệp An rất là bất đắc dĩ, lại lần nữa mặc vào túi ra. Mở ra cấm chế đi vào bên ngoài, hắn thấy được mang trên mặt một vẻ phân chấn Tống Vũ. Thế nào Tống sư muội? Xảy ra chuyện gì? Đại sự rất rất lớn sự tình. Tống Vũ sắc mặt đều có chút ửng hồng, hưng phấn có chút quá mức, có mấy cái tông môn vạn Phật dám dị động, những tông môn này đệ tử đều xuất động, hiện tại ngay tại khắp thế giới tìm kiếm Phật môn tung tích đâu. Vạn Phật dám? Trương Liêu trong trí nhớ thật đúng là không có thứ này. Ta vừa mới bắt đầu cũng không biết, về sau chuyên môn đi hỏi thăm một chút, mới biết được cái này vạn Phật dám là một cái rất đặc thù tiên khí, có thể cảm ứng được thế gian Phật tu, một khi có Phật tu ra hiện, vạn Phật dám liền sẽ sáng lên, đoạn thời gian trước mấy cái tông môn vạn Phật dám đồng thời sáng lên, ý vị này có Phật tu ra hiện. Tống Vũ thần sắc rất hưng phấn, Phật tu ai, ta đều chỉ là nghe nói qua, còn không có gặp qua, nghe nói bọn hắn đã sớm tại tiên giới diệt tuyệt, không nghĩ tới thế mà còn có. Cùng Tống Vũ hưng phấn khác biệt, Diệp An chỉ cảm thấy trời sập, thế mà còn có tà môn như vậy tiên khí, hơn nữa còn không ngừng một cái, tại mấy đại tông môn bên trong đều có. Hắn biết, khẳng định là bởi vì trước đó Di Lặc đại sư xuất thủ nguyên nhân. Sẽ không tra được ta cái này tới đi. Chương 1804, chân tiên nhiều như chó. Chương 1804, chân tiên nhiều như chó. Vạn Phật dám bỏ ra mấy ngày thời gian, đang tra duyệt đại lượng điển tịch cùng quyển trục sau, Diệp An cuối cùng biết thứ này là lai lịch gì. Phật môn thế lớn, cho dù mạnh nhất Tu Di Sơn cùng Linh Sơn bị hủy diệt, nhưng là tại chư thiên vạn giới như cũ có vô số Phật môn đạo thống, to to nhỏ nhỏ chi chít khắp nơi, nhận Phật môn tín ngưỡng ảnh hưởng tông môn cùng địa phương thì càng nhiều. Vì hoàn toàn tiêu diệt Phật môn, có tiên giới vô thượng tồn tại dùng vô số Phật môn đệ tử thi cốt cùng máu tươi hỗn hợp cái khác tiên tài địa bảo, luyện chế được để cho người ta sợ hãi vạn Phật giám. Vạn Phật giám to to nhỏ nhỏ có rất nhiều, bị phân phát tới khác biệt trong tông môn. Chỉ cần trưởng khống vạn Phật giám, liền có thể cảm ứng được tất cả Phật tu tồn tại. Cũng chính bởi vì cái này thiên khí, Phật môn mới có thể bị diệt triệt để như vậy. Tại Di La Tiên vực bên trong, có mấy cái vạn Phật giám tồn tại, bị mấy cái mạnh nhất tông môn chỗ chấp trưởng, một khi có Phật môn đệ tử xuất hiện, vạn Phật giám liền sẽ có dị động. Mà lên một lần dị động, đã là rất nhiều năm trước sự tình, Di La Tiên vực sớm đã không có Phật tu tồn tại, dù sao tại Phật môn cường thịnh nhất thời điểm, Phật môn đối với nơi này ảnh hưởng cũng yếu nhược. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, đi qua lâu như vậy, vạn Phật giám thế mà lại bỗng nhiên xuất hiện dị động. Thật là một cái hỏng bét tin tức a. Diệp An đang nhìn xong vạn Phật giám tin tức tương quan sau, chân mày nhíu rất căng. Hắn mặc dù nói không có tu luyện qua Phật môn công pháp, nhưng lại tu luyện qua Phật môn thần thông, kim cương cùng lục đạo luân hồi đều là, ngay cả thần thông nhất bản cũng cùng Phật môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngày sau cái này mấy loại thủ đoạn cũng không thể tại trước mặt người khác thi triển. bây giờ đều đang đồn nói, đột nhiên xuất hiện Phật tu có thể là hạ giới phi thăng tu sĩ, nhưng là mấy thế lực lớn điều tra gì là tiên vực mỗi một cái phi thăng đài, cũng không có Phật tu phi thăng ghi chép. Ngoại trừ khả năng này, cũng có người nói là có người đạt được Phật môn công pháp kinh văn, trở thành một gã Phật tu. Cũng có nói là có Phật môn đại năng chuyển thế trùng tu, càng có nói là có Phật môn di tích xuất thế. Mặc kệ là loại nào nghe đồn, đều đã tại Di La Tiên vực nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Lần trước diệt Phật đại kiếp đã qua mấy trăm vạn năm, đối rất nhiều tiên nhân đến nói, đó cũng không phải một đoạn dài đằng đằng thời gian, cho nên náo ra động tĩnh không coi là nhỏ. Bởi vậy, không ít tông môn đều phái ra đệ tử tại tiên vực các nơi tìm kiếm Phật môn tung tích. Chỉ có điều kỳ quái là, từ khi vạn Phật dám sáng qua một lần kia về sau, liền rốt cuộc không có sáng lên qua, tựa như cái kia Phật tu tại tiên vực bốc hơi như thế. Cho nên tìm kiếm Phật tu chuyện này, cuối cùng chậm rãi biến thành các tông đệ tử tranh bá cảnh tượng. Làm Diệp An tại tông môn nhiệm vụ bên trong nhìn thấy tìm kiếm Phật tu nhiệm vụ này lúc, không chút do dự trực tiếp đón lấy. Hắn vừa vặn thiếu một cái ra ngoài cơ hội, lưu tại trong tông lại càng dễ bại lộ. Cho nên tại nhận lấy nhiệm vụ này sau, hắn liền ngựa không ngừng vó rời đi Trường Việt Kiếm Tông. Rời xa Trường Việt Kiếm Tông sau, Diệp An mới cảm giác chính mình chân chính hô hấp tới mới mẻ tự do không khí, tựa như ngư du biển cả, chim hướng lên bầu trời. Tự do, rốt cục tự do. Diệp An ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm chấn động tứ phương. Thu hồi trên người tối ra, hắn lộ ra hình dáng của mình, chỉ cảm thấy trong lòng thư giận, trước nay chưa từng có thoải mái. Kế tiếp chính là tìm kiếm cơ duyên đột phá thiên tiên. Phật tu bại lộ mặc dù đối ta có chút bất lợi, nhưng là cũng có một mặt tốt, hiện tại nhiều như vậy tông môn đệ tử đi ra ngoài tìm Phật tu, với ta mà nói cũng là một cái cơ hội. Hắn hiện tại thôn phệ đạo quả không có bất kỳ cái gì di chứng, có thể bung ra thôn phệ. Ta tại tiên giới làm mà tu sao? Có ý tứ. Bất quá nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là trước biết rõ ràng gì là tiên vực tình huống mới được. Ta nhớ được Trương Liêu cùng Mạc Hưng trên thân đều có địa đồ tới tìm một chỗ nơi yên tĩnh, Diệp An rơi trên mặt đất sau, liền xuất ra hai phần địa đồ xem lên. Trong đó Trương Liêu địa đồ chủ yếu lấy Trường Việt Kiếm Tông chung quanh làm chủ, diện tích tương đối nhỏ, mà Mạc Hưng địa đồ liền phải lớn hơn nhiều, nhưng là liên quan tới Trường Việt Kiếm Tông chung quanh đây nội dung lại rất giản lược, dù sao cũng là một cái môn phái nhỏ, Thần Tiêu Cung còn không thế nào coi trọng. Toàn bộ Di La Tiên vực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, có vô số vũ trụ sao trời, rộng lớn vô ngần đại lục, ẩn vào hư không động thiên phúc địa, còn có rất nhiều tiên giới đại năng tự mình mở ra đi ra không gian. Trường Việt Kiếm Tông bây giờ ngay tại trên một vùng đại lục, khối đại lục này tên là Thiên Hành Đại Lục, đại lục ở bên trên tông môn to to nhỏ nhỏ có trên trăm nhiều, trong đó mạnh nhất một cái chính là đỉnh tiêm tông môn Ngũ Hành Kiếm Tông, chiếm cứ lấy khối đại lục này giàu có nhất linh tú địa phương. Ngoại trừ những này kiếm tông bên ngoài, Di La Tiên vực bên trong kỳ thật còn có một số tông môn cũng rất cường đại, lực ảnh hưởng thậm chí so Thái Bạch Kiếm Tông dạng này tông môn còn cường đại hơn. Thí dụ như Vạn Bảo Thương Hội, đây là một cái vượt ngang rất nhiều tiên vực siêu cấp đại thương hội, cùng hạ giới Bách Bảo lâu như thế, tại rất nhiều nơi đều có sản nghiệp liên quan đến đan dược luyện khí trận pháp phù lục chờ một chút, cho dù là đỉnh tiêm tông môn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ân, Ngân Nguyệt Các, đây không phải một cái tên quen thuộc hấp dẫn Diệp An chú ý, đây là tại hạ giới lúc Nguyệt Thời Su nói cho hắn biết danh tự, là Nguyệt Thời Su năm đó lưu tại tiên giới lực lượng. Cũng không biết bây giờ Ngân Nguyệt Các còn có nhận hay không Nguyệt Thời Su cái tên này. Không đến cùng đường mạt lộ thời điểm vẫn là trước chớ đi, vạn nhất nơi đó đã đổi chủ nhân, đi chính là tự chui đầu vào lưới. Đem trên bản đồ tin tức đều ghi lại sau, Diệp An liền rời đi nơi này. Hơn một tháng sau, hắn xuất hiện ở Thiên Hành Đại Lục một địa phương khác. Tòa thành trì này tên là Vạn Sơn Thành, là từ vô số to to nhỏ nhỏ sơn phong tổ hợp mà thành, cao thấp xen vào nhau, san sát nối tiếp nhau, từ trên trời đến dưới đất chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Nhìn xem tòa này lấy sơn làm căn cơ mà dựng lên tới thành trì, Diệp An trở nên thất thần. Mỗi ngọn núi bên trên đều có khác biệt số lượng đình đài lầu các, quỳnh lâu ngọc vụ đứng vững, tường vân bao phủ, tiên hà mở mịt, mà tại từng cái sơn phong ở giữa, có lấy cầu đồng là cầu, có lấy tinh quang là đường, có dùng bạch ngọc là bậc thang. Khắp nơi đều chạy xuôi nhu hòa tiên quang, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, tráng lệ mà rộng lớn. Diệp An khống chế lấy phi kiếm bay tới đằng trước, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới cảnh tượng, tại hạ giới lúc cũng có nhường hắn cảm thấy kinh diễm kiến trúc, nhưng là hạ giới những cái kia cùng trước mắt Vạn Sơn Thành so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới. Trên bầu trời lui tới lưu quang không biết rõ có bao nhiêu, gào thét qua lại, tung hoành hoàn vũ, chân tiên thiên tiên khắp nơi đều có. Thật sự là chân tiên nhiều như chó, thiên tiên đi đầy đất ta. Diệp An trong lòng nói một câu xúc động. Chính mình chút tu vi ấy, tại tiên giới là thật không đáng chú ý, hắn lúc này là tam phẩm chân tiên tu vi, hai cái hóa thân đã bị hắn móc ra, bây giờ ngay tại trong đan điền. Bất quá ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, hắn như cũ thấy được tiên nhân phía dưới tu hành giả, độ kiếp hợp đạo cũng không phải số ít. Bất quá so với hạ giới tu sĩ, những người này tu hành không nghi ngờ gì phải đơn giản rất nhiều. Chương 1805, mười nhị sát chương 1805, mười nhị sát Vạn Sơn Thành. Thiên Hành Đại Lục phồn hoa nhất thành trì một trong, mỗi ngày qua lại tiên nhân không biết rõ có bao nhiêu, bản thân ở vào một đầu linh mạch to lớn phía trên. Tiên linh chi khí có chút nồng đậm, so Trường Việt Kiếm Tông đều muốn nồng đậm không ít. Không ít tông môn ở chỗ này cũng đều có sản nghiệp của mình, thương hội thương minh cũng chỗ nào cũng có. Tại từng tòa trên ngọn núi, Diệp An còn chứng kiến tâm thúy thần bí vòng xoáy chậm chậm chuyển động, chạy xuôi tinh quang. Đây là tinh xoáy, cùng truyền tống trận như thế, có thể thực hiện cự ly xa truyền tống. Dù sao tiên vực thực sự quá rộng lớn, vũ trụ sao trời vô số, có nhiều chỗ cách xa nhau quá xa, chỉ có thể mượn nhờ tinh xoáy truyền tống. Leo lên mặt đất một ngọn núi, Diệp An dọc theo một đầu bạch ngọc thiên lộ hướng về phía trước, sau một lúc lâu tiến vào một tòa trong trà lâu. Tòa này trà lâu tinh xảo trang nhã, tươi mát tự nhiên, trong không khí đều tỏa khắp lấy một cỗ hương trà, thấm vào ruột gan, hương thơm bốn phía. Nhìn ra được trà này lâu chuyện làm ăn rất tốt, cơ hồ ngồi đầy, bên hai đều là người khác nói nhỏ thanh âm. Loại địa phương này từ trước đến nay là nghe ngóng tin tức tốt nhất nơi trốn. Diệp An điểm một chén linh trà sau, liền ngồi một mình ở một cái bàn nhỏ bên cạnh thưởng thức. Nhập khẩu hương vị nhường trước mắt hắn sáng lên, như có một vũng thanh tuyển tại trong miệng tăng ra, mắt lạnh mắt mẻ, xen lẫn một cỗ kỳ lạ hương hoa, mang theo nhàn nhạt ngọt, nhường hắn nhịn không được nhắm mắt lại tinh tế dư vị lên. Hạ đẳng linh trà liền có như thế hương vị, không biết rõ trung đẳng cùng thượng đẳng linh trà sẽ là mùi vị gì. Diệp An bỗng nhiên đối với nơi này linh trà sinh ra hứng thú. Nhưng là ngẫm lại mình bây giờ chỉ là một cái cấp thấp nhất chân tiên, nếu là điểm trung đẳng hoặc là thượng đẳng linh trà lời nói, khó tránh khỏi có chút không hợp thân phận, cho nên vẫn là tính toán. Hắn một bên trở về chỗ linh trà hương vị, một bên cũng tại lắng nghe bên cạnh nghị luận. Quả nhiên, Phật môn Phật tu là bị đề cập nhiều nhất. Ai, các ngươi nói cái này Phật môn hủy diệt đều mấy trăm vạn năm, thế nào sẽ còn đống nhiên có Phật tu hiện thế à? Ta cũng muốn kia, ngươi nói cái này trong tiên vực liền Phật môn chùa miếu đều không nhìn thấy, ở đâu ra Phật tu à? Cái này Phật tu ra hiện quá mức đống nhiên, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ta nhớ được lần trước xuất hiện Phật tu, giống như đều là mấy chục vạn năm trước sự tình a. Ta thế nào cảm giác đều là trăm vạn năm trước chuyện. Hại, chúng ta Di La tiên vực Phật môn vốn lại ít, ai có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Ta nghe nói à, lần này kỳ thật căn bản không phải cái gì Phật tu ra thế, là có người dùng cái này làm ngụy trang, mong muốn cái khác việc khác. Có người bỗng nhiên thấp giọng nói rằng, chuyện gì? Nghe nói thông thiên lộ nhanh mở ra. Thông thiên lộ, thông thiên lộ. Trong trà lâu không ít người đều bị hấp dẫn chú ý, Diệp An lô thai cũng dựng lên. Thông thiên lộ, đó là cái gì? Điều này cũng không biết, uổng cho ngươi vẫn là thiên tiên. Thông thiên lộ tên như ý nghĩa chính là thông thiên chi lộ, nói như vậy có thể minh bạch ta ý tứ đi. Ách, vẫn không hiểu. Đần, thiên chính là chỉ Thái Hạo Thiên a, cái này đều đoán không được. T, Thái Hạo Thiên. Thế nào kéo tới Thái Hạo Thiên? Mỗi cách một đoạn thời gian, thông thiên lộ liền sẽ mở ra, phàm là có thể thông qua thông thiên lộ người, đều có thể tiến vào Thái Hạo Thiên tu hành. T, cho nên lần này Phật tu sự tình, là có người mong muốn mượn cơ hội này diệt trừ một chút người cạnh tranh. Không tệ. Nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ, Diệp An cảm giác giống như là mở ra thế giới mới lại môn, không nghĩ tới chuyện thế mà lại biến đặc sắc như vậy thú vị. Hắn đương nhiên biết, cái gọi là Phật tu là xác thực, căn bản không phải âm mưu gì. Cũng là giải loại này lời đồn người, mới là thật có âm mưu gì. Thông thiên lộ, Thái Hạo Thiên, cũng là có chút ý tứ. Kế tiếp một tháng thời gian, Diệp An đều tại Vạn Sơn trong thành đi dạo, ngoại trừ trên đất sơn phong bên ngoài, hắn cũng đi trên trời sơn phong nhìn một chút, uống đến rất nhiều khác biệt linh trà linh cữu, thật tốt hưởng thụ một thanh. Đương nhiên, hắn cũng đúng Di La tiên vực có một cái hiểu biết mới, hiện tại cuối cùng là không hai mắt đen thui. Một ngày này, Diệp An dự định rời đi Vạn Sơn thành, tiến về những địa phương khác. Vạn Sơn thành tuy tốt, nhưng lại không thích hợp hắn, hắn muốn mau sớm tấn thăng thiên tiên, chỉ dựa vào tính tu khẳng định là không được, chỉ có thể dựa vào thôn phệ người khác đạo quả đến đột phá. Hắn tế lên phi kiếm, hóa thành một đạo thanh hồng biến mất tại chân trời. Bay ra ngoài mấy ngàn dặm, Diệp An đột nhiên quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, nhìn thấy mấy đạo độn quang đang theo chính mình cấp tốc bước tới. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, là hướng về phía hắn tới sao? Lại đi trước bay một khoảng cách, trong lòng của hắn xác định, sau lưng ba người này chính là vì mình mà đến. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt đường cong, xem ra không cần đi chủ động tìm người khác, có con ngồi tự động đưa tới cửa. Nửa khắc đồng hồ sau, kia ba đạo độn quang đột nhiên gia tốc, nhanh chóng siêu việt Diệp An, ngăn ở trước mặt hắn. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, Diệp An lộ ra cảnh giác cùng vẻ khẩn trương, ba vị đạo hữu có gì muốn làm? Ba người nhìn xem vội vã cuống cuồng Diệp An, trên mặt đều hiện lên một vệt cười tà. Có gì muốn làm? Đương nhiên là làm ngươi. Nhanh chóng, đem trên thân thứ đáng giá đều lấy ra. Giao ra đồ vật, tha cho ngươi một mạng. Không, không được. Diệp An kìm lòng không được che chính mình nhận chữ vật, đây là mẫu thân của ta cho ta, không thể cho các ngươi. Ba người nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra khoa trương. Ta đều nói đây là một cái con cừu non, chuột mấy người bọn hắn còn không tin. Vậy thì tiện nghi ba người chúng ta. Ha 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 ha, đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Các ngươi muốn làm gì? Diệp An vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau, mẫu thân của ta thật là mẹ ngươi là thiên tôn đều vô dụng. Một người trong đó hét lớn một tiếng, một đạo sắc bén kiếm quang đã chém tới. Trong mắt bọn hắn, chỉ là tam phẩm chân tiên Diệp An bất quá là dê đợi làm thịt đồng dạng. Nhưng là một giây sau, một vệt kiếm quang sáng chói tại trong mắt ba người nở rộ, sừng sững kiếm ý để bọn hắn toàn thân đều tại nhói nhói, chỉ cảm thấy cả người đều muốn bị cắt đứt ra. Không tốt. Sắc mặt ba người lại biến, lúc này muốn chạy đã tới đã không kịp. Diệp An bộc phát ra nhất phẩm chân tiên tu vi, kia cố kiếm ý càng là cường thịnh tới không thể tưởng tượng nổi. Ba người vội vàng ứng đối, nhưng căn bản ngăn không được đạo kiếm quang kia. Bọn hắn tiên khí trong khoảnh khắc liền vỡ nát, bị một kiếm phá mở, tính cả nhục thể của bọn hắn cùng một chỗ một phân thành hai. Sau đó Diệp An tế ra trường thanh đỉnh, đem bọn hắn nhục thân hoàn toàn nghiền nát. Hắn há miệng hút vào, đem ba người đạo quả nuốt vào trong bụng. Đạo hữu tha mạng. Đạo hữu tha mạng a. Chúng ta là mười nhị sát người, giết chúng ta ngươi cũng phải chết. Diệp An không chút nào để ý tới ba người thanh âm, hắc bạch chi hỏa đem ba nhân đạo quả bao khỏa, bắt đầu luyện hóa. Sau đó, hắn phất tay thu hồi ba người chiến lợi phẩm, quay người từ nơi này biến mất. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, liền có mấy đạo trường hồng bay tới, rơi vào nơi này. Kỳ quái, vừa mới nơi này rõ ràng có một cỗ rất mạnh kiếm ý bộc phát. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, ít ra không thể so với ta yếu. Lợi hại như vậy. Là kia mấy lớn kiếm tông đệ tử sao? Bất kể là ai, đã đủ phải, nên điểm cao thấp. Chương 1806, dân phong thuần phát chương 1806, dân phong thuần phát Diệp An khống chế lấy phi kiếm, một đường bay tới đằng trước. Lúc này tu vi của hắn lại biến trở về tam phẩm chân tiên, hai đạo hóa thân xếp bằng ở thể nội, dường như vừa mới sự kiện kia không phải hắn làm như thế. Mà tại phía sau hắn, mấy thân ảnh nhanh chóng bay tới, rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Ngũ hành kiếm tông. Nhìn thấy mấy người phục sức, Diệp An trong lòng giật mình, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục phi hành về phía trước. Mấy người tiên thức tại Diệp An trên thân khẽ quét mà qua, nhìn thấy hắn chỉ là tam phẩm chân tiên tu vi, liền vút qua, tiếp tục bay về phía trước đi. Diệp An không nhanh không chậm, duy trì tốc độ của mình. Vài ngày sau, hắn đi tới một tòa trong thị trấn nhỏ, ở chỗ này thuê một cái đạo phủ, sau đó liền bế quan tiêu hóa lên thể nội ba cái đạo quả. Ba người này tu vi đều là chân tiên, hai cái nhị phẩm, một cái nhất phẩm, đạo quả bên trong đối Diệp An hữu dụng lực lượng rất ít. Diệp An dùng hắc bạch chi hỏa chậm rãi rèn luyện, tiêu hóa lấy đạo quả bên trong lực lượng. Đạo quả bên trong pháp tắc được đề luyện ra, chậm rãi dung nhập hắn đạo quả bên trong. Ba người này tu vi vẫn là quá kém, cùng đại tông đệ tử vô pháp so sánh. Đừng nói là Mạc Hưng cái loại này thần tiêu cung đệ tử tinh anh, cho dù là Trương Liêu đạo quả đều mạnh hơn bọn họ. Hơn một tháng sau, Diệp An tiêu hóa ba người đạo quả, tu vi tăng trưởng một kia. Vẫn là phải thôn phệ nhất phẩm chân tiên đạo quả mới được, nhị phẩm tam phẩm với ta mà nói không có gì tăng thêm. Diệp An rời đi đạo phủ, kết tiền thuê sau trực tiếp thẳng hướng ngoài thành bay đi. Hắn lần này mục tiêu rất rõ ràng, là Thiên Hành Đại Lục ở bên trên một chỗ thí luyện chi địa. Kia là mấy trăm vạn năm trước chiến trường mảnh vỡ luyện thành địa phương, linh khí cuồng bạo, đại đạo pháp tắc hỗn loạn, có rất nhiều không thể xóa nhòa đạo ngân, đều là trận đại chiến kia bên trong tiên nhân lưu lại. Nơi đó hoàn cảnh tàn khốc các liệt, đối với tu vi cùng kiếm tâm đều có rất tốt ma luyện hiệu quả. Nếu là vận khí tốt, thậm chí có thể ở nơi đó đạt được không ít tạo hóa. Dù sao lưu lại đạo ngân đều là khó lường tiên nhân, tương đương với truyền thừa của bọn hắn. Tục truyền còn có người ở nơi đó từng chiếm được kim tiên đạo quả tàn phiến, đây cũng là vì cái gì Diệp An chọn nơi này nguyên nhân. Không nhanh không chậm phi hành hơn 10 ngày thời gian, Diệp An chợt nhìn thấy Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử, hết thảy có 5 vị, cùng nhau mà đi, đều là chân tiên tu vi. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, Thái Bạch Kiếm Tông cách nơi này thật là rất xa, không biết rõ tại sao lại xuất hiện ở đây. Mấy ngày sau, hắn lại thấy được 2 vị Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử, lần này không phải chân tiên, mà là thiên tiên. Diệp An chỉ là nhìn thoáng qua sau liền vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám đi xem. Sẽ không đụng tới Lý Kiếm Tâm a? Hắn hiện tại là lúc đầu dung mạo, Lý Kiếm Tâm là nhận biết, nếu là đụng tới lời nói sẽ không hay. Dù sao theo Thiên Kiếm Sơn bí cảnh đi ra lúc, hắn ngụy trang là Trương Liêu dáng vẻ, Lý Kiếm Tâm không thấy được hắn, còn tưởng rằng hắn chết tại bên trong. Lúc này xuất hiện tại Lý Kiếm Tâm trước mặt lời nói, khẳng định sẽ khiến đối phương hoài nghi. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Diệp An vẫn là phủ thêm quỷ văn tộc tối ra, bất quá không có biến ảo thành Trương Liêu bộ dáng, mà là lại thay đổi một bộ khuôn mặt xa lạ. Lần này có thể, qua một thời gian ngắn lại lấy xuống chính là. Nhưng là nhường hắn im lặng là, phi hành thời gian gần một tháng, mắt thấy khoảng cách thí luyện chi địa đã rất gần, hắn lại gặp phải ăn cướp. Đừng động, đem trên người tiên tinh đều giao ra. Còn có thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược cũng lấy ra. Lần này hết thảy có 4 người, thành thế đối chọi, đem 4 phương 8 hướng đều hoàn toàn phá hỏng. 4 người này không hề nghi ngờ đều là chân tiên tu vi, còn có một cái là tam phẩm chân tiên, 2 cái là nhất phẩm chân tiên, cũng là có chút khó giải quyết. Diệp An nhìn xem 4 người này rất là im lặng, tiên giới cái này dân phong không khỏi quá thuần phát một chút. Hắn lại một lần nữa trình diễn đua màn ảnh giống như diễn kỹ, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là đánh cướp. Trong đó một người có chút cả lăng. Ta không có tiền. Không có tiền. Một người khác cười gằn, không có tiền, muốn nhưng chính là mệnh, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, động thủ đi. Một cái khác nhất phẩm chân tiên mở miệng, dẫn đầu động thủ. Một thanh tiên khí bay tới, là một thanh kim sắc trường kiếm, kiếm khí sắc bén, kiếm mang kiếm người, nhiệt độ chung quanh đều trong nháy mắt giảm xuống. Định. Hai cỗ hóa thân dung nhập thể nội, Diệp An tu vi trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Thiên hiến sắc lệnh bát pháp, định chủ tứ phương thời không. Sau đó, Thái Hạp kiếm theo thể nội bay ra, trong nháy mắt hóa thành 9 chuôi linh kiếm, kiếm trận thành hình, đem 4 người bao khỏa ở trong đó. 9 chuôi tiên kiếm xoay tròn, vô số kiếm khí tung hoành xen lẫn, tạo thành một phương kiếm vực, vô tình rào sát lấy 4 người. Cái kia tam phẩm chân tiên không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp liền bị tách rời, tại kiếm khí bên trong hóa thành huyết vụ. Còn lại 3 người cũng trong khoảnh khắc trọng thương, đầy người đều là vết kiếm. Đốt. Một người trong đó thể nội bắn ra kim quang, thế mà phá vỡ thiên hiến trói buộc. Một cái tàn phá kim bát hiện hiện, đem 3 người gắn vào bên trong. Huyền tiên khí. Diệp An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới 3 người này trên thân còn có loại bảo vật này. 3 người này xem xét chính là tán tu, tạo hóa cũng không nhỏ. Bất quá chỉ là một cái huyền tiên khí mà thôi, Diệp An còn không để trong mắt. Một đạo kiếm quang đống nhiên theo trong cơ thể hắn bay ra, giống như là mặt trời bạo phát như thế, kia ánh sáng chói mắt nhường mấy người ánh mắt đều tại nhói nhói, chỉ cảm thấy chính mình muốn mù như thế. Kia cố kiếm ý càng làm cho bọn hắn hoảng sợ, căn bản không phải bình thường kiếm ý suy. Kiếm mang bay qua, kim bát bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng, trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó chính là răng rắc vỡ vụn thanh âm, kim bát bịch một tiếng nổ tung, hoàn toàn nát bấy. Một người trong đó kêu to, kim tiên khí. Ngươi có kim tiên khí, ngươi căn bản không phải tán tu, ngươi rốt cuộc là người nào? Bọn hắn sở dĩ để mắt tới Diệp An, là bởi vì cảm thấy Diệp An chỉ là một cái tán tu, huống chi còn là tam phẩm chân tiên, nào nghĩ tới qua trong giây lát Diệp An thế mà biến khủng bố như vậy. Cho dù là đại tông môn đệ tử, rất nhiều trên thân người đều không có kim tiên khí, nhưng là bọn hắn đã định trước không chiếm được đáp án. Tại Thái Hạp kiếm trận bên trong, vô số kiếm khí mãnh liệt, xen lẫn thành kín không kẽ hở kiếm võng, đem mấy người hoàn toàn bao phủ. Thái Hạp kiếm hấp thu thiên kiếm kiếm ý sau, uy năng đã so trước đó mạnh quá nhiều, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Tại ba người giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn hắn cũng hóa thành huyết vụ. Diệp An vất tay thu hồi Thái Hạp kiếm, há miệng đem bọn hắn đạo quả nuốt vào trong bụng, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn sau khi rời đi không bao lâu, lại có người xuất hiện ở địa phương chiến đấu. Cố kiếm ý này là trước kia người kia, hắn lại xuất hiện ở đây. Hắn khẳng định còn ở lại chỗ này phụ cận, đi không xa. Truy, mấy người kia chính là trước đó mấy vị kia ngũ hành kiếm tông đệ tử, trước đó ngay tại truy đuổi hắn, hiện tại lại đụng phải. Chương 1807, lại gặp Lý Kiếm Tâm. Chương 1807, lại gặp Lý Kiếm Tâm. Diệp An lại thấy được mấy cái kia ngũ hành kiếm tông đệ tử. Bất quá hắn căn bản không hoảng hốt, hắn lúc này đã biến đổi dung mạo, hơn nữa tu vi cũng trở về tới tam phẩm chân tiên, không sợ bị nhận ra. Quả nhiên, mấy người kia tiên thức chỉ là ở trên người hắn khẽ quét mà qua, trực tiếp thẳng bay tới đằng trước, hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Diệp An thảnh thơi bay tới đằng trước, tại sau mười mấy ngày rốt cục đi tới chỗ kia thí luyện chi địa. Còn không có đi vào, hắn liền có thể cảm nhận được địa phương này đáng sợ. Đại đạo pháp tắc hỗn loạn, nương theo lấy sấm sét vang dội, khắp nơi đều là tận thế giống như cảnh tượng, thời không khe hở cũng thỉnh thoảng xuất hiện, xé rách hư không, làm người ta kinh ngạc run sợ. Diệp An mở ra động chân chi nhãn, nhìn thấy có từng đạo không thể xóa nhòa vết tích ở nơi đó xen lẫn, tựa như từng đầu xiển xích đồng dạng, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Tiến vào thí luyện chi địa người cũng không phải số ít, phần lớn đều là chân tiên cùng thiên tiên, huyền tiên rất ít gặp, đối loại kia tiên nhân đến nói, nơi này đã không có tác dụng quá lớn. Về phần kim tiên thì càng hiếm thấy, cho dù là có, cũng chưa chắc có người có thể nhận ra. Diệp An không có vội vã đi vào, mà là tại bên ngoài quan sát một hồi. Nhưng là hai ngày sau, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Như thế nào là nàng? Người này không phải người khác, chính là Lý Kiếm Tâm. Thái Bạch Kiếm Tông cách nơi này có hay không ngần khoảng cách, cô gái này làm sao lại xuất hiện ở đây? Không bao lâu, hắn nhìn thấy ngũ hành kiếm tông những người kia cũng xuất hiện. Lý sư muội, lại là ngươi. Bọn hắn cũng nhận ra Lý Kiếm Tâm, trên mặt đều rất là ngoài ý muốn, hơn nữa còn rất cảnh giác, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Lý Kiếm Tâm trải lấy cao đuôi ngựa, thân hình cao gầy, một thân váy trắng, khí khái anh hùng hùng hực, giữa lông mày một mảnh thanh lãnh. Lý sư muội là chuyên môn tới đây thí luyện sao? Ngũ hành kiếm tông một cái nam tử mở miệng hỏi thăm, trong mắt ngoại trừ cảnh giác bên ngoài, còn có một vệ chiến y đang cuộn trào mấy liệt. Lý Kiếm Tâm từ tốn nói, ta chỉ là đi ngang qua nhìn xem. Đi ngang qua sao? Sư muội cũng là thật có nhã hứng. Nam tử cười trả lời, bất quá đã đủ phải, không bằng luận bàn một chút như thế nào. Ta thật là kính đã lâu người rất lâu. Không rảnh. Lý Kiếm Tâm chỉ nhàn nhạt hồi phục hai chữ, sau đó liền nhấc chân hướng thí luyện chi địa đi đến. Sư muội không phải là sợ. Nam tử đối với bóng lưng của nàng nói rằng, khách tướng vị mười phần. Lý Kiếm Tâm dừng bước lại, một đôi đạm mạc con ngươi quét tới, ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất kiếm. Câu nói này vừa ra, nam tử sắc mặt lập tức thay đổi, mặt như sương lạnh. Vậy sao? Vậy ta càng phải lãnh giáo một chút sư muội bản sự. Chanh. Nam tử thể nội truyền ra một tiếng kiếm minh, có kiếm mang màu vàng kim nhạt ở trên người hắn bộc phát, vì hắn cả người đều phủ thêm một tầng kim sắc, sắc bén vô song phong mang mãnh liệt, là ngũ hành chi lực bên trong sát phạt mạnh nhất lưỡi mát chi lực. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, ánh sáng màu hoàng kim chiếu rọi tứ phương, nhuệ khí bức người. Chanh. Trường kiếm bay ra, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, chém về phía Lý Kiếm Tâm đỉnh đầu. Lý Kiếm Tâm đứng tại chỗ bất động, cái kia thanh kim sắc trường kiếm nhưng từ bỗng nhiên cải biến phương hướng, theo bên cạnh nàng sẽ qua, một kiếm chạm tại trên mặt đất, lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Ngay cả mình kiếm đều khống chế không nổi, cũng nghĩ khiêu chiến ta. Nàng lưu lại nhàn nhạt một câu, sau đó liền lần nữa hướng về thí luyện chi địa đi đến. Thiên Tâm kiếm quyết. Cách đó không xa Diệp An một cái liền nhận ra được, đây chính là Thiên Tâm kiếm quyết ném kiếm phương pháp. Liên người khác bản mệnh phi kiếm đều có thể ảnh hưởng, có thể thấy được cái này ném kiếm phương pháp cường đại. Nam tử tu vi cũng không yếu, đoán chừng cùng Mạc Hưng không sai biệt lắm, là ngũ hành kiếm tông đệ tử tinh anh, nhưng là cùng Lý Kiếm Tâm so sánh, lại tựa hồ như kém một chút. Lý Kiếm Tâm lời nói nhường nam tử sắc mặt đều đỏ lên, vẻ mặt cũng biến thành càng phát ra lênh khốc, trong mắt đều bắn ra hai đạo kiếm mang. Chanh. Hắn lần nữa thôi động tiên kiếm, nở rộ kim quang càng phát ra sáng chói, kiếm ý cùng sát khí đều tăng cường mấy phần. Từng đạo kiếm mang màu vàng nóng, mỗi một đạo đều giống như thực chất, hoàn toàn do kim chi pháp tắc cấu thành, túc sát chi khí chủ tiên, hóa thành một đạo kim sắc kiếm hà hướng phía Lý Kiếm Tâm mãnh liệt mà đi. Đối mặt một kích này, Lý Kiếm Tâm kiếm giống nhau không có ra khỏi vỏ. Tay nàng bóp kiếm quyết, Thiên Tâm kiếm quyết lại lần nữa thi triển, huyền diệu chấn động ở trên người hắn nộn nhạo lên, Diệp An thậm chí có thể thấy được nàng viên kia trong suốt tươi sáng kiếm tâm. Trung trung điệp điệp kim sắc kiếm hà mãnh liệt mà đến, nhưng là tại Lý Kiếm Tâm ảnh hưởng phía dưới, lại cải biến phương hướng, tại trước người nàng tách ra, theo nàng hai bên bay qua, đinh đinh đương đương đánh vào nơi xa, trên mặt đất lưu lại từng đạo vết kiếm. Cũng không phải là nam tử tu vi không mạnh, mà là Thiên Tâm kiếm quyết quá mức huyền diệu, chẳng những có thể trưởng khống phi kiếm của mình, giống nhau có thể ảnh hưởng địch nhân phi kiếm. Nam tử toàn lực thôi động chính mình tiên kiếm, lưỡi kiếm phong mang thẳng bức Lý Kiếm Tâm. Lý Kiếm Tâm trên tay kiếm quyết biến đổi, nam tử tiên kiếm chiến minh, thân kiếm đều đang run rẩy, mạnh mẽ tại Lý Kiếm Tâm phía trước dừng lại. Sau đó Lý Kiếm Tâm bấm tay gảy nhẹ, có một tiếng, kim sắc trên trường kiếm tạo nên vận sóng, sau đó bay vụt qua một bên, cắm vào mặt đất, thân kiếm vụ vụ không ngừng. Lý Kiếm Tâm mặt không thay đổi nhìn thoáng qua nam tử, sau đó xoay người lần nữa hướng thí luyện chi địa đi đến. Nam tử sắc mặt xám trắng, cả người đều gặp kịch liệt đả kích. Giữa người và người chênh lệch lớn như thế sao? Tu vi của hắn tại Ngũ Hành Kiếm Tông bên trong không tính chênh lệch, là ưu tú nhất một nhóm kia đệ tử, nhưng là tại Lý Kiếm Tâm trước mặt lại hoàn toàn không đáng chú ý, đối phương thậm chí đều không có xuất kiếm. Diệp An ở bên cạnh xem hết toàn bộ quá trình, cảm thấy nữ nhân này xác thực lợi hại, cũng xác thực rất trang, Thiên Tâm Kiếm Quyết cũng xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nàng chỉ lấy được một bộ phận cứ như vậy mạnh, vậy ta phải tới hoàn chỉnh, chẳng phải là càng mạnh. Làm hại là ta à? Cái khác mấy cái Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều không dám ngăn cản, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Lý Kiếm Tâm đi vào thí luyện chi địa. Sau một lúc lâu, nam tử kia mới mở miệng nói rằng, chính các ngươi hành động a. Nói xong, cũng không cho những người khác cơ hội nói chuyện, chính hắn cũng bay về phía thí luyện chi địa. Sư Minh sẽ không kiếm tâm vỡ vụn a. Sư Minh không có yếu đất như vậy, đoán chừng là muốn đi bên trong tăng lên chính mình. Kia Lý Kiếm Tâm thế nào mạnh như vậy? Dù sao cũng là Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử kiệt xuất nhất, thế gian này có thể cùng nàng sánh vai kiếm tu không có mấy cái. Đều nói nàng là Kim Tiên tử tôn, cái này ném kiếm phương pháp không phải là Kim Tiên truyền cho nàng a. Ai biết được. Mấy người nghị luận ầm ĩ, Diệp An cũng đã bước vào thí luyện chi địa. Vừa mới tiến tới một cái mắt, hắn cũng cảm giác rất khó chịu, vô số tràn ngập đại đạo pháp tắc giống như là muốn đem hắn xé rách như thế. Ở chỗ này nhập định tu hành rất khó, toàn bộ thiên địa đều là âm u, khắp nơi đều là lôi đỉnh tại tứ ngược, còn có ánh lửa thỉnh thoảng hiện hiện, lôi hỏa đan sen, tràn ngập khí tức hủy diệt. Nơi xa có một đạo đen nhánh khe hở hiện lên ở chân trời, dài tới mấy ngàn dặm, giống như là một đạo vực sâu màu đen bắt ngang ở trên bầu trời. Kia là một đạo vết kiếm, không cách nào ma diệt, đã tồn tại mấy trăm năm. Thiên kiếm. Diệp An cảm thấy quen thuộc kiếm ý, kia là thiên kiếm lưu lại vết kiếm. Chương 1808, huyết kiếm đường. Chương 1808, huyết kiếm đường. Thí luyện chi địa bên trong, bầu trời mờ tối, một mảnh âm trầm, có nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ trải rộng ra, bao phủ khắp nơi. Diệp An ngẩng đầu, ở trên trời thấy được một vòng huyết nguyệt, đó cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một vị nào đó tiên nhân dấu vết lưu lại, tản mát ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Đại địa bên trên tràn đầy khe rãnh cùng khe hở, đều là chiến đấu dấu vết lưu lại, có khe rãnh thậm chí kéo dài hơn vạn dặm, chiều dài kinh người. Diệp An một bên đánh giá xung quanh, một bên chậm rãi bay tới đằng trước. Xoát xoát, mấy đạo lưu quang từ phía sau bay tới, đi ngang qua Diệp An lúc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Một người trong đó phát ra cười nhạo, chỉ là tam phẩm chân tiên cũng dám đến nơi đây, thật sự là không biết sống chết. Tốc độ của bọn hắn không có bất kỳ cái gì yếu bớt, lưu lại câu nói này sau liền rất nhanh biến mất. Diệp An thần sắc bình tĩnh, không có biến hóa. Thí luyện chi địa ngoại trừ rất nhiều đến đây thí luyện tông môn đệ tử bên ngoài, còn có không ít đầu đao liếm huyết chi bối, làm chính là giết người đoạt bảo chuyện làm ăn, có thể nói ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Dù sao nơi này không có quy củ, không có vương pháp, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Hơn nữa những này đại tông môn đệ tử cả đám đều xuất thân giàu có, chém giết một người bù đắp được mười mấy cái tán tu. Chanh chanh. Diệp An tiến vào thí luyện chi địa không bao xa, phía trước liền truyền đến tiếng kiếm reo, có thao thiên kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt, từng đạo kiếm quang phá toái hư không, huyết quang sừng sững, tựa như máu tươi đang chảy. Thật mạnh sát ý. Diệp An trong lòng kinh ngạc, ở đằng kia kiếm khí bên trong cảm nhận được đáng sợ sát ý tại tiếng kiếm reo bên trong, có hét dài một tiếng vang lên, khắp thiên kiếm quang bên trong, có người bắn ra vô tận kiếm ý, cả người đều hóa thành một thanh kiếm, nối liền trời mây. Kiếm mang màu đỏ ngòm ngập trời, ngưng tụ thành một đạo vài trăm mét dáng dấp huyết kiếm to lớn, ầm vang phách chạm xuống tới, thần mang xé rách hư không, sắc bén vô cùng. Một kiếm này đường Diệp An vẻ mặt đều biến ngưng trọng lên, đây là sát sinh chi kiếm, ẩn chứa vô song sát ý, là tất phải giết kiếm. Huyết kiếm rơi xuống, đem mọi thứ đều chém chết, có người bị chém thành khối vụn, sụp đổ thành một mảnh huyết vụ. Sau đó, một đạo huyết mang liền từ nơi này cách mở, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Diệp An vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy to lớn uy hiếp. Người xuất thủ cũng không phải là thiên tiên, mà là một vị chân tiên, nhưng lại cho thấy kiếm ý lại so Mạc Hưng còn mạnh hơn, thi triển chính là chân chính sát sinh chi thuật. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền có từng đạo cầu vồng từ đằng xa bay tới, xuất hiện ở nơi này. Đây là Hà sư đệ kiếm. Người tới nhìn xem trên đất kiếm gãy mảnh vỡ, sắc mặt biến hóa. Hà sư đệ, chết. Mấy người kia trên người phục sức nhìn rất quen mắt, đều là Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử. Dám đối ta Ngũ Hành Kiếm Tông ra tay, không biết sống chết. Tìm, nhất định phải đem hung thủ tìm ra. Quang mang lóe lên, Lý Kiếm Tâm thân ảnh cũng xuất hiện, bởi vì nàng cảm nhận được nơi này bắn ra kiếm ý, cho nên tới xem một chút. Ngươi, tới. Một đôi ánh mắt bám một cái rơi vào vừa mới chuẩn bị rời đi Diệp An trên thân. Diệp An dừng bước lại, mang trên mặt vẻ sợ hãi, cái này, vị sư minh này, có gì chỉ giáo? Ta chỉ là đi ngang qua a, người không phải ta giết. Biết không phải là ngươi giết. Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử lạnh lùng mở miệng, ngươi trông thấy nơi này xảy ra chuyện gì sao? Ta không thấy rõ, ta chỉ thấy một chút kiếm mang màu đỏ ngòm, kiếm ý cùng sát ý đều rất mạnh, ta dọa đến không dám ra đến. Ngươi có thấy rõ hung thủ là người nào không? Không có, không có, ta liền bóng người cũng không thấy. Diệp An có chút nơm nớp lo sợ trả lời. Lý Kiếm Tâm nhìn hắn một cái, nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt, thì thào nói rằng, chẳng lẽ là huyết kiếm đường người? Huyết kiếm đường. Nghe được cái tên này, mấy vị kia Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử vẻ mặt cũng có biến hóa, trong mắt hiện hiện nồng đậm vẻ kiêng dè. Huyết kiếm đường Diệp An tại Trương Liêu trong trí nhớ thấy qua cái tên này, là một sát thủ tổ chức, thực lực cường đại, trong môn đều là tinh anh cùng cao thủ, thậm chí lấy ám sát đại tông môn đệ tử làm vui. Từ xưa đến nay có rất nhiều đại tông môn đệ tử đều chết tại huyết kiếm đường trên tay. Cứ việc những tông môn này đã từng ý đồ vây quét qua Huyết Kiếm Đường, nhưng là đều không thể đem nó hoàn toàn hủy diệt. Có người nói, cái này tông môn trên thực tế chính là cái nào đó đại tông môn tạo dựng lên, vì chính là gạt bỏ đối địch tông môn đệ tử. Thậm chí có người nói, một chút đại tông môn đệ tử tinh anh đều là Huyết Kiếm Đường người. Kết hợp trước đó nhìn thấy hình tượng, Diệp An cảm thấy Lý Kiếm Tâm suy đoán tám thành là thật. Huyết Kiếm Đường, Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử vẻ mặt băng lãnh, tiêu thanh nạp tích lâu như vậy, cho tàn lại cháy sao? Việc này quan hệ trọng đại, vẫn là báo cáo tông môn vi diệu. Một cái khác đệ tử mở miệng nói ra, Lý sư tỷ, ngươi cũng cho tông môn truyền tin à? Huyết Kiếm Đường tái xuất, uy hiếp được chính là rất nhiều tông môn. Còn có một người đối Lý Kiếm Tâm nói rằng, Lý Kiếm Tâm gật gật đầu, ta biết. Sau đó, nàng liền quay người rời đi. Nàng vốn là dự định tại ước định cẩn thận địa phương chờ đợi Diệp An trăm năm, nhưng là từ Thiên Kiếm Sơn đi ra lúc không có gặp Diệp An, nàng coi là Diệp An chết tại bên trong, cho nên liền rời đi ước định chi địa, đến nơi này. Một mặt là vì truy tìm Phật tu tung tích, một phương diện cũng là vì lịch luyện chính mình. Đầu tiên là Phật tu, hiện tại lại là Huyết Kiếm Đường, gần nhất thế nào cảm giác có chút không yên ổn. Một vị Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử nhíu mày, lo lắng. Đúng vậy à, Phật tu còn không có tìm tới, nghe nói ngay tại Thiên Hành Đại Lục ở bên trên, cũng không biết đến cùng ở nơi nào. Một người đệ tử khác thở dài một hơi. Diệp An trong lòng căng thẳng, thế mà đã khoa chặt tới Thiên Hành Đại Lục sao? Ngay tại hắn suy nghĩ ngàn vạn lúc, bên hai lại nghe thấy Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử thanh âm, Phật tu chuyện không đổi, bọn hắn hiện tại chính là trên tờ giấy trắng chấm đen nhỏ, bất luận ẩn nút tốt bao nhiêu, sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới. Phật tu tình cảnh chính là như vậy, như trong đêm tối đông đóm, quá làm người khác chú ý, một khi bị phát hiện, liền sẽ dẫn tới vô số người vây giết. Đi thôi. Mấy cái Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử rời đi, Diệp An cũng rời đi. Hắn hướng về thí luyện chi địa chỗ sâu bay đi, trên đường đi thấy được không ít tu sĩ, đại đa số đều là chân tiên. Một đoạn thời khắc, một đạo kinh khủng sát ý bỗng nhiên một phát, cầu vồng chợt hiện, kiếm mang màu đỏ ngòm xuyên qua trời cao, một kiếm đâm thẳng Diệp An đỉnh đầu. Diệp An cảm thấy nguy cơ to lớn, toàn thân lông tơ đều dựng lên, đạo kiếm mang kia còn không có rơi xuống, hắn cũng cảm giác da đầu của mình muốn bị xuyên thủng. Vô số chiến đấu tích lũy xuống kinh nghiệm nhường hắn chọn ra bản năng phản ứng, cơ hội tại kiếm mang bộc phát đồng thời liền động, hướng bên cạnh lướt ngang ra ngoài. Nhưng là dù vậy, luồng kiếm mang màu đỏ ngòm kia như cũng xuyên thủng hắn bả vai, cơ hồ đem hắn nguyên cả cánh tay đều chém xuống đến, nửa người đều là vết máu. Ân. Một đạo kinh dị vang lên, đối với Diệp An né tránh một kích này rất là ngoài ý muốn. Chương 1809, ta là sát thủ chương 1809, ta là sát thủ. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm hiện hiện, toàn thân đều bao phủ trong huyết quang, thấy không rõ chân dung. Hắn dùng thật bất ngờ ánh mắt nhìn xem Diệp An. Mặc dù hắn không có sử xuất toàn lực, nhưng là một kích này cũng không phải một cái tam phẩm chân tiên có thể tránh thoát được. Nhưng là Diệp An hết lần này tới lần khác tránh khỏi, tránh đi tất sát nhất kích. Diệp An trên thân giấy lên huyết quang, huyết sắc hỏa diễm đem hắn bao khỏa, huyết khí thiếu đốt, thương thế trên người hắn rất nhanh liền phục hồi như cũ. Ân. Thân ảnh màu đỏ ngòm trong mắt lần nữa lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Nhanh như vậy khôi phục thần thông, bình thường chỉ có ở đằng kia chút đại tông môn đệ tử trên thân khả năng nhìn thấy, nhưng là người trước mắt rõ ràng chỉ là tam phẩm chân tiên tu vi, hẳn là cũng tới từ đại tông môn. Có ý tứ, còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái tán tu, không nghĩ tới lai lịch cũng không tầm thường. Thân ảnh màu đỏ ngòm mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Diệp An nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, vẻ mặt nghiêm túc. Đây chính là vừa mới chém giết Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử cái kia thích khách, hiện tại thế mà để mắt tới hắn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cung cấp một chút tin tức nguyên nhân sao? Sự thật xác thực như thế, tên này sát thủ tại chém giết cái kia Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử lúc, hiển nhiên chú ý tới hắn tồn tại, bất quá nhìn hắn chỉ là khu tam phẩm chân tiên, tỷ lệ lớn là tán tu liền không có thống hạ sát thủ. Nhưng là Diệp An hướng mấy người khác tiết lộ tin tức, thế là hắn lại xoay đầu lại ám sát Diệp An. Đột nhiên, đạo thân ảnh kia lần nữa động, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm đâm ra, sát ý kinh người, kiếm khí ngập trời, huyết quang mênh mông, tựa như một cái biển máu hiện lên đi ra. Đây là ngưng luyện kiếm ý cùng sát ý tất sát nhất kích, sát lực mạnh đáng sợ. Diệp An như cũng ngụy trang thành tam phẩm chân tiên tu vi, bất quá đem thân pháp của mình phát huy tới cực hạn. Ở giữa không cho phát lúc, hắn lần nữa tránh thoát cái này tất sát nhất kích. Ân. Thân ảnh màu đỏ ngòm lần nữa ngoài ý muốn, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thế mà hoảng hốt một chút, nhận lấy cái gì lực lượng ảnh hưởng. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, lại nghe được một chữ kinh lôi ở bên tai nổ vang, định. Hắn trong nháy mắt bị giam cầm ở nguyên địa, khó mà động đậy. Hơn nữa hắn nhìn thấy người trước mắt tu vi thay đổi, không phải tam phẩm chân tiên, mà là thỏa thỏa nhất phẩm. Trên người hắn huyết quang phun trào, nồng đậm sát ý cùng kiếm ý, lại để cho phá vỡ thiên hiến trói buộc. Nhưng là lập tức, thời gian đình chỉ lực lượng ra chỉ ở trên người hắn, nhường trên người hắn huyết quang đều đình chỉ phun trào. Diệp An một kiếm tế ra, một đạo kiếm mang bộc phát, hóa thành cầu vồng bay qua, một kiếm liền xuyên thủng người trước mắt thân thể. Oanh! Trường thanh đỉnh từ trên trời giáng xuống, thanh quang minh ngông, nặng nề bằng bạc, đem hắn nhục thân ép thành thịt nát. Người cái này, lão lục. Thân ảnh màu đỏ ngòm thanh âm vang lên, hắn đạo quả theo bùn máu bên trong bay ra, liền phải bỏ chạy. Diệp An há miệng hút vào, trực tiếp đem hắn đạo quả nuốt vào trong bụng, hắc bạch chi hỏa mãnh liệt mà đến, đem hắn đạo quả hoàn toàn bao khỏa. Có bản lĩnh đánh một trận đàng hoàng, ngươi cũng trước ám sát ta, còn nói cái gì đánh một trận đàng hoàng, không cảm thấy buồn cười không? Diệp An thu hồi trên đất đồ vật, sau đó thoáng qua biến mất ở chỗ này. Nhưng là một thân ảnh tới rất nhanh, hắn không có bay ra ngoài bao xa lại đụng phải. Không tốt. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Diệp An cảm thấy không ổn. Lý Kiếm Tâm, nàng thế mà còn ở lại chỗ này phụ cận, nơi này xảy ra chuyện gì? Lý Kiếm Tâm trực tiếp đi tới Diệp An trước mặt. Diệp An lại biến trở về tam phẩm chân tiên tu vi, vẻ mặt hoảng sợ cùng bất an. Ta cũng không biết, ta lại thấy được loại kia huyết quang, kiếm mang màu đỏ ngòm, sau đó người kia liền chết, ta không biết là ai ra tay. Lý Kiếm Tâm đẹp mắt lông mày nhăn lại, có chút nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn. Nhưng là người này thấy thế nào đều chỉ có tam phẩm chân tiên tu vi, không có bất kỳ cái gì làm bộ. Nàng Kiếm Tâm thông minh, có thể chiếu rọi ra tất cả chân tướng. Nàng xoay người lại tới chiến đấu bộc phát địa phương, trên mặt đất thấy được một vũng máu bùn, đã không thành nhân dạng, bị triệt để nghiền nát. Cái này huyết kiếm đường sát thủ rất mạnh, nàng đều phải ứng phó cẩn thận, hiện tại thế mà bị người chém giết, chết không thể chết lại. Lý Kiếm Tâm ở chỗ này quan sát một hồi, lại không có thấy cái gì vật hữu dụng. Là Ngũ Hành Kiếm Tông kiếm chủng xuất thủ sao? Trong nội tâm nàng suy đoán, cái gọi là kiếm chủng chính là kiếm đạo hạt giống, là kiếm tông tương lai trụ cột, là tông môn nền tảng, có hy vọng trưởng thành là kiếm tông khôi thủ. Không thấy được thứ gì, Lý Kiếm Tâm liền quay người rời đi. Bất quá tại rời đi trước đó, nàng lại liếc mắt nhìn Diệp An. Thấy được nàng đi xa, Diệp An trong lòng cũng thở dài một hơi. Cuối cùng là lửa gạt qua. Ta nguyên tiên sinh chi thuật quả thực khó giải, nếu như không phải cố ý xem xét trong cơ thể hắn lời nói, căn bản nhìn không ra bí mật của hắn. Cho dù hắn ngay tại nơi xảy ra chuyện phụ cận, nhưng là mặc cho ai cũng sẽ không đem hung thủ cùng hắn liên hệ với nhau. Đi, tìm một chỗ luyện hóa đạo quả. Sát thủ còn tại trong cơ thể hắn tiêu gạo, nhưng là Diệp An căn bản không rảnh để ý tìm được một chỗ thiên nhiên sơn động. Diệp An bố trí xuống cấm chế sau liền chui vào, bắt đầu an tâm luyện hóa thể nội đạo quả. Giết ta ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Huyết kiếm đường những người khác sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết trên tay bọn họ. Cái này không nhọc ngươi cái này người chết quan tâm. Hắc bạch chi hỏa cháy hừng hực, đem đạo quả bên trong ý thức hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Từng sợi tinh thuần lực lượng được đề luyện ra, dung nhập Diệp An đạo quả bên trong. Tốt thuần túy lực lượng. Diệp An rất là kinh ngạc, này nhân đạo quả bên trong lực lượng so Mạc Hưng còn mạnh hơn một chút, có kiếm đạo pháp tắc còn có sát lục chi đạo pháp tắc, cả hai hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Nếu như người này không phải chủ quan lời nói, chỉ sợ giữa hai người tránh không được một cuộc cát chiến. Chờ luyện hóa xong đạo quả, đã là hơn một tháng sau sự tỉnh, Diệp An có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi tăng lên, khoảng cách tiên tiên lại tới gần một bước. Rời đi hang động, Diệp An đi ra phía ngoài, chỉ cảm thấy nơi này tựa như vì chính mình chế tạo riêng như thế. Có tên sát thủ này tinh huyết, cũng là có thể ngụy trang thành thân phận của hắn đi săn giết cái khác kiếm tông đệ tử. Diệp An đem sát thủ tinh huyết luyện tiến quỷ văn tộc trong túi ra, sau đó xuyên tại trên người mình. Theo một hồi màu máu lóe lên, hắn biến thành tên sát thủ kia dáng vẻ, một thân sát ý cực kỳ kinh người, giống như là theo trong núi thây biển máu đi ra như thế. Kiệt kiệt kiệt, đến thế ta. Âm trầm cười một tiếng, Diệp An hóa thành một đạo huyết quang rời khỏi nơi này. Năm ngày thời gian thoáng qua liền mất, Diệp An không tìm được con mồi của mình, cũng là gặp một cái không tưởng tượng được người. Đối phương cũng là một thân huyết quang, chỉ có một đôi lạnh lùng vô tình con ngươi lộ ở bên ngoài. Huyết kiếm đường. Diệp An rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới gặp phải đồng hành. Có chỉ lệnh mới. Huyết quang phía dưới, một âm thanh lạnh lùng vang lên, lại là nữ tử. Diệp An lặng lặng nhìn xem nàng, chờ đợi câu sau của nàng. Trường Việt Kiếm Tông Trương Liêu, hắn đạt được Thiên Kiếm Sơn bộ phận tâm pháp, đã rời đi Trường Việt Kiếm Tông, cố chủ yêu cầu là bắt sống, hắn cần mục tiêu trên người tâm pháp. Diệp An. Chương 1810, để ngươi lăng nghe không được sao. Chương 1810, để ngươi lăng nghe không được sao. Diệp An có chút choáng váng, thế mà nhận được nhắm vào mình nhiệm vụ. Hơn nữa cố chủ yêu cầu là bắt sống, muốn lấy được trên người hắn Tiên Kiếm Sơn tâm pháp. Biết ta được đến Tiên Kiếm Sơn tâm pháp chỉ có mấy cái như vậy người, là ai tiết lộ tin tức? Diệp An suy đoán người này tám thành là Trường Việt Kiếm Tông nội bộ người, là một vị nào đó trưởng lão sao? Vẫn là cái nào đó đệ tử? Diệp An không được biết. Hắn bắt trước sát thủ thanh âm mở miệng hỏi, có mục tiêu vị trí cụ thể sao? Không có. Nữ sát thủ thanh âm ngắn gọn lạnh lùng, chỉ biết là hắn rời đi Trường Việt Kiếm Tông, rời đi phương hướng là bên này. Nàng bấm tay gảy nhẹ, một cái ngọc giản bay về phía Diệp An. Đây là tin tức của hắn. Diệp An tiếp nhận ngọc giản, tin tức đảo qua, nhìn thấy quả nhiên là Trương Liêu kỹ càng tình báo. Càng kẽ như vậy trong lòng của hắn kinh ngạc, đối với huyết kiếm đường lại xem trọng một chút. Tên sát thủ này tổ chức thật đúng là không tầm thường, khó trách liền đại tông môn đều có chút kiêng kỵ. Ta đã biết. Diệp An một bên trả lời, một bên đem trong tay ngọc giản bóp nát. Nhớ kỹ, muốn sống. Nữ sát thủ lại cường điệu một lần, sau đó mới quay người từ nơi này rời đi. Chờ nữ sát thủ sau khi rời đi, Diệp An mới có chút thở dài một hơi. Còn tốt không có bị nhìn ra. Hắn hiện tại cũng không biết mình tại tổ chức sát thủ bên trong tính cái gì thân phận, cho nên có thể làm cũng chỉ có ít nói chuyện. Còn có một vấn đề chính là, cô gái này sát thủ là thế nào tinh chuẩn tìm tới hắn. Diệp An lật xem sát thủ nhẫn chữ vật, ở bên trong tìm một hồi, cuối cùng tìm tới một tấm lệnh bài. Là dựa vào cái này sao? Đây là một khối màu đồng lệnh bài, một mặt viết một cái máu chữ, một mặt viết 13 hai chữ. Máu? Là huyết kiếm đường ý tứ sao? 13? Chẳng lẽ là ta số hiệu? Diệp An như có điều suy nghĩ, trong lòng cũng không cách nào xác định. Nghĩ không rõ lắm ở trong đó ý tứ, Diệp An liền không suy nghĩ thêm nữa. Vẫn là nhận lấy đi, vạn nhất ta có đôi khi không có ngụy trang thành sát thủ, lại dựa vào cái này tìm tới ta, vậy thì có chút phiền toái. Thế là hắn tâm niệm khẽ động, đem lệnh bài thu vào thiên đạo chí bảo bên trong. Hắn cũng không tin cái này còn có thể cảm ứng được. Thở trên người tối ra, hắn tiếp tục ngụy trang thành tam phẩm chân tiên tán tu, hướng thí luyện chi địa chỗ sâu bay đi. Vài ngày sau, một đạo kéo dài vài dặm vết kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như là một vệt đen vắt ngang trong hư không, tản mát ra khí tức làm người ta run sợ. Tại đạo này vết kiếm chung quanh có không ít thân ảnh, đều tại nhắm mắt lĩnh hội vết kiếm bên trên lưu lại kiếm ý cùng kiếm đạo. Nhưng Diệp An ngoài ý muốn chính là, trong cơ thể hắn tâm kiếm thế mà tại có chút chiến minh.
Ân,
có thể gây nên tâm kiếm cộng minh, chẳng lẽ là Thiên Kiếm Sơn tiên kiếm dấu vết lưu lại sao? Nhưng là đạo này vết kiếm kiếm ý cùng thiên kiếm hoàn toàn khác biệt, có một cô đặc biệt sừng sững cùng uy nghiêm. Không phải tâm kiếm cũng không phải thiên kiếm, chẳng lẽ là tuyệt kiếm hoặc là đạo kiếm? Diệp An tới gần một chút, kia cô sừng sững uy nghiêm kiếm ý càng thêm nồng đậm, nhường hắn cơ thể đều tại nhói nhói. Nhắm mắt lại lặng lặng cảm ngộ một hồi, hắn cảm giác đây cũng là tuyệt kiếm lưu lại vết kiếm. Tuyệt kiếm sát phạt quả quyết, kiếm ý sâm nghiêm, là một thanh đại biểu cho quy củ cùng hình phạt kiếm. Diệp An mở ra động chân chi nhãn, nhìn thấy trước mắt vết kiếm xuất hiện vô số lít nha lít nhít sợi tơ, kia là vô số tinh mịn kiếm khí, tản ra sắc bén vô song kiếm ý. Hắn chỉ là chăm chú nhìn một hồi, cũng cảm giác ánh mắt của mình đều tại nhói nhói. Tuyệt kiếm, tuyệt sát chi kiếm sát ý so thiên kiếm kiếm ý còn mạnh hơn. Diệp An yên lặng cảm ngộ vết kiếm bên trên lưu lại kiếm ý, chỉ cảm thấy trong đầu đều là lạnh thấu xương kiếm minh thanh âm, trong trẻo cao vút, tựa như có thể xuyên thấu linh hồn, kiếm ý cô tuyệt, tựa như có thể chạm phá chư thiên vạn giới. Quanh người hắn lượn lờ lấy kiếm ý, cùng vết kiếm kiếm ý của mình, sợi tóc cũng bay lên. A, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, rất nhiều người đều quay đầu nhìn sang. Tại mấy trăm trượng bên ngoài, một cái nam tử ôm đầu, phát ra thống khổ kêu to, từng đạo kiếm quang theo trong cơ thể hắn bay ra, đem hắn nhục thân đều xuyên thủng, chỉ một thoáng liền biến thành huyết nhân, toàn thân đều là lỗ máu. Bành! Sau đó cả người hắn đều vỡ ra, biến thành đầy trời máu và xương. Không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cũng có người cười lạnh mở miệng, không có bản sự kia cũng đừng áp sát như thế, không biết sống chết. Đây là kiếm ý phản vệ. Người này dựa vào vết kiếm quá gần, chấm mê ở lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng lại không để mắt đến tự thân dung nạp hạn mức cao nhất, kết quả bị kiếm ý phản vệ, cả người đều bị tách rời. Một màn này cũng làm cho những người khác tỉnh táo tới, nơi đây kiếm ý tất nhiên cường đại, nhưng là cũng phải nhìn chính mình có hay không cơ duyên kia cùng bản sự. Diệp An nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục lĩnh ngộ tuyệt kiếm kiếm ý một đoạn thời khắc, nơi xa bay tới mấy thân ảnh, nhanh chóng đi tới vết kiếm nơi này. Nhìn thấy mấy người kia sau, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ kiêng dè. Thần Tiêu Cung, Thần Tiêu Cung đệ tử. Thần Tiêu Cung mấy cái đệ tử đều rất trẻ trung, ba nam hai nữ, nguyên một đám khí chất linh hoạt kỳ ảo, trên thân bảo quang lưu chuyển, tiên khí lở lở, không dính khói lửa trần gian. Sư Minh, giống như thật sự là tuyệt kiếm lưu lại vết kiếm. Đích thật là tuyệt kiếm kiếm ý. Nếu là ở chỗ này lĩnh ngộ kiếm ý lời nói, ngày sau nói không chừng có cơ hội có thể chấp trưởng tuyệt kiếm. Người nơi này hơi nhiều. Tuyệt kiếm tại Thần Tiêu Cung bên trong, xem như Thần Tiêu Cung đệ tử, bọn hắn tự nhiên là không muốn tuyệt kiếm kiếm ý bị những người khác lĩnh ngộ. Nhưng là nơi đây quá nhiều người, còn có Thái Bạch Kiếm Tông cùng Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn không có khả năng đem tất cả mọi người đuổi đi. Qua bên kia, đảo mắt một tuần sau, Thần Tiêu Cung năm tên đệ tử hướng phía trước bay đi. Lan, một người trong đó mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân nở rộ khí thế cường đại, có long ngâm giống như tiếng kiếm reo vang lên. Đối mặt năm người này, không ít người cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi. Diệp An quay đầu nhìn mấy người kia một cái, nhíu mày, để ngươi lăng nghe không được sao? Một cái nam đệ tử nhìn xem Diệp An, trong mắt có kiếm mang bắn ra. Diệp An yên lặng đứng dậy, sau đó bay về phía một bên. Nam tử lạnh lùng mở miệng, chỉ là tam phẩm chân tiên cũng dám đến nơi đây, thật sự là không biết sống chết. Mà thôi, một cái tán tu mà thôi. Đừng để ý tới hắn, vẫn là an tâm lĩnh hội trước mắt kiếm ý a. Năm người riêng phần mình tách ra, sau đó tĩnh tâm bắt đầu tìm hiểu đến. Diệp An bay đến một bên khác, chuyển cái vị trí lần nữa ngồi xuống, lần nữa nhắm mắt cảm nộ lên. Trong lòng của hắn, năm người kia đã là người chết. Không có qua mấy ngày, nơi này lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại đầy trời mãnh liệt trong kiếm ý, có người lần nữa nổ tung, bị vô số kiếm khí tách rời. Nhưng là cũng có người thu hoạch rất lớn, toàn thân kiếm ý mãnh liệt, cả người đều cơ hồ biến thành một thanh kiếm, ở chỗ này đạt được tuyệt kiếm ảo diệu. Thần Tiêu Cung mấy tên đệ tử chính là như thế, mặc dù lại tới đây không có mấy ngày, nhưng là trên thân đã ngưng tụ ra tuyệt kiếm kiếm ý. Chương 1811, là các ngươi chơi. Chương 1811, là các ngươi chơi. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Trước sau có mười mấy người đều chết tại lĩnh ngộ kiếm ý quá trình bên trong, điều này cũng làm cho những người khác sợ không thôi, cho nên lục tục ngo ngoe có không ít người rời đi. Còn lại một số người phần lớn đều đến từ tông môn cùng thế gia, tư chất còn có thể, đối với mình cũng tương đối tự tin, mới một mực kiên trì đến bây giờ. Diệp An nửa năm qua này thu hoạch không ít, đã tại thể nội ngưng tụ ra một thanh tiểu hào tuyệt kiếm, ẩn chứa cực hạn kiếm ý tuyệt kiếm kiếm ý cùng tâm kiếm thiên kiếm cũng khác nhau, không thể dung nhập tâm kiếm cùng thái hạp kiếm bên trong. Sát lực mạnh như vậy, cũng là rất thích hợp huyết kiếm đường sát thủ. Diệp An chém giết tên sát thủ kia sau, còn chiếm được đối phương bản mệnh kiếm, vừa vặn có thể luyện đi vào. Hắn một bên tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý, một bên đem thể nội ngưng tụ ra kiếm ý dung nhập huyết kiếm bên trong. Vốn cho là sẽ một mực dạng này bình tĩnh lại, nhưng là tại hơn một tháng sau nào đó một ngày, kinh biến phát sinh. Đạo này vắt ngang ở chỗ này không biết bao lâu vết kiếm bạo phát, chất chứa ở trong đó kinh khủng kiếm ý bị dẫn nổ, tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, vô số kiếm khí như núi lửa đồng dạng dâng lên mà ra, quét sạch bát phương. Đạo này vết kiếm có mấy dặm trường, kiếm ý khó mà ma diệt, đã tồn tại mấy trăm vạn năm, lúc này bị dẫn nổ, bộc phát ra lực sát thương có thể nghĩ. Xuy xuy xuy, đầy trời đều là kiếm khí, lít nha lít nhít chật ních bầu trời, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, như cuồng phong mưa rào quét sạch, đem tất cả mọi người bao trùm. Diệp An cũng bị biến cố bất thình lình hù dọa, không biết do vết kiếm kiếm ý làm sao lại đống nhiên bộc phát. Hắn trước tiên tế lên trường thanh đỉnh bảo vệ chính mình, vô số kiếm khí kích xạ mà đến, đánh vào trên đỉnh mặt đương đương rung động. Kiếm ý giống như thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt, ẩn chứa một cỗ diệt tuyệt tất cả lực lượng, đem tất cả mọi người che mất. A,
A,
từng tiếng kêu thảm vang lên, rất nhiều người bất lực phản kháng, trực tiếp tại kiếm khí bên trong chôn bụi. Có người tế ra tiên khí ngăn cản, nhưng là tiên khí rất nhanh liền bị xuyên thủng, sụp đổ tại không trung. Diệp An Trường Thanh đỉnh cũng giữ vững được không có mấy hơi thời gian, phía trên liền xuất hiện rất nhiều vết kiếm cùng lỗ thủng. Diệp An khống chế lấy Trường Thanh đỉnh hướng phía nơi xa bay đi, nhưng là nhục thân như cũng bị kiếm khí xuyên thủng. Ông, tâm kiếm ở trong cơ thể hắn có chút rung động, tới gần kiếm khí của hắn trong nháy mắt tiêu tán, kia cô tuyệt sát tất cả kiếm ý cũng suy yếu không ít. Diệp An nắm lấy cơ hội phi độn rời đi. Hắn quay đầu nhìn về phía vết kiếm nơi đó, nhìn thấy có ít người tế ra cường đại tiên khí che lại chính mình, nghĩ đến đều là chút đại tông môn đệ tử. Cố kiếm ý này bộc phát rất đột nhiên, nhưng là biến mất cũng rất nhanh, trước sau chỉ kéo dài mười mấy hơi thở thời gian liền tiêu tán. Sau đó, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm hiện hiện, hướng phía những cái kia đại tông môn đệ tử đánh giết tới. Huyết kiếm đường, có người đang gào hét, nhận ra thân phận của những người này. Ha 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 ha. Một đạo điên cuồng tiếng cười vang lên, ta huyết kiếm đường phần này đại lễ các ngươi còn hài lòng không? Là các ngươi chơi. Rất nhiều người vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới thứ này lại có thể là huyết kiếm đường thủ bút. Muốn chết. Có thiên tiên nén giận ra tay, một vệt bạch hồng nổ tung, tài năng tuyệt thế nở rộ, ẩn chứa không phân tuyệt kiếm kiếm ý, kiếm mang trắng kiện, tung hành trời cao, một kiếm chém về phía huyết kiếm đường sát thủ. Nhưng là ngay sau đó, một đạo khác càng khủng bố hơn kiếm mang màu đỏ ngòm xuất hiện, sắc bén vô song, tuyệt thế vô song, giữa thiên địa đều có huyết hoa bay xuống, rét lạnh thấu xương. Hai đạo kiếm quang va chạm, phát ra kim thiết giống như thanh âm, lạnh thấu xương tiếng kiếm reo ở trong thiên địa quân quẩn, xuyên qua màng nhĩ của người ta. Kiếm mang màu đỏ ngòm vỡ vụn cái kia đạo bạch hồng, xuyên qua, đem vị kia thiên tiên xuyên thủng, đem nó đinh giết tại trong hư không. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Một vị thiên tiên thế mà bị một kiếm đinh giết, xuất thủ không hề nghi ngờ cũng là một vị thiên tiên, sát lực mạnh đáng sợ. Diệp An nhìn xem bên kia chiến trường, trên mặt lộ ra một vẻ lãnh khốc đường cong. Nên ta ra sân. Hắn cấp tốc mặc vào quỷ văn tộc túi ra, lần nữa biến hóa thành sát thủ bộ dáng, sau đó hướng phía vết kiếm bên kia bay đi. Chanh. Trường kiếm màu đỏ ngòm theo trong cơ thể hắn bay ra, dung hợp tuyệt kiếm kiếm ý sau, phong mang của nó biến càng thêm kinh người, sát lực cũng càng mạnh. Một đạo kiếm khí phách chạm xuống tới, trực chỉ ba tên thần tiêu cung đệ tử. Có hai người đã tại vừa mới trong kiếm ý chết đi. Muốn chết. Thần tiêu cung đệ tử gầm thét một tiếng, ba người đồng loạt ra tay, ba thanh tiên kiếm bay lên, đồng thời chém về phía Diệp An. Diệp An một người đối mặt ba người, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, chỉ có sát ý vô tận đang kích động. Trường kiếm màu đỏ ngòm thẳng tiến cũng lùi, kiếm như cầu vồng, một kiếm xé rách trường không, đem ba người tiên kiếm đều đẩy ra. Làm sao có thể? Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, không nghĩ tới cái này sát thủ sẽ mạnh như vậy, đem bọn hắn kiếm đều đánh bay. Diệp An thân như quỷ mị, thân ảnh lóe lên liền đến một người trong đó sau lưng, năm ngón tay mở ra, năm đạo kiếm mang màu đỏ ngòm bay ra, xuyên thủng hư không. Người kia kinh hãi, tâm niệm vừa động, một tấm bùa chú xuất hiện ở trên người, theo hào quang lóe lên, từng đạo kiếm mang xuất hiện, tạo thành một cái kiếm vẫn, đem hắn bao vây lại. Nhưng là một giây sau, một cỗ sức mạnh huyền diệu tràn ngập, trên người hắn kiếm thuận biến mất, tấm bùa kia lại êm đẹp xuất hiện. Cái này tự nhiên là thời gian đảo thối lực lượng. Năm đạo kiếm mang lại tốc độ không giảm, trực tiếp xuyên thủng người kia nhục thân, nhường trên người hắn xuất hiện năm cái lỗ máu. Còn lại hai người thấy thế, đều lộ ra vẻ kinh nộ, thao túng phi kiếm của mình hướng phía Diệp An chém tới. Diệp An con ngươi băng lãnh đảo qua đi, phát ra hừ lạnh một tiếng. Kia hai thanh phi kiếm đột nhiên cải biến quy tắc, lao thân thể của hắn bay qua. Cái này tự nhiên là thiên tâm kiếm quyết lực lượng. Tật. Trường kiếm màu đỏ ngòm chém xuống, một đạo cầu vồng bạch phá bầu trời, suy một chút xuyên thấu một người thân thể, đem hắn đóng ở giữa trời. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người kia thống khổ không thôi, sát ý nhập thể, ở trong cơ thể hắn tứ ngược, rào sát lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Một người khác vào lúc này tế ra một thanh thiên tiên cấp bậc tiên kiếm, hóa thành một đạo thiểm điện, đâm thẳng Diệp An đầu lâu. Diệp An thân hình mờ mịt, tránh thoát một kiếm này sau một tay lấy nắm chặt, lấy thiên tâm kiếm quyết điều khiển, sau đó một kiếm bổ về phía người thứ ba. Người thứ ba ý đồ tránh né, nhưng là Diệp An trong miệng phát ra hét dài một tiếng, như hổ gầm long ngâm, nhường não hải đều có chút mê muội. Xuy, trường kiếm chém xuống, một kiếm liền đem nó chém thành hai nửa. Diệp An vung lên trường kiếm, từng đạo sáng chói kiếm mang hiện lên, đem ba người hoàn toàn chém vỡ, hóa thành mấy chục khối. Sau đó hắn mở to miệng, một ngụm đem ba người đạo quả nuốt vào trong bụng. Kiếm mang màu đỏ ngòm đảo qua, những cái kia khối vụn cũng hoàn toàn chôn bụi. Ba cái thần tiêu cung đệ tử cứ như vậy bị hắn dễ như trở bàn tay chém giết. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang chợt hiện, cầu vồng vạn dặm, tung hoành trời cao. Diệp An lông tơ đứng đấy, cảm thấy nguy hiểm to lớn. Trường kiếm màu đỏ ngòm bay lên, một nháy mắt chém ra mấy chục đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, đem cái kia đạo hàn mang nát bấy tại không trung. Một đạo trắng thuần thân ảnh xuất hiện, tay cầm trường kiếm, ánh mắt thanh lãnh, khí khái anh hùng hùng hực, thanh tịnh con ngươi nhìn xem Diệp An, phát ra nghi vấn, ngươi là ai? Chương 1812, quyết đấu ly kiếm tâm chương 1812, quyết đấu ly kiếm tâm tới, đối Diệp An phát ra nghi vấn. Diệp An trong lòng siết chặt, chẳng lẽ mình bại lộ? Hắn vừa rồi sử dụng thiên tâm kiếm quyết, chẳng lẽ là bởi vì cái này? Ta là ai? Diệp An phát ra khàn khàn tiếng cười, ta là người giết ngươi. Vừa dứt tiếng, trong tay hắn huyết kiếm đã đâm ra ngoài, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm xuyên thủng hư không, hóa thành một đạo cầu đồng, sát ý vô biên. Đối mặt Diệp An cái này tuyệt sát chi kiếm, Lý Kiếm Tâm không hề lay động. Nàng mái tóc khinh vũ, đưa tay một kiếm liền bình đâm mà đến, chiêu thức đơn giản bình thường, lại có một loại phản phát quy chân vật vị, nhanh chóng như điện, động như lôi đỉnh. Làm như gây kim so với quặng đâu. Hai thanh tiên kiếm mũi kiếm đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra vô số đạo kiếm mang, hai cỗ cường đại kiếm ý đối xông, sát ý ngút trời, chiến khí tung hành. Lý Kiếm Tâm trong trẻo trong con ngươi hiện lên một vẻ dị sắc, cảm nhận được Diệp An cường đại, kia cỗ kiếm ý thuần túy mà cô đọng, ẩn chứa lạnh tấu xương sát ý, tay nàng bóp kiếm quyết, thi triển Thiên Tâm kiếm quyết, mong muốn trưởng khống Diệp An tiên kiếm. Nhưng là Diệp An kiếm vững vàng nắm trong tay, không nhận ảnh hưởng của nàng. Lý Kiếm Tâm lần nữa lộ ra sắc mặt khác thường, đây là nàng Thiên Tâm kiếm quyết lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Diệp An tay cầm huyết kiếm, tranh tranh kiếm minh băng lên, lạnh đấu xương sát âm quanh quẩn, vẫn như cũng là đơn giản lại giản dị một kiếm, trực chỉ Lý Kiếm Tâm mi tâm. Lý Kiếm Tâm cổ tay chuyển một cái, tiên kiếm chọc lên, đẩy ra Diệp An công kích, sau đó lật tay lại là một kiếm bình đâm mà đến, giống nhau trực chỉ mi tâm của hắn. Diệp An buông ra huyết kiếm hóa thành một đạo máu cầu vồng bay ra, lao Lý Kiếm Tâm tiên kiếm bay qua, cải biến công kích của nàng quy tích, huyết kiếm thế đi không giảm, một kiếm đinh hướng về phía Lý Kiếm Tâm. Lý Kiếm Tâm thi triển Thiên Tâm kiếm quyết, cưỡng ép quấy nhiễu Diệp An huyết kiếm, nhường huyết kiếm phương hướng xảy ra cải biến, lao ra đầu của nàng bay đi. Ngay tại Diệp An còn chuẩn bị xuất kiếm lúc, một đạo cầu vồng từ trên trời rơi xuống, kiếm mang màu đỏ ngòm xé rách trường không, đâm thẳng Lý Kiếm Tâm đỉnh đầu. Lý Kiếm Tâm vẻ mặt không thay đổi, lại lần nữa thi triển Thiên Tâm kiếm quyết quấy nhiễu đỉnh đầu đạo kiếm mang kia, sau đó lật tay một kiếm chém ra, một đạo hình cung kiếm mang gọt lên tận trời, kiếm quang hùng cực, hàn quang vạn trượng. Làm! Một tiếng len ken nổ vang, kiếm mang ở giữa không trung nát bấy, một đạo hồng sắc thân ảnh hiện hiện, con ngươi băng lãnh không có một tia tình cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Kiếm Tâm. Là nàng. Diệp An lộ ra một vẻ kinh ngạc, đây là cho lúc trước nàng truyền đạt chỉ lệnh cái kia nữ sát thủ, thực lực thế mà mạnh như vậy. Là ngươi? Lý Kiếm Tâm nhìn xem cái kia nữ sát thủ, giống nhau lộ ra một vẻ dị sắc. Cái này khiến Diệp An trong mắt lóe lên một tia cổ quái, hai người này nhận biết. Lý Kiếm Tâm trong tay tiên kiếm chiến minh, thân kiếm quang mang chói mắt, sắc bén kiếm mang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, trên người kiếm ý tại liên tục tăng lên. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi không có cơ hội này. Nàng nhìn chằm chằm nữ sát thủ, đôi mắt bên trong đều là sắc bén kiếm mang. Nữ sát thủ thanh âm lạnh lùng, không có sư môn trưởng bối của ngươi, ngươi đã là người chết. Diệp An giơ tay lên không nhịn được nghĩ kiểm tra cái cảm, nhưng lại ý thức được không đúng, lại để xuống. Hai người này xem ra nhận biết ta, còn giống như đánh qua một khung. Đã hai người bọn họ giao thủ, Diệp An liền ở bên cạnh nhìn lên đi đến, muốn nhìn một chút hai người này đến cùng ai lợi hại hơn một chút. Thân ảnh của hai người đã bị mênh mông kiếm khí che mất, đầy trời đều là kiếm quang, huyết sắc cùng màu trắng xen lẫn, đinh đinh đang đụng vào nhau, kiếm khí bắn ra bốn phía, quang hoa đầy trời. Diệp An thảnh thơi xem kịch, nhưng là có người lại không nghĩ nhường hắn xem tiếp đi. Xuy, một đạo kiếm mang màu xanh lam chém ngang mà đến, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý quét sạch, nhường chung quanh hư không đều đông kết. Diệp An tâm niệm vừa động, huyết kiếm bay ra, con một tiếng đem đạo kiếm mang kia nát bấy trên không trung, hóa thành đầy trời băng tinh phiêu tán. Một vệt bóng hình xinh đẹp lăng không bay tới, bên người còn cuốn từng đạo ánh kiếm màu xanh lam, như tiên tử lăng ba mà múa, băng lãnh như sương, khí chất như tuyết. Ngũ Hành Kiếm Tông. Đây là một cái Ngũ Hành Kiếm Tông nữ đệ tử, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, đầu đầy tóc xanh phất phới, thủy lam sắc váy dài lưu chuyển qua mang, thánh khiết xuất trần. Nàng con ngươi băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị, một tay một chỉ, bên người mấy đạo kiếm mang liền bay tới, mang theo vô tận hàn ý, vang phong trời cao. Diệp An đưa tay tế lên trường kiếm màu đỏ ngòm, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm bay ra, mang theo sắc bén vô song kiếm ý cùng sắc ý, cùng kiếm mang màu xanh lam ầm vang chạm vào nhau. Huyết sắc kiếm quang thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, đem mấy đạo kiếm mang màu xanh lam đều vỡ vụn. Đi. Diệp An tay nắm kiếm quyết, huyết kiếm bay ra, mục tiêu trực chỉ cô gái mặc áo lam kia. Nữ tử trong tay xuất hiện một thanh băng màu lam tiên kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, một tòa băng sơn liền ngưng tụ mà thành. Huyết kiếm đâm vào băng sơn bên trên, phong mang phá băng, đầy trời đều là băng tinh mảnh vụn đang bay múa. Ngưng. Nữ tử ấn quyết trong tay biến ảo, vô số băng tinh mảnh vụn ngưng tụ, biến thành từng đạo băng kiếm, phô thiên cái địa hướng Diệp An bay đi. Diệp An năm ngón tay mở ra, từng đạo kiếm mang theo đầu ngón tay bắn ra, mỗi một đạo đều thô to vô biên, hóa thành trường hồng phá không, cùng vô số băng kiếm đụng vào nhau. Sau đó, thân ảnh của hắn phút chốc một chút theo biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới nữ tử bên người, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đâm ra, tàn nhẫn vô tình, đâm thẳng nữ tử hậu tâm. Nữ tử con ngươi có chút co vào, hiển nhiên cũng không nghĩ đến Diệp An thế mà lại như thế quỷ mị, kiếm ý bén nhọn bắn ra, nhường da thịt của nàng đều tại làm đau. Suy, Diệp An huyết kiếm đâm trúng nữ tử, quán xuyên thân thể của nàng. Nhưng là theo dự liệu máu tươi cũng chưa từng xuất hiện, nữ tử nhục thân dần dần biến hóa thành hơi mở băng tinh. Răng rắc răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, băng tinh dần dần vỡ ra, sau đó bịch một tiếng hoàn toàn nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Nữ tử thân ảnh tại cách đó không xa xuất hiện, nàng cách hư không, đối với Diệp An nhẹ nhàng một nắm. Kia vỡ vụn băng tinh nở rộ quang mang, rét lạnh kiếm ý bộc phát, đem Diệp An thân ảnh bao phủ. Oeng! Tại một tiếng oanh minh bên trong, ngập trời huyết quang nở rộ, nương theo lấy bén nhọn chói hai tiếng kiếm reo, kiếm mang màu đỏ ngòm bay vút lên trời, đem vô số băng tinh nát bấy. Diệp An hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng lăng không bay tới, chỉ là một cái thoáng liền xuất hiện ở nữ tử trước mặt, một kiếm phách chạm mà xuống, quả quyết mà sắc bén. Màu lam tiên kiếm bay lên, ngăn khuất nữ tử đỉnh đầu, chỉ nghe được con một tiếng, hai thanh tiên kiếm ở giữa có kiếm khí bắn ra bốn phía, tia lửa tung tóe. Thế đại lực trầm một kích nhường nữ tử vẻ mặt khẽ biến, màu lam tiên kiếm bay ra một tiếng gào thét, ngăn không được huyết kiếm phong mang, phía trên thậm chí xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ. Diệp An lanh khốc cười một tiếng, lần nữa chém ra một kiếm. Nữ tử thôi động màu lam tiên kiếm ngăn cản, nhưng là lần này tiên kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngay tiếp theo thân ảnh của nàng đều đang lùi lại. Diệp An như giỏi trong xương, một bước đuổi kịp nàng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, một kiếm quán xuyên bụng của nàng. Nữ tử lộ ra vẻ thống khổ, khoe miệng cũng có một vệt vết máu chảy xuống, lại dáng chống đỡ lấy phun ra một ngụm băng lãnh mạch khí, kinh khủng hàn ý mãnh liệt, nhiều Diệp An đều cảm thấy uy hiếp, bước ra lui lại. Chương 1813, Huyền Tiên giáng lâm. Chương 1813, Huyền Tiên giáng lâm. Sư muội. Nhìn thấy váy lam nữ tử trên tay, cách đó không xa vang lên một thanh âm. Một cái nam tử bay lượn mà đến, xuất hiện tại nữ tử trước người, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nàng, "Sư muội ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Nữ tử thanh âm thanh lãnh, sắc mặt lạnh lùng phun ra ba chữ, vẻ mặt tái nhợt. Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp An, ánh mắt trong nháy mắt biến lăng lệ, "Sư muội ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi, kẻ này giao cho ta là được." Hắn thân hình cao lớn, tựa như một tôn thiết tháp, trên người có hào quang màu vàng đang cuộn trào, khí thế trầm ngưng nặng nề, ngay cả kiếm ý cũng là như thế, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. "Ta tới giúp ngươi." Lại một đường thân ảnh bay tới, đồng dạng là Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử, dáng người gầy gò, toàn thân nở rộ kim quang, cả người tựa như có thể đem hư không đều cắt đứt ra. Một cái thổ thuộc tính, một cái kim thuộc tính, hai người này thực lực đều không kém, đều là Mạc Hưng cấp bậc kia tu vi, là trong tông môn tinh anh. Và anh, giống như cột điện nam tử dẫn đầu đạo thủ, trong tay xuất hiện một thanh cực kỳ rộng lượng kiếm bảng rộng, một kiếm đánh rớt, như có khai thiên chi uy, nhường hư không đều đang run rẩy, trầm ngưng kiếm thế ép tới người không thở nổi. Diệp An tay cầm huyết kiếm cũng đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh cự kiếm, ngang nhiên cùng kia nặng nề kiếm bản rộng đụng vào nhau. Làm tiếng kim loại chấn vỡ màng nhĩ của người ta, hai thanh to lớn binh khí va chạm, nổ tung vô số kiếm khí. Gầy gò nam tử cũng xuất kiếm, kiếm mang màu vàng nóng xé ra trời cao, thẳng tiến không lùi, có cực hạn phong mang tại thổ lộ. Diệp An khẽ quát một tiếng, bộc phát ra lực lượng kinh người, trong tay huyết kiếm mạnh mẽ đem kiếm bản rộng chấn khai, sau đó trở lại chém ra một kiếm, ở giữa không trung vạch ra một đạo huyết sắc hình cung, đem bay tới kim sắc tiên kiếm đẩy ra. Oanh! Nặng nề đại kiếm lần nữa chém xuống, kiếm khí mênh mông, nặng nề vô biên, tựa như một tòa núi cao đè ép xuống. Diệp An rút kiếm chọc lên, con một tiếng lần nữa đem đại kiếm chấn khai. Nam tử cao lớn chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình đều tại run lên, kia cố lực phản chấn nhường hắn khó có thể tin, không biết rõ Diệp An tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng. Hắn gầm thét một tiếng, trong tay đại kiếm lại chướng ba phần, lại một kiếm chém xuống tới. Kim sắc tiên kiếm cũng lăng không bay tới, tài năng tuyệt thế nở rộ, kiếm quang sắc bén, thế như trẻ tre. Diệp An vung lên trong tay huyết kiếm, kiếm mang màu đỏ ngòm phá vỡ hư không, một kiếm quét ngang cả khôn, đem đại kiếm cùng tiên kiếm đều đẩy ra. Sau đó hắn mãnh lực vung lên, kiếm khí thao thao bất tuyệt, đem thân ảnh của hai người bao phủ. Làm. Âm vang hữu lực thanh âm không ngừng tiếng vọng, đầy trời đều là bắn nổ kiếm khí, vô số kiếm quang xen lẫn, ở trên bầu trời xuyên tới xuyên lui. Ba đạo thân ảnh chiến đấu cùng một chỗ, như màu sắc khác nhau thiểm điện giao thoa, đánh khó hòa giải. Ngũ Hành Kiếm Tông hai tên đệ tử đều rất là chấn kinh, cái này huyết kiếm đường sát thủ thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Luận lực lượng không thua thổ thuộc tính nam tử cao lớn, luận kiếm khí sự sắc bén cũng không thua kim thuộc tính nam tử, sát ý thì càng hơn một bậc. Nếu là bọn họ biết Diệp An còn chưa thi triển toàn lực, không biết rõ sẽ là ý tưởng gì. Sư Minh, gầy gò nam tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nam tử cao lớn kịp phản ứng, nhanh chóng đi tới trước người hắn. Hai người đồng thời tế lên tiên kiếm, hai thanh tiên kiếm ở giữa không trung bay múa, hai loại khác biệt kiếm thế mà tại dung hợp, người bên trong có ta bên trong có ngươi. Thổ hoàng sắc khí lãng cuồn cuộn, chấm ngưng bàng bạc kiếm thế mãnh liệt, có khai sơn phá thạch chi lực. Mà tại cơn sóng khí này bên trong, thì có một vệ sáng chói kim sắc đang tỏa ra, giống như là kim sắc liệt dương đồng dạng, toát ra ánh sáng chói mắt. Thổ sinh kim hai người này kiếm thế mà sinh ra biến hóa như thế, nhường Diệp An có chút ngoài ý muốn. Kim sắc kiếm quang ngưng tụ, trình độ sắc bén biến càng mạnh, phá vỡ trời cao, phát ra bén nhọn tiếng rít, hướng phía Diệp An chém xuống. Diệp An đem Thiên binh thần thông ra chỉ tại huyết kiếm bên trên, nhường huyết kiếm phong mang cũng biến thành càng thêm kinh người. Hắn vung lên huyết kiếm, đón kim sắc kiếm quang liền chém qua. Ba người chiến đấu biến càng khủng bố hơn, huyết sắc cùng kim sắc đan vào một chỗ, đầy trời đều là kiếm mang, trường hồng có nhật, khí trùng trời cao. Diệp An tay cầm huyết kiếm, tại vô số kim sắc kiếm mang bên trong xuyên qua, kiếm mang màu đỏ ngòm không ngừng nở rộ, chém vỡ đầy trời kim mang. Hắn vọt tới trước mặt hai người, như một tôn sát thần, huyết kiếm phá vỡ tất cả, một kiếm chém qua. Ngũ Hành Kiếm Tông hai người đồng thời vung lên trường kiếm, chặn Diệp An công kích. Giống. Nam tử cao lớn phát ra như dã thú gầm thét, bên mông kiếm thế như biển, toàn bộ chuyển hóa thành lực sát thương mạnh hơn kim sắc kiếm khí. Diệp An trên thân cũng có thương thế xuất hiện, bị kiếm khí cắt đứt ra. Nhưng là kiếm ý của hắn lại càng tăng lên, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm chém vỡ vô số kiếm khí, tính cả hai người tiền kiếm đều bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Gầy gò nam tử phun máu phè phè, eo nơi đó máu tươi dâng trào, cả người kém chút bị chém ngang lưng. Nam tử cao lớn sắc mặt tái nhợt, vô tận sát y đánh thẳng vào tâm linh của hắn, nhường hắn cảm thấy mùi vị của tử vong. Diệp An một cái thuấn thân đi vào trước mặt của bọn hắn, huyết kiếm quét ngang mà qua, một kiếm chém về phía gầy gò nam tử. Nam tử nhấc lên kim sắc tiên kiếm ngăn cản, nhưng lại căn bản ngăn không được một kiếm này, lần nữa phun máu phè phè. Diệp An lại một kiếm vung lên, trực tiếp đem nam tử chém giết. Nam tử cao lớn thấy thế, xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Diệp An làm sao có thể nhường hắn chạy thoát, tại nuốt lấy đạo quả về sau, hóa thành một đạo huyết quang đuổi theo. Nhưng là đuổi theo ra đi không bao xa, đột nhiên thay đổi phát sinh. Một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm, nhường toàn bộ thời không đều là trì trệ, dường như đông lại như thế. Huyết kiếm đường, như thiên thần giống như thanh âm ở trong tiên địa quanh quẩn, một tôn thân ảnh hiện hiện, để ép phương viên bọn dặm. Diệp An cảm thấy cực kỳ khủng bố kiếm ý, nhường trong tay hắn huyết kiếm đều tại không tự chủ được run run, phát ra gào thét thanh âm. Kia là một đạo như kiếm quang giống như thân ảnh, toàn thân đều lượn lờ lấy kiếm khí, tựa như kiếm đạo hóa thân, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác muốn mù như thế. Trong mắt của hắn đảo qua hư không, phàm là bị hắn nhìn thấy huyết kiếm đường sát thủ, trực tiếp hóa thành một mịt. Diệp An tại thời khắc này cảm nhận được mùi vị của tử vong, đạo thân ảnh kia quá kinh khủng, vẻn vẹn ánh mắt liền có dạng này lực sát thương, tu vi thật sự không cách nào đánh giá. Huyền Tiên, hắn rất xác định, đây là một tôn Huyền Tiên, cũng không phải là Kim Tiên. Huyền Tiên liền đã mạnh như vậy, Kim Tiên phải có nhiều kinh khủng. Đáp lại tôn này Huyền Tiên chính là một đạo kiếm mang, từ thiên cung phía trên bỗng nhiên xuất hiện, giống như là một đạo huyết sắc thác nước rủ xuống đến, kiếm mang dài đến ngàn trượng, cầu vồng chợt hiện, sát cơ ngập trời. Vô số người đều bị một màn này kinh tới, huyết kiếm đường thế mà còn có mạnh hơn sát thủ lẩn nấp trong bóng tối, có lẽ chính là vì hiện tại giờ phút này. Vâng. Trên bầu trời đã xảy ra nổ lớn, hai đạo khó mà hình dung kiếm mang đụng vào nhau, bắn ra ước vạn đạo quang mang, vô số kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng bay đi, rất nhiều người đều gặp thay bay vào gió, tại kiếm khí bên trong trong nháy mắt biến mất. Ngay cả cái kia đạo vắt ngang trong hư không vết kiếm đều hứng chịu tới ảnh hưởng, biến không ổn định lên, có diệt tuyệt tất cả kiếm ý mãnh liệt mà ra. Diệp An thấy tình thế không ổn, xoay người rời đi. Chương 1814, kiếm thế như núi. Chương 1814, kiếm thế như núi. Thí luyện chi địa bản thân liền là một chỗ không an tĩnh địa phương, linh khí hỗn loạn, đại đạo chấn động, còn có rất nhiều cường giả lưu lại đạo ngân. Bây giờ hai vị huyền tiên ở chỗ này chiến đấu, tựa như là đem một cái thùng thuốc nổ đốt lên như thế, những cái kia nguyên bản đối lập ổn định đạo ngân đều sinh ra kỳ biến, giống như là lưu lại chủ nhân của bọn chúng xuất thủ, kiếm ý mãnh liệt, lôi đình nổ vang, còn có từng khỏa như mặt trời hỏa cầu rơi xuống. Nơi này thành một mảnh luyện ngục, khắp nơi đều là cuồng bạo năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt, không biết nhiều ít người gặp thay bay vạ gió, tại lôi hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Đi mau, mau trốn a! Rất nhiều người đều phát ra thanh âm hoảng sợ, tranh nhau chen lấn hướng nơi xa bay đi. Trên bầu trời chỉ có huyết sắc cùng kim sắc tại va chạm, kia là vô tận kiếm mang, tạo thành hai loại hủy thiên diệt địa kiếm thế, riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời, vỡ vụn tương cung. Kiếm tu sát lực mạnh nhất là có thể làm được vượt cấp chiến đấu, cho dù hai người này tu vi không phải tuyệt đỉnh huyền tiên, nhưng là bộc phát ra sát lực cũng tuyệt đối được xưng tụng là huyền tiên bên trong mạnh nhất. Diệp An thân hình bị mị, tại vô số tứ ngược kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua, tránh đi từng đạo công kích, hướng phía nơi xa bay đi. Một tiếng lạnh thấu xương tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên, ý lạnh âm u của tới, có từng đạo băng kiếm hiện hiện, hướng phía Diệp An bay tới. Lại là nàng. Diệp An trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, cô gái này thật đúng là đủ cố chấp, trước đó liền đã bại, thế mà còn dám ra tay. Diệp An vung lên trong tay huyết kiếm, một đạo hình cung kiếm mang chém ra, đem mấy chục thanh băng kiếm đều nát bấy trên không trung. Hắn hành độ hư không, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt xuất hiện tại váy lam nữ tử trước mặt, trong tay huyết kiếm đưa ra, một kiếm đâm thẳng nữ tử mi tâm. Trên người nữ tử có hào quang màu xanh lam đang lóe lên, lại muốn thi triển trước đó băng tinh thế thân chi thuật. Nhưng là Diệp An đã từng gặp qua một lần, lần này lại làm sao lại lấy nói. Hắn thi triển thần thông tiên hiến, đem nữ tử ổn định ở nguyên địa, trong tay huyết kiếm phong mang thổ lộ, một kiếm xuyên thủng nữ tử. Nhưng là một giây sau, một cỗ càng khủng bố hơn hàn ý theo trên người nữ tử nở rộ, nhường Diệp An sắc mặt cũng thay đổi. Hắn bước ra lui về phía sau, nhưng là đã có chút không còn kịp rồi, trong tay huyết kiếm tính cả cánh tay đều bị đông cứng. Theo tiếng vỡ vụn vang lên, cánh tay của hắn trực tiếp cùng thân thể chia lìa ra. Nhưng là hàn ý đối với hắn ăn mòn hoàn toàn không chỉ như thế, hắn nửa người đều dần dần cứng ngắc, bị đông cứng. Diệp An thân thể rung động, đem đông kết nửa người nát bấy, sau đó thi triển Niết Bàn thần thông, để cho mình khôi phục nhanh chóng. Hơn nữa hắn phát hiện trước đó thi triển Niết Bàn hao tổn là tuổi thọ, mà bây giờ thi triển Niết Bàn hao tổn thì là đạo quả lực lượng, mặc dù tiêu hao không nhiều, nhưng nếu là thi triển số lần quá nhiều lời nói, cũng biết nhường tu vi hạ xuống. Bất quá chuyện này với hắn mà nói không là vấn đề, ngược lại hắn có thể thôn vệ đạo quả bù lại. Theo trên người huyết diễm thiếu đốt, hắn nửa người rất nhanh vừa dài đi ra. Về phần nữ tử quần lam kia, đã lại bị trọng thương, một đôi băng phách giống như con ngươi nhìn chằm chằm Diệp An, trong mắt ẩn chứa nồng đậm sát ý cùng hận ý. Diệp An cảm giác có chút không hiểu đấu, chẳng phải đả thương nàng một lần sao? Cái này hận lên, chỉ cho phép chính nàng giết người, người khác không thể giết người đúng không? Diệp An tâm niệm vừa động, bị băng phong huyết kiếm rung động, làm vỡ nát khối băng, một lần nữa về tới trong tay của hắn. Hắn không có chút nào thương hương tiếc ngọc, nắm chặt huyết kiếm liền hướng phía nữ tử lần nữa đánh tới. Xuy, một đạo kiếm quang chợt từ đằng xa bay tới, xé rách trường không, như cầu vồng lướt qua, một kiếm thẳng đến Diệp An tính mệnh. Diệp An cảm thấy to lớn uy hiếp, trong tay huyết kiếm đảo ngược, vận khởi toàn thân kiếm ý, trở tay một kiếm chém về phía đạo kiếm quang kia. Làm, kiếm quang ẩn chứa bàng bạc chi lực, Diệp An trong tay huyết kiếm run run, toàn bộ cánh tay đều tại run lên, cả người cũng bị đẩy lui ra ngoài. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trường kiếm trong tay đưa ra, tam xích kiếm mang thổ lộ, sắc bén vô song. Đây là một vị thiên tiên, cũng là ngũ hành kiếm tông tu sĩ. Làm, một vệt huyết quang hiện hiện, có một thân ảnh hiện hiện, ngăn cản công kích của hắn. Ngũ hành kiếm tông cũng giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Cái này đồng dạng là huyết kiếm đường một vị thiên tiên. Đối phó các ngươi đám người này, thủ đoạn gì đều không quá phận. Ngũ hành kiếm tông thiên tiên lạnh lùng nói rằng. Huyết kiếm đường thiên tiên cười nhạo một tiếng, kiếm tông quả nhiên đều là một đám ngụy quân tử. Nói, hai người liền giao thủ, kiếm khí tung hành, sát ý vạn đạo. Diệp An thì nắm chặt huyết kiếm, lần nữa hướng phía váy lam nữ tử giết tới. Ngũ hành kiếm tông thiên tiên thấy thế, đối với nữ tử đưa ra một kiếm, một vệt kiếm quang lôi cuốn lấy nàng, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía nơi xa. Cùng ta giao thủ còn dám phân tâm. Huyết kiếm Đường Thiên Tiên mở miệng, một kiếm đâm về đối diện, mang theo một vệ huyết quang. Diệp An hướng phía nữ tử đuổi theo, nhưng là cuối cùng lại không có thể đuổi kịp. Hắn cách xa phiến chiến trường này, dự định trước tiên tìm một nơi tiêu hóa một chút thể nội đạo quả. Nhưng là nửa đường thời điểm, hắn chợt thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Huyết kiếm Đường nữ sát thủ còn có Lý Kiếm Tâm, hai người bọn họ thế mà một đường đánh tới nơi này, hiện tại cũng còn không có phân ra thắng bại. Diệp An trong lòng không khỏi chậm chần hai tiếng, cô gái này sát thủ thế mà lợi hại như vậy, cũng là không nhìn ra. Hắn ở bên cạnh ngừng lại, tốt lấy làm rảnh nhìn xem hai người chiến đấu, quan sát lấy kiếm của các nàng quyết. Không thể không nói, hai người này sát thực rất mạnh, tuyệt đối là chân tiên bên trong mạnh nhất một nhóm kia, chiến lực đỉnh tiêm, thậm chí đều có thể uy hiếp được yếu một điểm thiên tiên. Hai người đánh tới hiện tại, pháp lực đều tiêu hao không ít, trên thân cũng đều mang theo tổn thương, tràn đầy vết máu, thoạt nhìn là lực lượng ngang nhau. Nhưng khi Ngũ Hành Kiếm Tông một vị tiên tiên xuất hiện lúc, giữa hai người cân bằng liền bị đánh vỡ. Huyết kiếm Đường chó, nhận lấy cái chết. Vị này tiên tiên nén giận ra tay, giơ tay liền đánh ra mấy chục đạo kiếm mang, đổ ập xuống bay về phía nữ sát thủ. Lý Kiếm Tâm nhíu mày, đối với người này ra tay rất bất mãn. Nếu là nhà mình tông môn tiên tiên ra tay, nàng đã mở miệng giận dữ mắng mỏ. Nhưng là cái này dù sao cũng là Ngũ Hành Kiếm Tông địa bàn, nàng lại không tiện nói gì. Nữ sát thủ chém ra mấy đạo huyết mang, sau đó xoay người rời đi. Diệp An cũng không nhìn nữa hí, quay người hướng một phương hướng khác bay đi. Vị kia thiên tiên thấy thế, đối với Diệp An bên này liền đánh ra mấy đạo kiếm mang. Cảm nhận được sau lưng phong mang, Diệp An trong lòng chửi mẹ. Hắn trực tiếp lấy ra mấy món tiên khí, sau đó trực tiếp dẫn nổ. Bành! Nổ thật to tiếng vang lên, mấy món tiên khí bạo tạc, sinh ra cuồng bạo năng lượng, đem kia mấy đạo kiếm mang nát bấy trên không trung. Vị kia thiên tiên đứng lơ lửng trên không, trong tay tiên kiếm chỉ hướng Diệp An, một cái tay khác nắm nuốt kiếm quyết, ấn quyết trong tay biến hóa, không biết đang thi triển cái gì kiếm quyết. Tại Diệp An dưới chân, đại địa cuồn cuộn, kiếm ý phun trào, từng đạo thổ hoàng sắc cự kiếm bỗng nhiên dâng lên, trong chớp mắt liền mọc ra mấy chục thanh, mỗi một chiếc đều phóng thích ra nặng nề kiếm ý. Diệp An hướng về không trung bay đi, lại có một cỗ trọng lực đột nhiên giáng lâm, giống như núi kiếm thế ép xuống, mạnh mẽ đem hắn ép xuống. Chương 1815, xếp hạng tấn thăng. Chương 1815, xếp hạng tấn thăng. Ngũ Hành Kiếm Tông chủ tu ngũ hành chi lực, nếu là tu chính là thổ chi lực, bọn hắn ở trên mặt đất chiến đấu liền chiếm hết ưu thế. Thổ hoàng sắc cự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế mà tạo thành một tòa kiếm trận, đem Diệp An vây ở bên trong. Thổ hoàng sắc sóng lớn cuộn cuộn, tầng tầng lớp lớp kiếm khí mãnh liệt mà đến, kiếm thế như núi, trầm ngưng bằng bạc. Cao lớn cự kiếm đứng vững, còn đang không ngừng biến hóa vị trí, tạo thành một tòa mê cung, đem Diệp An gắt gao vây ở bên trong. Không có biện pháp. Diệp An biết, nếu như chỉ dựa vào máu trên tay kiếm khẳng định là không phá được trận, nhất định phải vận dụng Thái Hạc kiếm. Có tòa kiếm trận này điểm hộ, không đến mức để cho ta bại lộ. Hắn tâm niệm khẽ động, Thái Hạc kiếm bay ra bên ngoài cơ thể, mới một đoạn thời gian không cần, tản ra kiếm ý lại tăng mạnh một chút. Thái Hạc kiếm chia ra làm 9, kiếm trận trong nháy mắt thành hình. Sau đó Diệp An thôi động huyết kiếm, nở rộ bên mông huyết quang, đem kiếm trận bao phủ thêm một tầng ngụy trang. 9 chuôi linh kiếm bay múa, 9 loại khác biệt lực lượng lưu chuyển, kiếm khí như hồng, trùng trùng điệp điệp, như đại giang đại hà đang dâng trào. Diệp An thi triển toàn bộ tu vi, ngập trời pháp lực rót vào trong kiếm trận, nhường kiếm trận bộc phát ra uy lực khủng bố. Kiếm trận bị chống ra, hướng phía trung quanh quyết trường, cùng thổ hoàng sắc cự kiếm đụng vào nhau, phát ra trận trận oanh minh, kim thiết va chạm không ngừng bên hai. Diệp An tay nắm kiếm quyết, kiếm ý bắn ra, tuyệt kiếm cùng tiên kiếm kiếm ý rót vào kiếm trận, nhường kiếm trận uy lực biến mạnh hơn. Mở. Bang. Một tiếng vang thật lớn, Thái Hạp kiếm trận bỗng nhiên bộc phát, vô số kiếm khí mãnh liệt ra, kiếm thế như hồng lưu, đem trung quanh hàng trăm cây thổ hoàng sắc cự kiếm đều vỡ vụn. Tại phá vỡ trong nháy mắt, Diệp An liền thu hồi Thái Hạp kiếm. Sau đó khống chế lấy huyết kiếm bay lên không trung. Ân. Ngũ Hành Kiếm Tông Thiên Tiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hướng Diệp An nhìn bên này một cái, không nghĩ tới chính mình bày ra kiếm trận thế mà bị phá ra. Xem ra người này cũng là huyết kiếm đường bên trong xuất sắc nhất sát thủ. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ sắc cơ, lại đối Diệp An vung ra mấy kiếm. Diệp An vung lên huyết kiếm, đem Thiên binh thần thông ra chỉ ở phía trên, nhường huyết kiếm bộc phát ra chói mắt lên mang, lúc này mới đem kia mấy đạo kiếm quang nát bấy, chính hắn cũng bị chấn động đến cánh tay run lên. Thiên tiên lực lượng hoàn toàn chính xác đủ mạnh, chỉ là mấy đạo kiếm khí liền để Diệp An không thể không thận trọng đối đãi. Thách ra đi. Nữ sát thủ thanh âm bỗng nhiên tại Diệp An vang lên bên tai. Diệp An không chút nghĩ ngợi, quay người liền hướng về một phương hướng bỏ chạy. Nữ sát thủ thì lựa chọn một phương hướng khác. Muốn đi. Thiên tiên nguyên bản còn đang do dự muốn truy hay, lại nhìn thấy Lý Kiếm Tâm hướng phía cái kia nữ sát thủ đổi tới. Thế là hắn không do dự nữa, lựa chọn Diệp An cái hướng kia. Cảm giác được sau lưng như núi kêu biển gầm khí tức cường đại, Diệp An trong lòng chửi mẹ, cái này thuốc cao già cho thế nào dính bên trên hắn. Nhìn cách đó không xa một đạo vết kiếm, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp hướng bên kia bay đi. Kia là thiên kiếm lưu lại vết kiếm, hắn vừa mới tiến thí luyện chi địa thời điểm liền thấy, vắt ngang ở trên không bên trên, so cái kia đạo tuyệt kiếm vết kiếm còn muốn dài rất nhiều, giống như là màu đen đục sâu, tản ra làm người ta sợ hãi khí tức. Ngũ Hành Kiếm Tông Thiên Tiên ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng là tốc độ lại so Diệp An không nhanh được nhiều ít. Hắn tu luyện dù sao cũng là thổ thuộc tính, nếu như tại mặt đất lời nói tốc độ bay còn có tăng thêm, ở trên không trung liền không có cái này ưu thế. Khi đi tới không trung cái kia đạo vết kiếm phía dưới, Diệp An khắc sâu cảm thấy chính mình nhỏ bé, như là một hạt bụi, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Chết. Phía sau Thiên Tiên đánh tới, một thanh màu vàng tiên kiếm phá toái hư không, kiếm thế bằng bạc, đối với Diệp An chém bổ xuống đầu. Diệp An trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng, Thái Hạp kiếm trong tay xuất hiện, một câu nghiêm nghị kiếm ý ẩm vàng một phát. Đây là Thiên Tiên ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, kia cố kiếm ý nhường hắn đều một hồi tim đập nhanh. Chanh! Một tiếng kiếm minh vang lên, trên bầu trời đạo kia dài đến mấy ngàn dặm vết kiếm phát ra thanh âm, vang vọng toàn bộ thí luyện chi địa. Không, Thiên Tiên phát ra hoảng sợ kêu to, bỏ mạng đồng dạng quay người chạy trốn, nhưng lại căn bản vô dụng. Vết kiếm bên trong chút xuống ra từng tia từng sợi kiếm khí, hội tụ thành một đạo thác nước, một mảnh trắng xóa, từ thiên khung rủ xuống đến, đem Diệp An cùng Thiên Tiên thân ảnh đều che mất. Diệp An tay cầm Thái Hạ kiếm, thân ở kiếm khí bên trong không có chút nào ảnh hưởng, mà Thiên Tiên lại tại kiếm khí bên trong trực tiếp tiêu vong, bị triệt để chém chết. Hồi lâu sau, chạy xuôi kiếm khí mới rốt cục tiêu tán, bầu trời cái kia đạo vết kiếm cũng hướng tới bình tĩnh, bao phủ tại toàn bộ thí luyện chi địa trên không lớn lao kinh khủng cũng đã biến mất, nhường rất nhiều người đều thở dài một hơi. Diệp An lại nhíu nhíu mày, liền đạo quả đều bị chém chết. Đây là một tôn Thiên Tiên, nuốt lấy hắn đạo quả lời nói, cho dù không thể trở thành Thiên Tiên, nhưng là tu vi cũng tuyệt đối sẽ tăng vọt một đoạn. Đáng tiếc, hắn thu hồi Thiên Tiên ngay lưng chứa đổ, sau đó từ nơi này rời đi. Gần nửa ngày sau, hắn đi vào thí luyện chi địa một chỗ nơi yên tĩnh, mở ra một cái động phủ sau, hắn vất tay bố trí xuống cấm chế, bắt đầu luyện hóa lên thể nội đạo quả. Mấy ngày thời gian nhoáng một cái mà qua, thể nội đạo quả còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, Diệp An liền mở ra hai mắt. Là nàng. Hắn triệt hồi cấm chế, đi ra phía ngoài, thấy được cái kia nữ sát thủ. Nàng khí tức có chút hề hoại, xem ra thụ trọng thương, còn chưa khỏi hẳn. Trong mắt của nàng nhìn xem Diệp An, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có cái gì yêu cầu ta sẽ tận lực hài lòng ngươi. Diệp An thanh âm khàn khàn, không cần, ta không phải tại cứu ngươi. Nữ sát thủ con ngươi dường như lạnh mấy phần, ta không thích thiếu người. Diệp An nhíu mày, cô gái này có chút bá đạo a, nghĩ nghĩ sau, hắn nói rằng, ta muốn đạo quả, tốt nhất là đỉnh tiêm chân tiên, tam phẩm thiên tiên cũng có thể. Nữ sát thủ trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, ngươi chừng nào thì bắt đầu dùng người khác đạo quả tới tu luyện? Diệp An trong lòng căng thẳng, bại lộ. Hắn lạnh lùng nói rằng, không liên hệ gì tới ngươi. Nữ sát thủ hừ lạnh một tiếng, ta sẽ cho ngươi. Nói, nàng lấy ra một vật ném cho Diệp An, xét thấy ngươi lần này biểu hiện, đường chủ cho ngươi phát thân phận mới lệnh bài. Diệp An nhận lấy, phát hiện lại là quen thuộc lệnh bài, vẫn như cũng là màu đồng, một mặt viết một cái máu chữ, mặt khác thì viết một cái chín chữ. Cũ lấy ra. Nữ sát thủ mở miệng lần nữa. Diệp An lấy ra cũ lệnh bài ném cho nàng. Nữ sát thủ trên tay dùng sức, tấm lệnh bài kia liền hóa thành một bịt. Diệp An như có điều suy nghĩ, chính mình đây là xếp hạng tăng lên. Thứ 9. Tại phía trước còn có 8. Bọn hắn đều lợi hại hơn ta. Không biết rõ cô gái này sát thủ xếp hạng thứ mấy. Chờ hắn lúc lấy lại tinh thần, trước mắt đã không có nữ sát thủ thân ảnh. Lắc đầu, Diệp An thu hồi lệnh bài, lại về tới trong động phủ, tiếp tục luyện hóa chính mình đạo quả. Vẹn vẹn 2 ngày sau, cái kia nữ sát thủ liền xuất hiện lần nữa. Đây là thứ ngươi muốn? Thiên Tiên đạo quả. Hai chúng ta thành. Chương 1816, người này có vấn đề. Chương 1816, người này có vấn đề. Nữ sát thủ đưa tới một cái Thiên Tiên đạo quả, nhường Diệp An có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng hiệu suất cao như vậy. Không biết do cái này Thiên Tiên là chính nàng săn giết vẫn là huyết kiếm đường những người khác giết chết. Nếu như là chính nàng lời nói, kia thực lực của nàng có đôi chút kinh khủng. Tạ ơn. Diệp An tiếp nhận đạo quả, thanh âm khàn khàn nói lời cảm tạ. Đây là trả lại ngươi, ngươi ta ở giữa thanh toán xong. Nữ sát thủ thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Nói xong câu này sau, nàng quay người liền phải rời đi. Chờ một chút. Diệp An mở miệng gọi lại nàng. Nữ sát thủ quay đầu lại, chỉ là dùng lạnh lùng đôi mắt nhìn xem hắn. Diệp An tiếp tục khàn khàn nói rằng, ta cần càng nhiều đạo quả, chân tiên cấp bậc đạo quả, tam phẩm tới nhất phẩm đều có thể. Nữ sát thủ băng lãnh lại thanh tịnh con ngươi nhìn xem hắn, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Diệp An không có chút rung động nào, mặt không thay đổi cùng với nàng đối mặt. Nữ sát thủ lạnh lùng mở miệng, huyết kiếm đường là tổ chức sát thủ, không phải thương minh. Lạnh lùng bước xuống một câu nói kia, nàng trực tiếp quay người rời đi. Lưu lại Diệp An không còn gì để nói. Xem ra dựa vào nữ nhân này làm đến đạo quả là rất không có khả năng, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Những này đạo quả hắn cũng không phải là vì chính mình chuẩn bị, mà là định cho Lôi Thú cùng Kim Lân thôn Thiên Mãng tăng thực lực lên. Cái này hai cái linh sủng trước mắt đều là tam phẩm chân tiên tu vi, cùng hắn kém có chút xa. Cho nên là thời điểm tăng lên một chút thực lực của bọn hắn. Luyện hóa xong thể nội đạo quả sau, liền chuẩn bị bắt đầu săn giết a. Thí luyện chi địa đại đa số đều là chân tiên cùng thiên tiên, với hắn mà nói chính là một cái địa phương tốt. Hơn nữa hắn có quỷ văn tộc túi ra ở trên người, cũng không sợ bị người nhìn ra. Trở lại trong động phủ, Diệp An lần nữa nhắm chặt hai mắt, thôi động thể nội hắc bạch chi hỏa luyện hóa lên đạo quả đến. Nữ sát thủ rời đi sau liền trốn vào hư không, mấy canh giờ sau đi tới một địa phương khác. Nơi này là một chỗ tiểu không gian, liền giấu ở thí luyện chi địa bên trong, không người biết được. Nồng đậm sát ý cùng sát khí tràn ngập nơi này, khắp nơi đều là ánh sáng màu đỏ, giống như là máu tươi đang chảy. Có một thanh to lớn huyết kiếm đứng vững tại trong không gian nhỏ, cao đến mấy ngàn trượng, giống như là không thể vượt qua kiếm sơn, tản ra để cho người ta sợn hết cả gai ốc kiếm ý. Nữ sát thủ đi vào cự kiếm phía dưới, ở chỗ này còn có một đạo cao gầy thân ảnh, một thân nền trắng váy dài, phía trên điểm xuyết lấy từng đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, giống như là nở rộ hoa hồng như thế, diễm lệ chói mắt, phản phất là máu tươi choáng nhiễm đi ra. Đường chủ. Nữ sát thủ không mình hành lễ. Có việc. Cao gầy thân ảnh không quay đầu lại, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt cái kia thanh huyết sắc cự kiếm. Đồng bài số 9 có vấn đề. Nữ sát thủ mở miệng nói ra. Đồng bài số 9. Hắn không phải đi Thiên Nam Tinh sao? Không, là mới đi lên cái kia số 9. Nữ sát thủ mở miệng nói ra. A, chính là chém giết ngũ hành kiếm tông đệ tử cái kia. Là, hắn có vấn đề gì? hắn cần đạo quả, không biết mình dùng vẫn là cho người khác, nếu như là chính hắn lời nói, lúc trước hắn phương thức tu luyện cũng không phải là cái này, ta hoài nghi hắn xảy ra vấn đề gì. Đạo quả. Cao gầy thân ảnh xoay người, lộ ra một trương tuyệt thế khuynh thành, lại lãnh được xương lạnh khuôn mặt, thôn phệ đạo quả tu luyện, nhưng không có mấy người dám nếm thử, ngoại trừ đám kia tên điên ma tu. Ngoại trừ vấn đề này bên ngoài, hắn còn có cái gì dị chẳng sao?
Không có, ta không nhìn ra.
Vậy trước tiên như vậy đi, chỉ cần hắn còn tại dùng huyết kiếm đường sát thủ thân phận giết người, hắn liền vẫn là mình người, nhưng nếu là có một ngày làm ra đối huyết kiếm đường bất lợi cử động, ngươi có thể trực tiếp động thủ.
Là.
Nữ sát thủ nói xong những này dự định rời đi, nhưng là bước chân lại ngừng lại, chủ trừ một chút nói rằng, sư phụ thương thế của ngươi.
Không sao a.
Nữ tử lặng lặng nhìn xem nàng, từ tốn nói, không có việc gì.
Kia đồ nhi cáo lui trước.
Nữ sát thủ thối lui ra khỏi nơi này, mà nữ tử lại xoay người sang chỗ khác, lặng lặng nhìn xem kia huyết sắc cự kiếm, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Diệp An không biết mình đã gây nên hoài nghi. Tại đem thể nội đạo quả luyện hóa hoàn tất sau, tu vi của hắn lại tăng lên một tuyến. Đi ra đạo phủ, hắn nhìn về phía nơi xa, kế tiếp chính là chân chính săn giết, ta cần đạo quả, hải lượng đạo quả. Nếu để cho lôi thú cùng Kim Lân thôn thiên mãng tăng lên tới cùng hắn giống nhau cảnh giới, đoán chừng mỗi người 100 đạo quả đều không đủ. Hắn thở trên người túi ra, khôi phục nguyên bản dung mạo, lại đem tu vi của mình biến trở về tam phẩm chân tiên, đồng thời đem khối đồng bài kia ném vào thiên đạo chí bảo bên trong, để phòng cái kia nữ sát thủ lại tìm tới hắn. Hiện tại có thể, chân thực ta, Trương Liêu thân phận, còn có huyết kiếm đường sát thủ, ba cái thân phận đổi lấy dùng, ai có thể biết ta đến cùng là ai? Diệp An trên mặt hiện hiện một vẻ âm hiểm cười, cảm giác tam nguyên thiên sinh chi thuật thực sự rất thích hợp làm lão lục, ai có thể nghĩ tới tam phẩm chân tiên cùng nhất phẩm chân tiên sẽ là cùng là một người. Loại tu vi này cũng không phải dựa vào pháp thuật gì che giấu, mà là thực sự, cho dù lại hỏa nhãn kim tinh người cũng khó có thể xem thấu. Diệp An lập tức lại đem lôi thú cùng Kim Lân thôn thiên mạng hoán đi ra, trên người hai người này đã không có bất kỳ hạ giới khí tức, hoàn toàn không cần lo lắng bị nhìn đi ra. Kế tiếp ba người chúng ta cùng một chỗ hành động. Diệp An đối với hai người nói rằng, chúng ta đi săn giết người khác, thu hoạch bọn hắn đạo quả, đến giúp đỡ bọn ngươi tăng cao tu vi. Lôi thú hai mắt tỏa sáng, nhịn không được lẻ lưỡi liếm môi một cái, ma tu sao? Ta thích nhất là ma tu. Diệp An trong ngáy mắt, hai đóa ngọn lửa liền bay vào hai người thể nội. Đơn thuần thôn phệ người khác đạo quả không được, đạo quả bên trong ẩn chứa lực lượng quá mức hỗn tạp, cần luyện hóa. Hắn mở miệng nói ra, ta tại các ngươi thể nội lưu lại hỏa chủng, các ngươi chỉ cần dựa vào pháp lực liền có thể thôi động, dạng này liền có thể yên tâm luyện hóa thôn phệ đạo quả. Vẫn là chủ nhân cân nhắc chủ đáo. Lôi thú lại lộ ra định nọt nụ cười. Đừng nói nhảm, lên đường đi.
Là, chủ nhân.
Ba người rời đi nơi này, hướng phía thí luyện chi địa chỗ sâu xuất phát. Toàn bộ thí luyện chi địa từ rất nhiều khác biệt chiến trường mảnh vỡ tạo thành, kéo dài mấy chục vạn dặm còn chưa hết, vô tận rộng lớn, tiến vào nơi này tu sĩ cũng nhiều như lông châu, khắp nơi đều có chân tiên cùng thiên tiên. Trước đó huyết kiếm đường cùng ngũ hành kiếm tông ở giữa chiến đấu, bất quá chỉ phát sinh tại một cái góc mà thôi. Trên đường đi, lôi thú đều dùng một loại rất thèm nhỏ dãi ánh mắt nhìn xem đi ngang qua người, thật không thể há miệng liền đem nó nuốt vào. Diệp An cho hắn một bàn tay mới khiến cho hắn khiêm tốn một chút. Bất quá dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít trào phúng bọn hắn người, dù sao ba cái tam phẩm chân tiên, thật sự là không đáng chú ý, có thể nói là thí luyện chi địa tầng dưới chót nhất tồn tại. Vài ngày sau, bọn hắn rốt cục gặp đợt thứ nhất động thủ đối tượng. Không phải bọn hắn ra tay trước, mà là đối phương. Cái này đám người hết thảy năm cái, đã theo bọn hắn có một đường, Diệp An đã sớm đã nhận ra bọn hắn tồn tại, chỉ có điều không có lộ ra. Năm người này cũng là quan sát một đường, xác nhận ba người bọn hắn đích thật là tán tu sau, lúc này mới động thủ. Chương 1817, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Chương 1817, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lôi thú nhìn xem đối diện năm người, không có bất kỳ cái gì rụt rè, mà là ánh mắt buốc lên lục quang. Năm người này bên trong có hai cái tam phẩm chân tiên, hai cái nhị phẩm chân tiên, còn có một cái là nhất phẩm. Đối mặt Diệp An ba cái tam phẩm chân tiên, bọn hắn đều quan sát một đường, có thể thấy được bọn họ đích sắc cẩn thận, sợ bọn họ là cái gì đại tông môn đệ tử. Động thủ đi các huynh đệ, mặc dù dê béo nhỏ một chút, nhưng là cũng có thể nhét nhét cái răng. Cầm đầu nhất phẩm chân tiên mở miệng, ánh mắt lén khốc nhìn xem Diệp An ba người.
Ha ha ha, thịt mũi cũng là thịt ta, hy vọng lần này có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn.
Động thủ. Năm người đồng thời động, tế ra gần 10 cái tiên khí, dự định một kích liền diện sát Diệp An ba người. Mà Diệp An cũng xuất thủ, hai cỗ hóa thân trong nháy mắt quy nhất, tu vi cũng tăng vọt tới nhất phẩm chân tiên, Thái Hạp kiếm cùng người khác kiếm hợp một, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói bắn ra ngoài.
Xuy,
kiếm quang hiện lên, chỉ nghe được một hồi kim thiết va chạm thanh âm, 7-8 kiện tiên khí liền đều bị xuyên thủng, sau đó bịch một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Thương hực kiếm quang không có chút nào giảm tốc, trực tiếp hướng phía cái kia nhất phẩm chân tiên giết tới. Nhất phẩm chân tiên sắc mặt đại biến, lúc này muốn đi đã tới đã không kịp.
Định,
chỉ thấy một vệt màu máu lóe lên, cầm đầu cái kia nhất phẩm chân tiên liền bị xuyên thủng, ngực xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ lỗ máu, trước sau trong suốt.
Vâng.
Sau đó trường sinh đỉnh rơi xuống, đem hắn nhục thân ép thành thịt nát. Một màn này phát sinh ở một nháy mắt, cái kia nhất phẩm chân tiên trực tiếp bị Diệp An thuần sát. Còn lại bốn người sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, quay người liền hướng phương hướng khác nhau trốn chạy. Diệp An đưa tay đem nhất phẩm chân tiên đạo quả thu tới trong tay, một thanh âm theo đạo quả bên trong truyền ra, tha mạng.
Đại ca tha mạng a.
Diệp An mắt biết ai ngờ, cho đạo quả thực hiện phong ấn sau liền thu bảo. Sau đó hắn thi triển thời gian pháp tắc, đem kia bay đi bốn người lại ngạnh sinh sinh lôi kéo trở về. Hắn đưa tay trấn áp kia hai cái nhị phẩm chân tiên, lưu lại hai cái tam phẩm chân tiên.
hai cái này giao cho các ngươi. Lôi thú mắt bốc lục quang, chủ nhân ngươi liền nhìn tốt ta. Hắn ngao ôm một tiếng nói, cầm lên tiên khí liền hướng phía một người trong đó bắt tới. Kim Lân thôn tiên mãng cũng xách theo tiên khí đạo thủ, toàn thân chạy xuôi kim quang, thân như du long, mau lẹ như sớm. Diệp A ngay tại bên cạnh nhìn xem, cũng không có nhúng tay. Kia hai cái tam phẩm chân tiên biết mình trốn là trốn không thoát, chỉ có thể bị ép cùng lôi thú bọn hắn giao thủ. Cũng chính bởi vì loại tâm tính này, bọn hắn một thân thực lực khó mà phát huy ra, bất quá trong phiến khắc liền bị lôi thú cùng Kim Lân thôn tiên mãng chém giết. Hai người không chút do dự, trực tiếp nuốt lấy hai người đạo quả. Bọn hắn là yêu tộc, làm lên chuyện như vậy so Diệp An còn yên tâm thoải mái. Sau đó, Diệp An đưa tay giải quyết còn lại hai cái nhị phẩm chân tiên, cất kỹ đạo quả cùng chiến lợi phẩm sau liền rời đi. Ba người tìm một chỗ nơi yên tĩnh, bố trí xuống cấm chế sau liền đi vào. Lôi thú cùng Kim Lân thôn tiên mãng ngồi xếp bằng, lấy pháp lực thôi động thể nội hỏa chủng, nhường hắc bạch chi hỏa đem đạo quả bao khỏa, sau đó bắt đầu chậm chậm luyện hóa. Đạo quả bên trong ẩn chứa lực lượng quá nhiều, các ngươi muốn hấp thu đối với mình hữu dụng, dù là chỉ có 1/10, 1%, nhớ lấy không cần ham hố. Diệp An thanh âm tại hai người vang lên bên tai. Hắn lặng lặng đứng ở bên cạnh, thay hai người hộ pháp. Về phần vừa mới đạt được nhất phẩm chân tiên đạo quả, với hắn mà nói không có tác dụng gì. Giống như vậy tán tu, cùng tông môn đệ tử chênh lệch quá lớn, đạo quả bên trong không có nhiều lực lượng đối với hắn hữu dụng. Chờ lôi thú cùng Kim Lân thôn tiên mãng luyện hóa xong thể nội đạo quả, đã là sau mười mấy ngày sự tình. Hai người thần thái sáng láng, mắt lộ ra tinh quang, tu vi tăng trưởng một đoạn. Thật nhanh, pháp lực tăng trưởng không ít, cái này có thể so sánh ngồi xuống tu luyện nhanh hơn. Lôi thú không tự chủ được liếm môi một cái, ánh mắt càng phát ra tham lam. Diệp An tử tốn nói, loại phương pháp này tất nhiên nhanh, nhưng là cũng có thai hoàng ẩm, nếu là tâm cảnh theo không kịp, sớm muộn tàu hỏa nhập ma, hơn nữa kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, chúng ta săn giết người khác, cũng biết bị người khác để mắt tới, nói không chính xác lần nào liền lật xe. Lôi thú lại đổi một bộ sắc mặt, liếm láp mặt tiến đến Diệp An trước mặt, ta chỉ cần đi theo chủ nhân là được rồi, chủ nhân chính là tốt nhất. Diệp An đã đối với hắn loài ngựa này cái dám không cảm giác, đi thôi, tiếp tục hành động, các ngươi thực chiến cũng nên tăng lên tăng lên. Tốt chủ nhân. Ba người lần nữa lên đường, vẫn như cũng là ba người tam phẩm chân tiên, giống ba cái hành tẩu con cừu non, tại thí luyện chi địa loại địa phương này rất dễ dàng bị để mắt tới. Mới trôi qua một ngày thời gian, bọn hắn lại gặp một đám nhân mã, vẫn như cũng là mấy vị chân tiên. Diệp An theo thường lệ giết chết mạnh nhất mấy người, đem tam phẩm chân tiên đều lưu cho bọn hắn luyện tập. Cứ như vậy, thời gian mấy tháng nhoáng một cái mà qua. Ba người thu hoạch không ít, săn giết 20 mấy người, tam phẩm chân tiên đạo quả bị lôi thú cùng Kim Lân thôn tiên mãng thôn vệ, còn lại đạo quả Diệp An đều phong ấn lên, chờ bọn hắn sau khi đột phá liền có thể tiếp tục luyện hóa. Mắt thấy hai người tu vi tăng lên to lớn, Diệp An lo lắng tâm cảnh của bọn hắn xảy ra vấn đề gì, liền đem bọn hắn thu vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, để bọn hắn tại Bồ Đề dưới cây ngộ đạo, dùng cái này đến ổn định một chút tâm cảnh. Mà chính hắn lại lần nữa hóa thân huyết kiếm đường sát thủ, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Chẳng qua hiện nay huyết kiếm đường sát thủ tại thí luyện chi địa có thể nói là mục tiêu công kích, cơ hồ tới người người kêu đánh tình trạng. Vì thế, có càng nhiều tông môn đệ tử tiến vào thí luyện chi địa, mong muốn chém hết huyết kiếm đường sát thủ. Diệp An còn không có tìm tới mục tiêu của mình, nhưng là trước bị người khác để mắt tới. Một ngày này, trong hư không xuyên thẳng qua hắn bỗng nhiên trong lòng báo động, thân hình bật mèo, lướt ngang ra ngoài mấy chục trượng. Một đạo cầu vồng bạch phá hắn vừa mới vị trí, sát ý cô đọng, kiếm mang lạnh thấu xương. Diệp An nhìn xem cái kia đạo xuất hiện thân ảnh, nhíu mày. Huyết kiếm đường sát thủ, vì cái gì ra tay với hắn? Lẫn mất cũng là rất nhanh. Đạo thân ảnh kia hướng hắn xem ra, lộ ra một đôi như chim ưng con ngươi, sắc bén như đao. Người này giống như đối với mình địch ý rất lớn a. Diệp An thanh âm khàn khàn, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Nam tử cầm trường kiếm, toàn thân đều lượn lờ lấy sát khí, chết là ngươi. Chanh. Một tiếng kiếm minh vang lên, thân ảnh của hắn đã thuấn di đến Diệp An trước mặt, một kiếm đâm ra, kiếm mang dài đến mấy trượng. Diệp An trong tay cũng xuất hiện một thanh huyết kiếm, phát sau mà đến trước, động như lôi đỉnh, cùng bay tới kiếm mang ầm vang đụng vào nhau, bắn ra vô số đạo kiếm khí. Hai thanh trường kiếm nhọn đối nhọn va chạm, to lớn lực đạo thậm chí nhường hai thanh kiếm xuất hiện uốn lượn. Diệp An trong mắt tràn đầy sát khí, không biết sống chết. Người này thực lực không kém, đã chính mình đưa tới cửa, vậy hắn cũng không chút nào khách khí nhận. Liền như ngươi loại này phế vật, cũng có tư cách thay thế ta xếp hạng. Chết. Nghe được câu này, Diệp An lập tức minh bạch. Đây cũng là lúc đầu số 9, kết quả bị hắn dồn xuống đi, trong lòng không cam lòng, cho nên mới tìm hắn cho hả giận. Chương 1818, số 9 vẫn lạc chương 1818, số 9 vẫn lạc huyết kiếm hành không, kiếm như cầu đồng, cô đọng lấy sừng sững sát ý, mỗi một chiêu đều là tuyệt sát. Người này sát thực rất mạnh, là huyết kiếm đường thế hệ trẻ tuổi hạt giống cấp bậc sát thủ, tương lai trở thành đường chủ cũng có thể. Đáng tiếc hắn gặp phải là Diệp An, tại liên tiếp thôn vệ nhiều như vậy đạo quả sau, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Hơn nữa nơi này không có người khác, hắn hoàn toàn có thể thi triển chính mình thủ đoạn, không cần ẩn giấu. Định, thiên hiến vừa ra, thời không đứng im, vạn đạo pháp tắc đều đình chỉ vận chuyển. Số 9 sát thủ bị giam cầm ở nguyên địa, Diệp An một kiếm đâm ra, thẳng đến đầu của hắn. Ngay tại máu của hắn kiếm sắp đâm trúng đối phương lúc, một đạo quang mang hiện lên, làm một chút chặn Diệp An công kích. Ân. Diệp An kinh ngạc, thấy được một khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, phía trên khắc lấy từng đạo minh văn, chảy xuôi huyền diệu khí tức. Linh bảo tan phiến. Mảnh vụ này bên trên tiên thiên chi khí rất nồng nặc, hơn nữa linh tính 10 phần, so Diệp An trên người mấy món tiên thiên linh bảo đều muốn kinh người. Số 9 sát thủ cũng vào lúc này tránh thoát giam cầm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An. Ngươi đây là thần thông gì? Trước đó cũng không có gặp ngươi dùng qua. Diệp An thanh âm khàn khàn, chỉ nói hai chữ, ngu xuẩn. Số 9 sát thủ ánh mắt âm trầm, một tay nắm chặt linh bảo tàn phiến, đưa tay liền đánh ra một đạo hừng hực linh quang. Diệp An nắm chặt huyết kiếm, một kiếm liền bổ tới, hình cung kiếm mang vạch phá bầu trời, phong mang tuyệt thế. Nhưng là một giây sau hắn cũng cảm giác được không đúng, một cỗ lực lượng tràn trề đánh tới, trong tay hắn huyết kiếm trực tiếp bắn bay ra ngoài, hơn nữa phía trên huyết quang đều mở đi rất nhiều, giống như là bị tịnh hóa rơi mất. Xuy. Số 9 sát thủ trường kiếm phá không mà đến, trong nháy mắt tới Diệp An trước mặt. Diệp An mở to miệng, thái hạp kiếm từ trong miệng bay ra, có một tiếng cùng trường kiếm đụng vào nhau. Số 9 sát thủ ánh mắt ngưng tụ, cảm giác có chút không đúng. Thanh kiếm này thế mà so với kia thanh huyết kiếm còn muốn sắc bén. Đi. Diệp An một tay một chỉ, thái hạp kiếm liền hướng phía sát thủ chém qua. Sát thủ không chút hoang mang, lần nữa giơ lên trong tay linh bảo tản phiến, bắn ra một đạo linh quang. Diệp An cùng thái hạp kiếm ý niệm hợp nhất, cả thanh kiếm toát ra sáng chói kiếm mang, kiếm minh như rồng gầm, cùng cái kia đạo linh quang ầm vang chạm vào nhau. Thái hạp kiếm bay ngược mà quay về, thân kiếm quang mang đều mở đi một chút. Diệp An nhíu mày, cái này linh bảo tản phiến thật đúng là không tầm thường, trong công kích bổ sung lấy đặc thù lực lượng. Số 9 sát thủ nhe răng cười một tiếng, tế lên linh bảo tản phiến, theo pháp lực chút vào, tản phiến trở nên lớn rất nhiều, sau đó bắn ra một đạo tráng kiện quang mang, đường kính có thể vài trượng, có một cỗ khiến người ta run sợ thần uy đang cuộn trào mãnh liệt. Diệp An biết không thể tại ẩn giấu, trong cơ thể hắn có một cỗ làm người ta sợ hãi kiếm ý tràn ngập ra, xung quanh hắn không gian đều xuất hiện từng đạo tinh mịn đen nhánh vết rách. Cảnh tượng này nhường số 9 sát thủ sắc mặt đại biến. Chân tiên căn bản không có khả năng xé rách tiên giới không gian, kia là chỉ có huyền tiên mới có thể làm đến chuyện. Nhưng là Diệp An hiện tại hết lần này tới lần khác làm được, mặc dù khe hở rất nhỏ, nhưng lại chân thực xuất hiện. Chỉ nghe được một tiếng lạnh thấu xương kiếm minh vang lên, số 9 sát thủ cảm giác màng nhĩ của mình đều bị xỏ xuyên, trong đầu đều là tiếng kiếm reo đang vang vọng, nhường trước mắt hắn đều một hồi biến thành màu đen. Một đạo sáng chói kim mang theo Diệp An thể nội bay ra, một kiếm liền phá vỡ cái kia đạo tráng kiện linh quang, đồng thời chạm tại linh bảo tàn phiến bên trên. Làm, linh bảo tàn phiến bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại nơi xa. Kim mang chém ngang mà qua, đem số 9 sát thủ chặn ngang chặt đứt, một phân thành hai. Kim tiên khí số 9 sát thủ chật vật phun ra mấy chữ, sau đó liền bị kim sắc kiếm mang trực tiếp xoắn nát nhục thân. Diệp An vội vàng thu hồi thiên kiếm, sau đó há miệng nuốt vào sát thủ lão quả, lại thu hồi hắn nhẫn chữ vật cùng linh bảo tản phiến, lúc này mới hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Hắn rời đi không bao lâu, liền có thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Thật mạnh kiếm ý cái loại này kiếm ý, tuyệt không phải đồng dạng tiên kiếm. Lục soát, ngươi khẳng định còn chưa đi xa. Kim tiên cấp bậc tiên kiếm quá mức cường đại, Diệp An bình thường sẽ không vận dụng, chính là lo lắng dẫn tới sự chú ý của người khác. Hắn lúc này đã thối lui sát thủ thân phận, lại biến thành tam phẩm chân tiên tu vi, không nhanh không chậm bay về phía trước. Có tìm kiếm hắn người trải qua bên cạnh hắn, nhưng chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, căn bản sẽ không đem hắn cùng vừa mới kiếm ý liên tưởng cùng một chỗ. Vài ngày sau, Diệp An xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm, lúc này mới tiện tay mở ra một cái động phủ chui vào. Bố trí xuống cấm chế sau, hắn liền chuyên tâm luyện hóa lên thể nội đạo quả. Số 9 sát thủ thanh âm ở trong cơ thể hắn vang lên, ngươi không phải trước đó số 13. Ngươi đến cùng là ai? Kim tiên chi kiếm, ngươi tại sao có thể có kim tiên chi kiếm? Ngươi rốt cuộc là người nào? Mặc kệ hắn như thế nào kêu gào, Diệp An đều mắt biết hai ngờ, thôi động hắc bạch chi hỏa, bắt đầu luyện hóa lên hắn đạo quả. Người này thực lực rất mạnh, đạo quả bên trong ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc đối với hắn rất hữu dụng, ẩn chứa pháp lực cũng rất tinh khiết. Huyết kiếm đường sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi lừa không được bọn hắn. Ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Chết rất thảm. Tại hắc bạch chi hỏa bên trong, thanh âm của hắn chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại từng sợi tinh thuần lực lượng dung nhập Diệp An đạo quả bên trong. Làm hoàn toàn luyện hóa xong số 9 sát thủ đạo quả sau, Diệp An loáng thoáng cảm thấy một tầng gông cùm xiềng xích. Thiên tiên gông cùm xiềng xích sao? Trong lòng của hắn có chút kích động, nghĩ không ra nhanh như vậy liền phải đến chân tiên đỉnh phong. Lại luyện hóa mấy người hẳn là còn kém không nhiều lắm. Trên người của ta hiện tại chỉ có một quả thiên tiên đạo quả, chỉ sợ không đủ để cho ta đột phá thiên tiên cảnh giới, xem ra còn phải nhiều tìm kiếm mấy quả thiên tiên đạo quả mới là. Tính toán mấy ngày vững chắc một chút đạo quả cùng pháp lực sau, Diệp An liền đi ra độc phủ, tiếp tục làm chính mình mà tu. Hắn có khi mang theo lôi thú cùng kim lân thôn tiên mãng, tạo thành yếu gà tổ ba người, có khi mặc vào túi da ngụy trang thành Trương Liêu, có khi lại ngụy trang thành huyết kiếm đường sát thủ. Ba loại thân phận hoán đổi, mang thiên quá hải, che giấu hai mắt người, căn bản không ai sẽ đem ba loại người này liên hệ với nhau. Về phần trước đó cái tiên nữ sát thủ nhường hắn bắt sống Trương Liêu chuyện này, đã sớm bị Diệp An quên hết đi. Trong nháy mắt, gần trăm năm thời gian trôi qua. Cái này trăm năm bên trong, ba người thu hoạch không nhỏ, tại săn giết không ít chân tiên sau, lôi thú cùng kim lân thôn tiên mãng tu vi cũng một đường tăng gọn, rốt cục đi tới nhất phẩm chân tiên cảnh giới. Cái tốc độ này nếu như bị người khác nghe được, đoán chừng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Tiên nhân tu luyện, động một tí chính là mấy vạn năm cất bước, trong vòng trăm năm liền vượt hai cái bậc thang nhỏ, đây là rất hiếm thấy chuyện. Trừ phi là được cái gì tuyệt thế tiên đan hoặc là hiếm thấy tiên thảo mới có thể, cho dù là đại tông môn bên trong tiên tài đứng đầu, tại chân tiên cảnh giới bên trong cũng phải tốn hơn mấy thời gian ngàn năm. Đương nhiên, ngoại trừ thôn phệ đạo quả bên ngoài, Bồ đề cây cũng không thể bỏ qua công lao. Dù sao cũng là Phật môn nổi danh nhất hỗn độn linh căn, mặc dù đã không phải là gốc kia mâu thụ, nhưng là hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Nhường lôi thú cùng kim lân thôn thiên mãng không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Chương 1819, sát thủ thứ 2 chương 1819, sát thủ thứ 2 một ngày này, ngụy trang thành sát thủ Diệp An lần nữa gặp được nữ sát thủ. Nữ sát thủ ánh mắt băng lãnh, thần sắc bất thiện, Trương Liêu đâu? Nâng lên cái này, Diệp An có chút chột dạ, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, thanh âm khàn khàn, còn không có tìm tới. Nữ sát thủ ánh mắt có chút sắc bén, hắn mấy năm trước liền tiết lộ hành tung, chém giết một cái ngũ hành kiếm tông đệ tử, ngươi nói với ta còn không có tìm tới. Ta truy tầm một đoạn thời gian, cũng chưa đuổi kịp hắn. Diệp An hừ lạnh một tiếng, ngược lại đem một quân, lại nói, huyết kiếm đường đều là từ ám đường cung cấp tình báo, những người khác độc thủ, ám đường lợi hại như vậy, thế nào cái này trăm năm qua đều không tìm được Trương Liêu. Ngươi, nữ sát thủ trong lúc nhất thời thế mà không cách nào phản bác. Sự thật xác thực như thế, huyết kiếm đường bên trong có một cái chuyên môn phụ trách tình báo đường khẩu, cái này trăm năm qua rõ ràng có đến vài lần đạt được Trương Liêu hành tung, nhưng là chờ đuổi theo lúc đối phương nhưng lại biến mất, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Đây là qua nhiều năm như vậy ám đường lần thứ nhất thất bại, huống chi truy tung vẫn là một cái nho nhỏ chân tiên. Ngươi tìm đến ta, còn không bằng đi tìm ám đường người, để bọn hắn tranh điểm khí a. Diệp An lạnh lùng nói rằng, nữ sát thủ bộ ngực có chút chập trùng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó, nàng vung tay ném cho Diệp An một cái lệnh bài. Diệp An sau khi nhận lấy, phát hiện vẫn là quen thuộc đồng bài, một mặt khắc lấy một cái máu chữ, mặt khác thì khắc lấy một cái hai chữ. Đúng vậy, trăm năm thời gian, bởi vì hắn chém giết gần 10 tên đại tông đệ tử, hắn xếp hạng đã tấn thăng đến vị thứ hai. Vuốt vuốt lệnh bài trong tay, Diệp An tâm tình có chút vi diệu. Hắn hiện tại có thể xác định, đồng bài bên trong thứ nhất chính là trước mắt nữ sát thủ. Cô gái này sát thủ tu vi lại tinh tiến một chút, hiện tại hẳn là chân tiên bên trong tuyệt đỉnh người, sát lực thậm chí có thể uy hiếp được tam phẩm tiên tiên. Nếu là tiến giai tới tiên tiên sau, đồng bài cũng biết thăng cấp làm ngân bài, bất quá khi đó chỉ có thể trở thành ngân bài bên trong nhất hạng chót tồn tại, như muốn tấn thăng, vẫn là phải không ngừng làm nhiệm vụ mới được. Nữ sát thủ lạnh lùng mở miệng, có chỉ lệnh mới, đi với ta một chỗ. Diệp An trong lòng căng thẳng, sẽ không phải muốn đi huyết kiếm đường a? Nơi này cường giả đông đảo, tùy tiện đi trước lời nói, hắn rất có thể sẽ bại lộ. Nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng là nữ sát thủ lại không cho hắn cơ hội cự tuyệt, tất cả nhiệm vụ sau đó, tất cả sát thủ đều là như thế. Nghe được câu này, Diệp An cảm giác có chút không đúng. Lại để cho triệu hồi tất cả sát thủ, huyết kiếm đường đây là muốn làm cái gì? Vậy được rồi, Diệp An chỉ có thể đáp ứng. Nếu là lại cự tuyệt, sợ rằng sẽ đưa đến phản tác dụng. Nữ sát thủ không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi, Diệp An đằng không mà lên, theo sát lấy nàng rời khỏi nơi này. Hai người một đường không nói một lời, xuyên qua núi non trùng điệp, phi hành hơn nửa ngày thời gian mới rốt cục dừng lại. Nữ sát thủ đứng ở trong hư không, hai tay kết ấn, một đạo đạo ấn quyết bay ra, đánh vào phía trước trong hư không, sau đó, hư không nổi lên từng vòng gợn sóng, xuất hiện một đạo không gian chi môn. Diệp An sửng sốt một chút, nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới. Nữ sát thủ trực tiếp bay vào, Diệp An đang do dự một chút sau, cũng đi theo bay vào, không gian chi môn sau đó tiêu tán. Theo cảnh tượng trước mắt biến ảo, Diệp An thấy được một cái màu đỏ sẫm thế giới, trên bầu trời có ánh sáng màu đỏ đang tràn ngập, từ thiên cung bên trên rủ xuống đến, giống như là máu đỏ tươi. Từng tòa sâm nghiêm đại điện đứng sừng sững, tràn ngập kinh người sát khí. Mà ở phía xa, một thanh cao đến mấy ngàn trượng huyết sắc cự kiếm đứng vững, toàn thân huyết hồng, rung động kinh khủng ngập trời kiếm ý cùng sát ý, nhiều Diệp An đều tê cả da đầu. Đây chính là huyết kiếm đường tổng bộ sao? Kia huyết kiếm rốt cuộc là thứ gì, lại có như vậy đáng sợ uy lực? Theo hướng chỗ sâu đi đến, kia huyết sắc cự kiếm cũng càng phát ra bắt mắt, như một tòa kiếm sơn đứng vững ở đó, lượn lờ lấy vô tận giết người chi khí, không biết uống nhiều ít sinh linh máu. Ở chỗ này, Diệp An cũng nhìn thấy cái khác sát thủ, có mặc trường bào che khuất toàn thân, có mang theo mặt nạ, có lộ ra nửa gương mặt, cả đám đều thần thần bí bí, nhưng là khí tức lại đều rất tương tự. Chân tiên, thiên tiên đều có. Diệp An thấy được trên trăm chân tiên, thiên tiên cũng có 20-30 vị. Đi vào huyết sắc cự kiếm phía dưới, Diệp An thấy được một cái huyết trì, hoặc là nói huyết hải càng thêm phù hợp, ánh sáng màu đỏ có chút để cho người ta mở mắt không ra, trong không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tại huyết trì bên cạnh, lặng lặng đứng đấy năm thân ảnh, đưa lưng về phía đám người, dường như đang nghị luận cái gì. Nữ sát thủ đi vào cạnh huyết trì sau, liền đứng ở nơi đó không nói. Diệp An không biết rõ đi nơi nào, dứt khoát liền đứng tại bên cạnh nàng, làm bộ lênh khốc. Tại trung quanh bọn họ, đều là chân tiên cấp bậc đồng bài sát thủ, những sát thủ này ánh mắt phần lớn đều tại Diệp An cùng nữ sát thủ trên thân. Có một mảnh lạnh lùng, có tràn ngập sát ý, có chiến ý hừng hực. Tại những người này, liền có mấy cái bị Diệp An dồn xuống đi sát thủ. Vẹn vẹn trăm năm thời gian, hắn liền theo thứ 13 nhảy lên đi tới thứ hai, cái này tự nhiên nhường cái khác sát thủ trong lòng không thoải mái. Theo đạo lý mà nói, xếp tại trước mặt sát thủ xếp hạng sẽ rất ít có biến hóa lớn, nhảy vọt một hai vị cũng đã là biến hóa rất lớn, dù sao tất cả mọi người là chân tiên đỉnh phong, lại đề thăng cũng tăng lên không đến đi đâu. Nhưng là Diệp An biến hóa rất lớn, mang ý nghĩa hắn thực lực tăng lên to lớn, cho nên khó tránh khỏi khiến người khác hoài nghi, không biết do hắn dùng thủ đoạn là gì. Diệp An lười đi phản ứng những người này, hai tay ôm ngực, cao lênh đứng tại chỗ, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Theo thời gian trôi qua, lại tới đây sát thủ cũng càng ngày càng nhiều. Một đoạn thời khắc, phía trước nhất kia năm thân ảnh xoay người lại, ở giữa nhất chính là một nữ tử, sắc mặt có chút tái nhợt, lãnh nhược xương lạnh, khí thế sắc bén, ánh mắt đều rất giống kiếm mang đồng dạng, để cho người ta không dám đối mặt. Nàng ánh mắt đảo qua trước mắt sát thủ, tại Diệp An trên thân vô tình hay cố ý dừng một chút. Xem ra thu được chỉ lệnh đều tới. Nữ tử mở miệng, thanh âm đều lạnh có chút làm người ta sợ hãi. Ta là huyết y lìa đường đường chủ, lần này gọi các ngươi đến đây là có nhiệm vụ trọng đại. Diệp An trong lòng kinh ngạc, trước mắt vị này lại là một vị đường chủ. Cái này trăm năm qua, hắn đối huyết kiếm đường cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Toàn bộ huyết kiếm đường hết thảy có 7 cái đường khẩu, ngoại trừ cung cấp tình báo ám đường bên ngoài, phân biệt có huyết y lìa, Vết Máu, Huyết Sơn, Tâm Kiếm, Tuyệt Kiếm, Thiên Kiếm 6 cái đường khẩu. Khi biết mấy người này đường khẩu danh tự sau, Diệp An một lần hoài nghi Huyết Kiếm Đường có phải hay không cùng Thiên Kiếm Sơn có quan hệ gì, dù sao trong đó 3 cái đường khẩu cùng 3 thanh tiên kiếm giống nhau như lúc. Bất quá hắn lại không thể nào kiểm chứng. Nữ tử ánh mắt đảo qua, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vệt đường cong, lại nhìn có chút lén gốc. Ta biết tại trong các ngươi có đến từ đại tông môn ám tử, có lẽ còn không ít, bất quá không sao cả, các ngươi đến rất đúng lúc. Nàng quay người nhìn về phía cái kia thanh huyết sắc cự kiếm, thanh kiếm này sắp thành hình, bất quá còn thiếu một chút đồ vật, mà các ngươi vừa vặn có thể bổ sung. Nghe được câu này, Diệp An trong lòng còi báo động đại tác, cơ hồ bản năng giống như muốn chạy trốn nơi này. Chương 1820, không gian phá hủy. Chương 1820, không gian phá hủy. Tiểu thiên địa màu đỏ ngòm bên trong lặng ngắt như tờ, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Huyết Y Lìa Đường đường chủ lời nói nhường rất nhiều người tâm đều nhức lên, nhìn về phía bên người ánh mắt cũng biến thành cảnh giác. Diệp An cũng là như thế, chẳng lẽ mình ngụy trang thân phận bại lộ? Mà nữ đường chủ Chu Tâm Chi ngôn cũng còn chưa có kết thúc, ta biết các ngươi hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì, các ngươi đang nghĩ ta khẳng định là đang lừa ngươi nhóm. Khoe miệng nàng câu lên, lại nhìn càng thêm lãnh gốc, các ngươi sai, theo các ngươi trà trộn vào Huyết Kiếm Đường một khắc kia trở đi, thân phận của các ngươi liền đã được xác nhận, không tin, ta có thể niệm cho các ngươi nghe. Nữ đường chủ tiếp tục tăng giá cả, khiêu chiến lấy trái tim tất cả mọi người Lý Phong Tuyến. Đồng bài 26, Vũ Hành Kiếm Tông Tuần Đỉnh, đồng bài 24, Lộc Lê Sơn Trúc Thành, đồng bài 18 theo nữ đường chủ trong miệng từng cái danh tự đọc lên, đám người tao động. Phàm là bị niệm tới danh tự, lập tức thành mục tiêu công kích, bị tất cả mọi người cô lập, đồng thời vây lại. Nghe cái này từng cái danh tự, Diệp An Tâm cũng nhấc lên, toàn thân căng cứng, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng khi niệm tới ngân bài lúc, hắn cũng không có nghe được tên của mình, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức thở dài một hơi. Xem ra hắn cũng không có bại lộ. Ngân bài thứ 9, Ngũ Hành Kiếm Tông Lý Mộ Song, ngân bài thứ còn không có niệm xong, nữ đường chủ bên người một người bỗng nhiên động, động như lôi đỉnh, xuất kiếm tức là tuyệt sát, một kiếm hướng phía nữ đường chủ chém qua. Như thế biến cố làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới nữ đường chủ người bên cạnh sẽ độc thủ. Đây chính là Huyền Tiên A, thế mà liền cái loại này tồn tại đều là những tông môn khác tu sĩ. Đối mặt biến cố bất thình lình này, nữ đường chủ vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, kia tuyệt sát một kiếm còn không có rơi vào trên người nàng, người xuất thủ trên thân liền toát ra từng đạo huyết quang, giống như là huyết sắc sợi tơ đồng dạng, một nháy mắt xuất hiện trên trong đầu, sẽ ra tay người gắt gao chói buộc, sợi tơ mặc dù tinh tế, lại cứng cỏi vô cùng, thậm chí điểm vào người xuất thủ huyết nhục bên trong, trong khoảnh khắc máu chảy ồ ạt. Nữ đường chủ quay đầu, dùng một loại mang theo ánh mắt rêu cợt nhìn xem người xuất thủ, Vũ Hành Kiếm Tông Tôn Phổ, ngươi cho rằng ta không có đề phòng ngươi sao? Tôn Phổ. Nữ đường chủ bên người còn lại 3 người đều dùng một loại vừa sợ vừa giận ánh mắt nhìn xem Tôn Phổ, không nghĩ tới hắn thế mà lại là Ngũ Hành Kiếm Tông người. Ngươi gia nhập Huyết Kiếm Đường đã vượt qua 13 năm, ngươi lại là Ngũ Hành Kiếm Tông đệ tử. Ngươi sao có thể là Ngũ Hành Kiếm Tông tu sĩ, cái này sao có thể? Một người khác có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Tôn Phổ lạnh lùng mở miệng, đã rơi vào trong tay các ngươi, ta không có gì đáng nói, tốt nhất hiện tại liền cho ta một cái thông khoái. Nếu không một ngày kia, ta tất nhiên sẽ hủy diệt toàn bộ Huyết Kiếm Đường. Ánh mắt của hắn tràn đầy cừu hận cùng sát ý, hiển nhiên cùng Huyết Kiếm Đường ở giữa có rất sâu gốc mắc. Nữ đường chủ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi tại hận chúng ta giết người thê tử hải tử. Tôn Phổ không nói lời nào, chỉ là trong mắt hận ý càng phát ra nồng đậm, nhường trong mắt của hắn nhìn đều có chút huyết hồng. Nữ đường chủ thì tiếp tục nói, nếu như ta nói cho ngươi, thuê Huyết Kiếm Đường giết người thê nữ chính là bọn ngươi Ngũ Hành Kiếm Tông người, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Khoe miệng nàng mang theo lãnh khốc đường cong, tại thời khắc này tựa như ác ma đồng dạng. Tôn Phổ con ngươi địa chấn, lộ ra một vẻ không thể tin được. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Các ngươi muốn châm ngòi ly gián, ta sẽ không mắc lừa. Nữ đường chủ khoe miệng cong lên lạnh lẽo lại tràn ngập điểm ai, tin hay không tùy ngươi, ngược lại ngươi nhất định là người chết. Huyết Kiếm Đường. Tôn Phổ trong mắt cơ hồ nhỏ ra huyết, trên người có một cỗ kinh khủng lại tràn ngập cuồng bạo khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn muốn tự bạo, nhanh chóng lui lại. Một vị huyền tiên tự bạo cũng không phải nói đùa, thể nội góp nhặt không biết bao nhiêu năm pháp lực, đạo quả bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc cũng rất nồng nặc, tự bạo uy lực nói là hủy thiên diệt địa không chút gì quá đáng. Nữ đường chủ trở tay một trường, đem Tôn Phổ đánh vào huyết trì bên trong. Huyết trì huyết quang phun trào, theo sóng máu lan lộn, trong nháy mắt đem Tôn Phổ nhục thân thôn vệ. Vâng. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang lên, toàn bộ tiểu thiên địa đều đang chấn động, tòa kia cao đến mấy ngàn trượng huyết sắc cự kiếm cũng rung động. Đi. Mà những cái kia bại lộ người cũng nắm lấy cơ hội, nhao nhao đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng là cũng có người biết hôm nay rất khó chạy đi, cho nên lựa chọn trực tiếp đối gần nhất người đầu thủ. Diệp An phía trước liền có một người, là đồng bài thứ tư sát thủ, vốn là thứ ba, kết quả bị Diệp An dồn xuống đi. Lúc này thù mới hận cũ vừa vặn cùng tính một lượt. Hắn bản tính đánh rất tốt, nhưng là Diệp An sớm có phòng bị, hơn nữa cái kia xếp tại đệ nhất nữ sát thủ cũng cùng theo xuất thủ. Hai người đồng thời xuất kiếm, hai đạo cô độc lấy nồng đậm sát ý kiếm quang gào thét mà qua, chói mắt kiếm quang nở rộ, trong nháy mắt liền tan rã số 4 sát thủ thế công, đồng thời quán xuyên nhục thể của hắn. Diệp An há mồm phun ra một đạo kiếm quang, trực tiếp chém vỡ số 4 sát thủ đầu lâu. Sau đó hắn lần nữa xuất kiếm, một kiếm chém chết đạo quả. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tốt trực tiếp tôn phệ. Số 4 sát thủ bị chém giết sau, máu của hắn liền chảy vào huyết trì bên trong, từng đạo huyết quang đi ngược dòng nước, lại dung nhập huyết sắc cự kiếm bên trong. Toàn bộ trong không gian nhỏ hỗn loạn tương mừng, những cái kia ý đồ chạy trốn sát thủ cũng đều bị những người khác vây công, một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Ngay tại cái này hỗn loạn lúc, tiểu không gian nơi nào đó đột nhiên đã xảy ra nổ lớn, một đạo ánh sáng óng ánh trụ phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ không gian. Cổ sáng ẩn chứa kinh khủng sắc bén, tràn ngập khí tức hủy diệt, trực tiếp đem tiểu không gian phá vỡ. Nữ đường chủ nhìn xem bên kia, ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình. Sau đó, một tiếng sét giống như thanh âm từ nhỏ không gian bên ngoài vang lên, huyết kiếm đường, các ngươi tận thế tới. Nương theo lấy thao thiên kiếm ý mãnh liệt, có một đạo dài đến ngàn trượng kiếm quang từ bên ngoài bay tới, tựa như muốn đem toàn bộ nhỏ không gian chạm diệt. Diệp An hãi hùng kiếp vía, kiếm quang này dù là chỉ dính vào một chút, chỉ sợ cũng có thể khiến cho hắn hồi phi yên diệt. Nữ đường chủ nhìn xem rơi xuống kinh khủng kiếm quang, con ngươi sắc bén, nàng hai tay giơ lên, trong huyết chỉ huyết quang dâng lên, đem toàn bộ huyết kiếm đều bao vây lại. Sau đó nàng hai tay kết ấn, thúc giục cái này to lớn huyết kiếm, trực tiếp hướng phía đạo kiếm quang kia đụng tới. Oanh! Một kích phía dưới, toàn bộ tiểu không gian trong nháy mắt sụp đổ, hiển hiện vô số đạo vết rách, nương theo lấy chấn thiên phong lôi chi thành, vô số công trình kiến trúc sụp đổ, trong khoảnh khắc trở thành phế tích. Diệp An nắm lấy cơ hội, cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài bay đi. Giết! Giết! Hôm nay dẹp tiên huyết kiếm đường. Từng đợt tiếng la giết từ bên ngoài vang lên, có từng đạo kiếm quang phá không mà đến, đều là tông môn đệ tử, chân tiên thiên tiên đều có, còn không phải số ít. Thấy cảnh này, Diệp An liền biết hôm nay biến cố đều là có dự mưu, huyết kiếm đường đang tính kế tông môn cũng đang tính kế huyết kiếm đường. Chương 1821, huyết y lìa đường đường chủ chương 1821, huyết y lìa đường đường chủ suy. Diệp An tiện tay chém giết một vị tông môn đệ tử, tiếp tục hướng mặt ngoài bay đi. Nhưng lại có những người khác để mắt tới hắn, nhao nhao hướng hắn giết đi qua. Diệp An không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều dây dưa, phất tay chém ra mấy chục đạo huyết sắc kiếm quang bức lui mấy người sau, liền nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Mấy người kia lại là đối hắn theo đuổi không bỏ, ngự kiếm mà đi, theo sát tại phía sau hắn. Đồng nhiên, dùng cả mình đánh tới, thư không đều muốn bị đông kết. Một vệ thân ảnh màu lam xuất hiện tại Diệp An trong mắt, phiêu nhiên xuất trần, lạnh lực băng xương. Gặp ủy. Diệp An trong lòng chửi mẹ, không biết do nữ nhân này tại sao lại tới. Váy lam nữ tử tại chú ý tới hắn sau, ánh mắt giống nhau biến sắc bén lên, không nói hai lời liền huy kiếm giết tới đây. Diệp An trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, phía trước hai lần đều là cô gái này vận khí tốt, lần này nàng không tin cô gái này còn có thể chạy thoát. Giang giác giang giác. Hàn băng ngưng kết thanh âm truyền đến, nữ tử phất tay chém ra mấy đạo kiếm khí, mang theo lạnh lẽo thấu xương, rõ ràng so trăm năm trước mạnh hơn. Diệp An tay cầm huyết kiếm, hùng hậu pháp lực chút vào trong đó, nhường huyết kiếm quang mang đại thịnh, sau đó cổ tay chuyển một cái, một kiếm liền hướng phía trước quét tới. Bành! Một tiếng nổ vang, kia từng đạo hàn băng kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, bị một kiếm cắn quét. Diệp An thân ảnh lóe lên, người đã tới nữ tử trước mặt, một kiếm đâm ra ngoài. Một mặt tường băng trong nháy mắt thành hình, hàn ý thấu xương, chặn huyết kiếm công kích. Diệp An mãnh lực rung động, tường băng vỡ vụn, hóa thành vô số băng tinh. Nữ tử lập lại chiêu cũ, thao túng những này băng tinh ngưng tụ thành băng kiếm, phô thiên cái địa bay về phía Diệp An. Diệp An mặt không biểu tình, lại là giản dị tự nhiên lại uy lực vô cùng lớn một kiếm, trong nháy mắt chém vỡ tất cả băng kiếm. Chính là cái này chỉ hoãn công phu, đằng sau truy kích mấy người cũng theo sau, cùng một chỗ đối Diệp An xuất thủ. Thật sự là phiền toái. Diệp An trong lòng mặc niệm một tiếng, ở chỗ này không thể thi triển toàn bộ thủ đoạn, nhường hắn có chút bị khuất. Nhưng là dù vậy, đối mặt mấy người kia hắn vẫn không có vẻ sợ hãi. Thiên binh thần thông âm thầm ra chỉ tại huyết kiếm bên trên, nhường huyết kiếm phong mang biến càng thêm sắc bén. Hắn âm thầm thi triển thiên tâm kiếm quyết điều khiển đối diện mấy người phi kiếm, để bọn hắn công kích toàn bộ thất bại. Sau đó hắn một kiếm chém thẳng mà xuống, trực tiếp đem bên trong một người một phân thành hai, máu tươi văng ra, đầy trời đều là huyết quang. Sau đó hắn đột nhiên mở to miệng, nổi lên toàn thân pháp lực, phát ra một tiếng long ngâm giống như thanh âm. Giống, một tiếng này như kinh lôi nổ vang, lại tựa như sư tử hống, chấn động đến chung quanh mấy người đều có chút đầu váng mắt hoa. Diệp An thì nắm lấy cơ hội, một kiếm đem bên trong một người bêu đầu, sau đó lại trở tay một kiếm đem một người khác đỉnh đầu xuyên thủng. Tốc độ của hắn quá nhanh, như là tia chớp màu đỏ ngỏm, mỗi một kích đều là tất sát. Vô tận hàn ý lần nữa mãnh liệt mà đến, nữ tử kia lại xuất thủ, lạnh lẽo thấu xương khí tức để cho người ta tư duy đều có chút đông lại. Diệp An một tay cầm huyết kiếm, một cái tay khác tại huyết kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra, một mảnh huyết quang liền mãnh liệt ra. Kia là sát ý cùng kiếm ý, như là triều dâng đồng dạng tại phu trào, cùng kia ý lạnh âm u đụng vào nhau. Thừa dịp cái này hỗn loạn chiến cuộc, hắn âm thầm thi triển thiên tâm kiếm quyết. Huyết kiếm cùng hắn kiếm tâm hợp hai là một, bị hắn hoàn mỹ trường khống. Phút chốc một chút, huyết kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm tùy tâm động, chờ xuất hiện lần nữa lúc đã đến nữ tử sau lưng, một kiếm đâm về phía nữ tử hậu tâm. Chờ nữ tử phát giác lúc đã tới đã không kịp, phía sau lưng có một tầng băng xương ngưng kết mà thành, mong muốn ngăn trở huyết kiếm, lại bị huyết kiếm tùy tiện xuyên thủng, mũi kiếm theo ngực xuyên ra, đưa nàng cả người đều xuyên thủng. Diệp An trong mắt sát ý phun trào, thôi động huyết kiếm phóng thích kiếm ý, mong muốn đem nữ tử đạo quả diệt sát. Một đạo sắc bén kiếm ý chợt từ phía sau đánh tới, nhường hắn phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Hắn tâm niệm khẽ động, huyết kiếm đã xuất hiện tại sau lưng, có một tiếng đem một thanh kim sắc tiên kiếm ngăn lại. Lại tới một cái ngũ hành kiếm tông đệ tử, mà lại là sát lực mạnh nhất kim hành chi lực. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi, có một đôi sắc bén con ngươi trong lúc triển khai có kim mang chợt hiện, để cho người ta không dám đối mặt. Đây là ngũ hành kiếm tông kiếm trùng cấp bậc đệ tử, đứng tại chân tiên đỉnh cao nhất, một thân kiếm ý tràn trề như biển, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Vang, một tiếng vang thật lớn, phương này tiểu không gian hoàn toàn nổ tung, hoàn toàn tan vỡ. Trên bầu trời, huyết sắc cự kiếm cùng một thanh khác tiên kiếm va chạm, đầy trời đều là kiếm khí tàn mát, như cuồng phong như mưa rào quét sạch ra, nhường không ít người đều gặp thay bay bả gió. Mà những này người đã chết, huyết nhục của bọn hắn tinh hoa đều bị huyết sắc cự kiếm hấp thu, nhường thanh kiếm kia biến càng thêm viên mãn. Diệp An bắt lấy cơ hội này, một kiếm bức lui nam tử trẻ tuổi sau liền biến thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nam tử theo đuổi không bỏ, giống nhau hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, tốc độ kinh người. Váy lam nữ tử mặc dù bị thương, nhưng là cũng theo sát phía sau, không chịu buông tha Diệp An. Sau mười mấy ngày, Diệp An rốt cục thoát khỏi truy sát, đi tới thí luyện chi địa một chỗ khác. Đoạn đường này đến nay, hắn chém giết tông môn đệ tử nói ít cũng có 10 cái, trong đó có mấy cái đều là tinh anh, tu vi không kém, bọn hắn đạo quả tự nhiên cũng đều bị hắn thu lại. Hắn lúc này biến trở về nguyên bản dung mạo, hơn nữa tu vi cũng tới tam phẩm chân tiên, cũng không làm người khác chú ý. Một trận chiến này có thể nói là kinh động đến toàn bộ thí luyện chi địa, bây giờ không biết bao nhiêu tông môn đệ tử tiến vào nơi này, đối huyết kiếm đường sát thủ triển khai vây quét. Bất quá những tông môn này tổn thất cũng không ít, nghe nói còn có huyền tiên vẫn lạc. Còn có người nói, huyết kiếm đường làm đây hết thảy kỳ thật đều chỉ là vì luyện thành cái kia thanh huyết kiếm, tại chết nhiều người như vậy sau, cái kia thanh huyết kiếm cũng rốt cục luyện thành. Những tin đồn này là thật là giả, Diệp An cũng không biết, bảo trụ mạng nhỏ mới là chủ yếu. Có những này đạo quả, ta liền có thể đạt tới chân tiên mức cực hạn, chờ luyện hóa về sau, chính là tìm kiếm đột phá thiên tiên thời cơ. Đi về phía trước một hồi, hắn đột nhiên cảm thấy rùng cả mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên tảng đá ngưng kết một tầng băng sương, băng lạnh âm hàn. Diệp An tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Tại phía trước, băng tinh ngưng tụ, hàn ý mãnh liệt, một thân ảnh cơ hồ bị băng tinh bao khỏa, vẻ mặt tái nhợt, cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Nữ tử này cả người cơ hồ bị đóng băng, trên thân huyết quang phun trào, dường như tại chống cự hàn ý ăn mòn. Người này không phải người khác, chính là kia huyết ý địa đường đường chủ. Diệp An biết hầu nhịn không được giật giật, sau đó liền lặng yên không tiếng động lui về phía sau, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng khi hắn xoay người mong muốn thoát đi lúc, lại kém chút cùng một người đụng vào nhau. Cái kia nguyên bản ở phía sau bị băng phong người, không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước, tiền bối Diệp An nói chuyện đều có chút run lên, trên người nữ tử tán phát hàn ý quá làm người ta sợ hãi. Nữ tử nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt tái nhợt, khuôn mặt tuyệt mỹ, nói ra lại làm cho Diệp An trong lòng đã xảy ra động đất. Đồng bài thứ hai, tam phẩm chân tiên, ẩn dấu cũng là thật tốt. Chương 1822, bị rút khô chương 1822, bị rút khô huyết y lìa đường đường chủ một cái liền xem thấu Diệp An, đem nó nhận ra được. Diệp An cả người đều căng thẳng, không biết rõ nàng là thế nào nhìn đấu. Hắn hiện tại là lúc đầu dung mạo, hơn nữa sát thủ thân phận lệnh bài cũng bị hắn ném vào thiên đạo chí bảo, căn bản không ai có thể cảm ứng tới. Hắn vẫn tại giả ngu, trước tiền bối đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Nữ tử đi về phía trước hai bước, thân thể cơ hồ cùng Diệp An dính vào cùng nhau, trên thân kia cố hàn ý nhường Diệp An nhịn không được sợ run cả người. Ngươi thật sự nấp rất kỹ, ngay cả ta cũng nhìn không ra đến, nhưng là ta ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, ngươi trốn không thoát. Diệp An con ngươi có chút co bảo. Ấn ký? Hắn sao không biết? Hắn đều không có cùng cô gái này tiếp xúc gần gũi qua, đối phương là thế nào lưu lại ấn ký? Hắn tiên thức tại thể nội quét một vòng, đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Đừng xem, chỉ bằng tu vi của ngươi, còn tìm không thấy ta lưu lại ấn ký. Nữ tử từ tốn nói, nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cỗ sừng sững hàn ý theo thể nội bộc phát, nhường trên người nàng lại bao trùm một tầng băng sương, cơ hồ đưa nàng đông kết. Diệp An thấy thế xoay người chạy, hóa thành một đạo trường hồng hướng nơi xa bay đi. Nữ tử hư lạnh một tiếng, cố nén thống khổ trên người, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm theo trong tay nàng bay ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Diệp An, đem hắn cả người đều cuốn lại. Đáng chết! Diệp An muốn động dùng thể nội kim tiên chi kiếm, giải lụa màu đỏ ngòm bên trên lại vọt tới rét lạnh chi lực, trực tiếp đem hắn đông cứng. Nữ tử khẽ động tấm lụa, Diệp An cũng đi theo bay trở về. Sau đó nàng một tay kết ấn, một trường liền khắc ở Diệp An tim. Từng đạo huyết văn lan tràn ra, bao trùm Diệp An toàn bộ thân, sau đó liền biến mất không thấy. Diệp An sắc mặt lập tức biến khó coi vô cùng. Đây là cấm chế. Nữ tử thì băng lãnh nói rằng, trong cơ thể ngươi đã bị ta lưu lại cấm chế, ta nếu là chết, ngươi cũng sẽ chết. Diệp An gạt ra một cái nụ cười khó coi, tiền bối tội gì khó xử ta một cái văn bối. Nữ tử ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm bạch khí. Đổi bình thường, loại người như ngươi hoàn toàn chính xác sẽ không khiến cho chú ý của ta, nhưng là hiện tại ta tình cảnh không ổn, không người có thể dùng, chỉ có thể ra hạ sách này. Diệp An lập tức đưa ra ý kiến, ta có thể đi giúp tiền bối tìm kiếm huyết kiếm đường những người khác. Ngươi là muốn tìm người đến giết chết thật là ta? Không 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 có, làm sao lại thế, ta khẳng định là tìm người đến giúp đỡ tiền bối a. Không cần, ta cảm thấy ngươi liền rất tốt. Văn bối thực lực thấp, thực sự không thể giúp tiền bối cái gì. Thực lực ngươi không phải chênh lệch, tại chân tiên cảnh giới này, không có mấy cái có thể thắng được qua ngươi. Diệp An như cha mẹ chết, còn có thể nói cái gì? Nữ tử cương ép áp chế thể nội hàn ý, nói, theo ta đi. Nói, nàng cũng không để ý Diệp An có ý kiến gì, mang theo hắn trực tiếp từ nơi này biến mất. Nhưng là nửa đường lúc, nữ tử thể nội hàn ý đã áp chế không nổi, nàng nửa người đều ngưng kết thành băng xương, dường như nhẹ nhàng vừa gõ liền sẽ bể nát. Tìm cho ta nơi yên tĩnh. Nói xong, nữ tử liền nhắm hai mắt lại, nửa người trên cũng chậm chậm biến thành băng tinh. Diệp An thấy thế trong lòng hơi động, không bằng trực tiếp vứt xuống nàng đi đường. Nữ tử yếu ớt mỗi kêu thanh âm lại tại hắn vang lên bên tai, ngươi nếu là dám đi, ta để ngươi sống không bằng chết. Ngươi Diệp An kém chút mang ra, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mang theo nữ tử, cuối cùng tìm tới một cái nơi yên tĩnh. Mở ra một cái động phủ sau, Diệp An phất tay bày ra mười mấy tầng cấm chế, lại đem thể nội tịch tu được trận pháp lấy ra mấy cái, phất tay bố trí tại trung quanh. Hắn nhìn xem cơ hồ biến thành khối băng nữ tử, vẻ mặt tâm trầm, cau mày, không biết nên làm thế nào mới tốt. Mệnh của hắn đã cùng nữ tử này khóa lại ở cùng nhau, có nhục cùng đủ. Hơn nữa nữ tử này bây giờ bị các đại tông môn để mắt tới, một khi bại lộ, liền sẽ dẫn tới huyền tiên truy sát. Loại kia tồn tại, đoán chừng đem Di Lặc đại sư mời đi ra đều vô dụng. Cho nên, bày ở Diệp An trước mặt lựa chọn dường như cũng chỉ có một, cái kia chính là trợ giúp nữ sát thủ mau chóng khôi phục lại. Nhưng là cái này hàn độc ngay cả nữ đường chủ tu vi áp chế lên đều rất khó khăn, chớ nói chi là hắn, hắn lại có thể làm cái gì? Dùng lửa thử một chút. Diệp An mở ra tay, một đoàn hắc bạch chi hỏa xuất hiện trong tay, mặc dù không có hừng hực nhiệt độ, lại có một loại huyền diệu đạo vận, màu trắng đen xen lẫn, tựa như một bức tranh thủy mặc. Hắn thôi động hắc bạch chi hỏa, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, đem nữ tử toàn thân bao trùm. Hắc bạch chi hỏa cháy hừng hực, nhưng là trên người nữ tử băng tinh lại không có bất kỳ biến hóa nào dấu hiệu, cái này khiến Diệp An có chút ngạc nhiên, mọi việc đều thuận lợi hắc bạch chi hỏa thế mà mất hiệu lực. Nữ tử thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa, tu vi của ngươi quá kém, không phát huy ra uy lực của nó. Diệp An nghe vậy im lặng, vậy ngươi tự cầu phúc a. Ta chết đi, ngươi cũng sẽ chết. Diệp An hận không thể cho nàng một quyền, vậy ngươi muốn ta như thế nào, ta chính là một cái nho nhỏ chân tiên. Đi giúp ta tìm kiếm một chút ẩn chứa chí dương chi lực bảo vật đến, trong lửa chi tinh, đá mặt trời, chí dương bảo ngọc, liệt dương hoa nữ đường chủ nói một hơi mười mấy loại thiên tài địa bảo. Tiên bối, ngươi quá để mắt ta, ta một cái chân tiên đi tìm những bảo vật này, cùng trong nhà vệ sinh đánh đăng lung khác nhau ở chỗ nào? Có ý tứ gì? Nữ tử trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Muốn chết ta? Nữ tử sửng sốt một chút mới phản ứng được, phát ra một tiếng cười khẽ, không nhìn ra, ngươi vẫn rất thú vị. Diệp An càng thêm im lặng. Sau đó, hắn lấy ra thiếu dương bảo kính, cái này hữu dụng không? Thiên tiên linh bảo. Đáng tiếc uy lực quá yếu. Nữ tử nói một câu, sau đó liền bắt đầu hấp thu lên bảo kính bên trong lực lượng. Từng đạo kim sắc quang mang theo bảo kính bên trong chạy xuôi xuống tới, rót vào nữ tử thể nội, trên người nữ tử băng tinh có dấu hiệu hòa tan. Mà theo nữ tử không ngừng hấp thu, thiếu dương bảo kính quang mang cũng biến thành ảm đạm xuống, bao nhiêu canh giờ, bảo kính bên trong linh lực liền cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhìn Diệp An một hồi đau lòng. Một cái thanh âm non nớt cũng tại Diệp An vang lên bên tai, ta không được chủ nhân, ta đã bị rút khô. Nói xong, kia hoàng mao tiểu tử liền rốt cuộc không có âm thanh. Diệp An đau lòng thu hồi thiếu dương bảo kính, liền tranh thủ ném vào tạo hóa tiên trì bên trong, nhường thật tốt ở dưỡng. A thoải mái hoàng mao tiểu tử phát ra dâm đãng thanh âm. Diệp An, nhìn không ra, ngươi bất quá chân tiên cảnh giới, vũ khí bên trong thế mà dựng dục ra thần chi. Nữ tử thanh âm lại tại hắn vang lên bên hai. Tiền bối vẫn là trước quan tâm chính ngươi a. Đổi lại trước kia, quả quyết thì sẽ không có người dám cùng với nàng nói như vậy, hiện tại gặp phải dạng này một cái dám đối nàng người, ngược lại để nữ tử cảm giác có chút mới lạ. Nhưng là giữa hai người yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục thật lâu. Trên người nữ tử hàn ý lại lần nữa bộc phát, lại ngưng kết ra một tầng băng xương. Đi mau, bọn hắn đuổi tới. Chương 1823, Mộ Dung Thu Vũ. Chương 1823, Mộ Dung Thu Vũ nghe được nữ tử lời nói, Diệp An hoàn toàn không bình tĩnh. Truy kích nữ tử khẳng định đều là huyền tiên cấp bậc tồn tại, loại kia tiên nhân cũng không phải hắn có thể ứng đối. Trong điện quang hỏa thạch hắn liền chọn ra lựa chọn, phất tay thu hồi tất cả cấm chế cùng trận pháp, sau đó dùng Thiên Hoàng Chính Khí Châu đem nữ tử cùng mình thu vào đi, trực tiếp chui xuống đất. Thiên Hoàng Chính Khí Châu cùng đại địa hoàn mỹ dung hợp, một đường hướng lòng đất chỗ sâu nhất bỏ chạy. Mà liên tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, mấy đạo bao phủ tại quang hoàn bên trong thân ảnh liền giáng lâm, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại, như vực sâu biển lớn, nhường chung quanh thời không đều đang chấn động. Cầm đầu nữ tử tóc trắng thơ, lạnh cả người, trên người hàn ý cùng nữ đường chủ trên người không có sai biệt. Hiển nhiên, nữ đường chủ thương thế chính là do nàng ban tạo. Hẳn là ngay tại kề bên này, mấy người cường đại tiên thức tản ra, đem phương viên mấy ngàn dặm đều bao phủ đi vào. Trên mặt đất có khối băng, mấy người rơi vào Diệp An mở trong động phủ, thấy được trên mặt đất lưu lại khối băng. Tóc trắng nữ tử hờ hững nhìn thoáng qua, nói, nàng chạy không xa, tìm đào đất 3000 trượng cũng phải đem nàng tìm ra. Mà Diệp An đã trốn vào lòng đất không ngừng 3000 trượng, lòng đất khổng lồ áp lực nhường Thiên Hoàng Chính Khí Châu đều có chút không chịu nổi. Diệp An ở bên trong thao túng hạt châu, lần nữa hướng phía một phương hướng khác bình di mà đi. Tiểu mập mạp, tận lực trốn xa một chút, đừng ngừng hạ. Biết rồi chủ nhân. Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong Tiên Tiên Thần Chi trả lời một tiếng, bằng nhanh nhất tốc độ trong lòng đất ghé qua. Diệp An quay đầu nhìn về phía bị băng phong nữ tử, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù hắn đem bảo châu bên trong không gian phân chia mở, nhưng là nữ tử tu vi cường đại, nếu thật là muốn dò la xem lời nói, có lẽ thật đúng là có thể nhìn thấy hắn trồng trọt nhiều như vậy linh dược còn có hỗn độn linh căn. Một mực đợi ở chỗ này không phải kế lâu dài, vẫn là phải nghĩ biện pháp nhường nàng khôi phục lại. Suy nghĩ một lát, Diệp An đột nhiên nghĩ đến một chỗ, có lẽ nơi đó có thể làm cho nàng khôi phục lại. Thế là hắn đối nữ tử nói rằng, ta biết một chỗ, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp, nhưng là ta có một cái điều kiện. Nói, nữ tử thanh âm yếu ớt ghé vào lỗ tai hắn băng lên, ta muốn ngươi phát hạ thiên đạo lời thề, không cho phép tiết lộ tất cả tin tức liên quan tới ta, bao quát ta sẽ dẫn ngươi đi cái chỗ kia. Thiên đạo lời thề, đối với tiên nhân đến nói là đáng sợ nhất trói buộc, một khi vi phạm, nhẹ thì đạo quả vỡ vụn, tu vi lớn lui, nặng thì hạ xuống thiên khiển, hình thần câu diện. Càng là tồn tại cường đại, thiên đạo trói buộc liền càng mạnh. Ngươi là người thứ nhất dám nói điều kiện với ta người. Nữ tử thanh âm có chút băng lãnh. Không có cách nào, tình thế bức bách, ta bằng lòng ngươi. Nữ tử thanh âm biến trang nghiêm lên, ta Mộ Dung Thu Vũ hôm nay đối thiên đạo phát hệ, phàm là tất cả cùng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Diệp An. Ta Mộ Dung Thu Vũ hôm nay đối thiên đạo phát thệ, phàm là tất cả cùng Diệp An có liên quan bí mật, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tí nào, nếu là tiết lộ thì hạ xuống tiết khiển, đạo quả băng diệt. Hiện tại ngươi hài lòng? Diệp An gật gật đầu, ánh mắt cổ quái nhìn nữ tử một cái. Mộ Dung Thu Vũ danh tự này cũng là thật là dễ nghe, chính là cùng cô gái này sát thần không quá đáp. Ngươi ánh mắt gì?
Không có, không có gì.
Diệp An lập tức thu hồi ánh mắt, đã tiền bối phát ra lời thề, vậy ta liền dẫn tiền bối đã qua. Nơi này là thế giới của hắn, tâm niệm vừa động, hắn liền cùng Mộ Dung Thu Vũ đi tới một chỗ khác. Tại trước mặt bọn họ, một tòa mênh mông tiên cung lơ lửng, lượn lờ lấy ánh lửa, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đứng vững, cung điện tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh tượng, mỹ lệ mà rộng lớn. Mộ Dung Thu Vũ khi nhìn đến mênh mông như vậy tiên cung lúc, cả người cũng ngây dại, nhịn không được mở hai mắt ra. Đây là nàng con ngươi chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được. Mênh mông như vậy tiên cung, thế mà tại một cái nho nhỏ chân tiên trong tay, nói ra ai sẽ tin tưởng. Như thật truyền ra đi lời nói, không biết bao nhiêu người sẽ nghĩ giết Diệp An. Khó trách ngươi muốn ta phát hạ thiên đạo lợi thể. Mộ Dung Thu Vũ quan sát tỉ mỉ lấy mảnh này thiên cung, loáng thoáng nhớ lại cái gì, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ly Hỏa Thiên Cung. Diệp An có chút ngoài ý muốn, ngươi biết?
Tự nhiên biết.
Mộ Dung Thu Vũ mâu tử bên trong lộ ra tinh quang, nơi đây hỏa tinh nồng đậm, đối ta xua tan hàn độc có lợi thật lớn. Nói, nàng trực tiếp hướng tiên cung bên trong bay vào. Rơi vào tiên cung một chỗ quảng trường sau, nàng liền nhắm hai mắt, bắt đầu hấp thu nơi đây hỏa tinh. Từng đạo hỏa quang từ tiên cung các nơi tụ đến, rất nhanh liền hội tụ thành từng đạo hồng lưu, tạo thành ngập trời biển lửa, đem Mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn bao phủ. Cảnh tượng như vậy nhường Diệp An cũng giật nảy mình, biển lửa kia tản ra nhiệt độ quá dọa người rồi, hắn đi vào đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến thành tro tàn. Hy vọng hữu dụng a. Hắn chỉ hy vọng Mộ Dung Thu Vũ có thể lập tức khôi phục lại, không phải đối mặt mấy vị huyền tiên truy sát, hắn căn bản không kiên trì được bao lâu, loại kia tồn tại thủ đoạn quỷ thần khó lường, không thể một mực chờ trong lòng đất, đến chuyển sang nơi khác mới được. Địa phương nào khả năng tránh né huyền tiên truy sát? Diệp An trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nghĩ đến một chỗ. Hắn thao túng Thiên Hoàng Chính Khí Châu, theo lòng đất một đường hướng thí luyện chi địa một phương hướng khác bỏ chạy. Cứ như vậy liên tiếp qua mấy ngày, hắn trong lòng đất đã xuyên qua mấy vạn dặm không ngừng. Ngày thứ 6 thời điểm, toàn bộ lòng đất đều chấn động lên, như là sóng biển tại cuộn cuộn, trung điệp thổ chi lực mãnh liệt, giống như là muốn đem Thiên Hoàng Chính Khí Châu nghiền nát như thế. Mà trên mặt đất, một tôn thân hình cao lớn huyền tiên hai tay đặt ở trên mặt đất, cẩn thận cảm ứng đến lòng đất biến hóa. Chôn giấu trong lòng đất hòn đá, khoáng vật, kim tinh, thậm chí còn có một ít bảo vật đều bị hắn cảm ứng được. Chỉ có điều lòng đất đổ vật quá nhiều, hắn cần từ từ chia phân biệt. Sâu trong lòng đất, Diệp An thao túng Bảo Châu động cũng không dám động, bởi vì lúc này một khi động, tuyệt đối sẽ bị lập tức phát giác, cho nên hắn chỉ có thể chờ tại nguyên chỗ, nhường Bảo Châu theo sóng lớn phun trào. Hồi lâu sau, lòng đất chấn động mới rốt cục biến mất. Diệp An lập tức bắt đầu hành động, Bảo Châu hướng về nơi xa bỏ chạy. Hơn nửa ngày sau, Bảo Châu theo lòng đất bay ra. Diệp An thân ảnh xuất hiện, thu hồi Thiên Hoàng Chính Khí Châu sau liền biến ảo thành Trương Liêu bộ dáng, hướng phía trên trời bay đi. Ở trên trời, cái kia đạo thiên kiếm chém ra vết kiếm như cũ tồn tại, dài tới mấy ngàn dặm, tản ra kiếm ý so trước đó càng thêm đáng sợ. Huyết kiếm đường cùng các đại tông môn ở giữa chiến đấu ảnh hưởng tới phương thiên địa này, nhường nguyên bản liền không thế nào ổn định thí luyện chi địa biến càng thêm không ổn định. Mà tại cách hắn chỗ rất xa, mấy tôn huyền tiên trong lòng cũng đều có chút phiền muộn, không nghĩ tới truy kích lâu như vậy sửng sốt không có đổi tới. Ta đến. Tóc trắng nữ tử chủ động đứng dậy, nàng phun ra một ngụm tinh huyết, đem một cỗ hàn ý rót vào trong đó, nhường tinh huyết ngưng kết thành huyết sắc băng tinh, sau đó lại lấy băng diễm tế luyện, nhường huyết sắc băng tinh tản mát ra yêu diễm quang mang. Theo nàng thi triển bí pháp, tại Ly Hỏa Tiên Cung bên trong Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt biến hóa, thể nội hàn ý đột nhiên bộc phát, thậm chí đem chúng quanh hỏa diễm đều đồng kết. Ngay cả Diệp An đều cảm thấy thể nội Bảo Châu truyền ra hàn ý, nhường hắn nhịn không được dùng mình một cái. Ở nơi đó, tóc trắng nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chương 1824, buồn cười chương 1824, buồn cười cách rất xa, Diệp An cũng cảm giác được làm người ta sợ hãi hàn ý, thân hình cũng không khỏi dừng lại một chút. Kia sừng sững ánh mắt lạnh như băng giống như ngay tại phía sau của hắn, nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Diệp An biết mình bại lộ, lấy huyền tiên tốc độ, đuổi kịp hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết của mình, tất cả thân pháp tốc độ có liên quan bí thuật đều phát huy ra, cái gì ẩn giật, xúc địa thành thốn, nhường tốc độ của hắn đống nhiên tiêu thăng, hóa thành một đạo huyết quang hướng phía bầu trời vết kiếm bay đi. Mà kia mấy tôn huyền tiên hiện ra càng khủng bố hơn tốc độ, tay áo phiêu diêu, tay áo nhẹ nhàng, thời không khoảng cách giống như đều biến ngắn, cùng Diệp An khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Sau lưng khí tức kinh khủng như bài sơn đảo hải đồng dạng mãnh liệt mà đến, như có gai ở sau lưng, giống như là tử thần tại tới gần. Diệp An thi triển ra thời gian gia tốc, để cho mình tốc độ biến nhanh hơn. Nhưng là tại mấy tôn huyền tiên trong mắt, tốc độ của hắn kỳ thật cùng rùa bò không có gì khác biệt. Cảnh giới ở giữa hồng câu thực sự quá lớn. Lúc này ở Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, Mộ Dung Thu Vũ ở vào Ly Hỏa Tiên Cung trung ương, bị một cái biển lửa bao phủ, các loại nhan sắc hỏa diễm tiêu đốt, tản mát ra phần thiên trừ hải giống như khí tức. Mà tại những ngọn lửa này ở giữa, có một đám như hoàng kim hỏa diễm đang tiêu đốt, tựa như một vòng áp xúc sau mặt trời, tản ra khí tức nóng bỏng tựa như có thể đốt diệt chư thiên. Mặt trời hỏa tinh Mộ Dung Thu Vũ tâm bên trong chấn kinh, không nghĩ tới nơi này thế mà lại có loại vật này. Ngọn lửa màu vàng nóng này nhìn như là hỏa diễm, nhưng kỳ thật là đại đạo pháp tắc, là hỏa đạo pháp tắc bản nguyên. Không hổ là Thái Dương Tiên Tôn đệ tử Mộ Dung Thu Vũ không chút do dự hấp thu cái này một đám mặt trời hỏa tinh, thể nội hàn độc cũng tại như băng tuyết tan rã. Mà tại trong cơ thể nàng, cái kia thanh huyết kiếm tại trải qua mặt trời hỏa tinh rèn luyện về sau, cũng đã xảy ra không giống biến hóa. ngọn lửa màu vàng đưa nàng bao khỏa, huyền chi lại huyền khí tức tràn ngập, Mộ Dung Thu Vũ đỉnh đầu xuất hiện ba đóa ngọc đồng dạng tiểu hoa, trong đó một đóa thế mà bắt đầu chậm rãi hướng kim sắc thay đổi. Đỉnh thượng tam hoa là tiên nhân tu hành một cái trọng yếu tiêu chí, chân tiên là màu trắng, thiên tiên là ngân sắc, huyền tiên là xanh ngọc, mà kim tiên thì là kim sắc. Huyết kiếm đường sát thủ đẳng cấp cũng là căn cứ cái này phân chia. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nàng quanh thân phủ văn càng ngày càng nhiều, đều là từ khác biệt hỏa diễm ngưng tụ mà thành, các loại nhan sắc lập lòe, lộng lẫy vô cùng. Lý Hỏa Chân Quân thật là một vị thiên tôn thân truyền đệ tử, hơn nữa bản thân tu vi cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, truyền thừa của hắn đối với huyền tiên mà nói chính là cơ duyên to lớn. Ngoài giới, Diệp An khoảng cách trên trời cái kia đạo vết kiếm càng ngày càng gần, đã có thể cảm nhận được thiên kiếm kia kinh khủng kiếm ý Thái Hạp kiếm ở trong cơ thể hắn chiến minh, chạy xuôi giống nhau kiếm ý, cái này khiến hắn không đến mức bị kiếm ý gây thương tích, một lòng vùi đầu hướng về phía trước chính là. Mà tại phía sau hắn, kia mấy tôn huyền tiên cũng càng ngày càng gần, vẹn vẹn bị ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm, Diệp An liền kinh hoàng khiếp sợ, cảm giác nhục thân muốn băng liệt như thế. Làm khoảng cách không sai biệt lắm lúc, tóc trắng nữ tử ngưng tụ ra một đạo hàn băng kiếm ý, hướng Diệp An một kiếm chém tới. Kiếm ý những nơi đi qua, hư không bị từng khúc đông kết, giữa thiên địa xương lạnh lạnh đấu xương, đông tuyết bay xuống. Diệp An phía sau lưng run rẩy, kiếm ý kia còn chưa tới gần, trên lưng của hắn liền đã xuất hiện một đạo vết máu, nhưng là rất nhanh liền bị đông cứng. Sừng sững đau thấu xương khổ của tới, Diệp An tốc độ đều biến chậm lại. Hắn không chút do dự, trực tiếp tế ra một cái không chọn vẹn huyền tiên chi bảo, trực tiếp đem nó dẫn nổ. Oeng! Giống như là một vầng mặt trời chói chang nổ tung, ánh sáng chói mắt chiếu sáng thiên vũ, tràn ngập hủy diệt cuồng bạo năng lượng mãnh liệt, đem tia hàn băng kiếm ý cản lại. Diệp An cũng bị cái này ba động khủng bố quét sạch, nửa người đều biến mất, trên thân máu me tung tóe, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trên trời bay đi. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức thi triển Niết Bàn Thần Thông, để cho mình lần nữa khôi phục tới. Nhìn thấy kiếm ý của mình thế mà bị một cái nho nhỏ chân tiên đỡ được, tóc trắng nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, sau đó lần nữa ngưng kết ra ba đạo kiếm ý, tản ra hàn ý cũng càng thêm nồng đậm, trên bầu trời bông tuyết bay xuống, phóng ánh sáng long lanh, nhưng là rơi xuống lúc lại đem Diệp An da thịt đều phá bỡ. Tung tùng băng xương của tới, Diệp An cảm giác chính mình cả người đều biến cứng ngắt lại. Chanh chanh. Thái Hạp kiếm ở trong cơ thể hắn chiến minh, một đạo kiếm mang theo trong cơ thể hắn xông ra, kiếm ý cùng thiên thượng vết kiếm không có sai biệt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trên trời vết kiếm bị dẫn động, kiếm ý như đại giang đại hà giống như mãnh liệt mà ra, giống như là vỡ đê hồng thủy, phô thiên cái địa chút xuống xuống tới. Một màn này nhường mấy vị huyền tiên sắc mặt cũng thay đổi. Đạo này vết kiếm cho dù là bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần, trong lịch sử không phải là không có huyền tiên bị nơi này kiếm ý chém chết qua. Trên người hắn tại sao có thể có thiên kiếm kiếm ý? Hẳn là hắn đạt được thiên kiếm, không thể bỏ qua hắn. Diệp An trên người thiên kiếm kiếm ý nhường mấy vị huyền tiên đều động tâm tư. Bọn hắn đồng thời ra tay, từng đạo kiếm mang bay ra, đang vô tình hay cố ý ở giữa, thế mà đem tóc trắng nữ tử ba đạo hàn băng kiếm ý nát bấy tại không trung. Tóc trắng nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi có ý tứ gì? Không phải chúng ta, là thiên kiếm kiếm ý tại quấy phá. Tóc trắng nữ tử con ngươi càng phát ra băng lãnh, vô sỉ. Đánh nhau. Cảm giác được sau lưng dị dạng, Diệp An có chút thở dài một hơi, xem ra mấy người kia cũng không phải bền chắc như thép đi, đều riêng phần mình có riêng phần mình bản tính. Mấy vị huyền tiên xuất thủ lần nữa, lần này lại không phải chí mạng công kích, mà là mong muốn bắt sống Diệp An, muốn lấy được thiên kiếm hạ lạc. Nhưng là mấy người đều lẫn nhau đề phòng, riêng phần mình có tính toán, ai cũng không muốn Diệp An bị những người khác đạt được. Chính là dưới tình huống như vậy, bọn hắn công kích lại tại giữa không trùng va chạm lẫn nhau, nổ bể ra đến. Dù vậy, bắn ra kiếm ý cùng kiếm ý như cũ thương tổn tới Diệp An, kém chút đem hắn nhục thân tách rời. Diệp An thôi động thể nội Thái Hạp kiếm, lần nữa dẫn động thiên kiếm kiếm ý, nhường đỉnh đầu vết kiếm chấn động, lần nữa chút xuống ra vô tận kiếm ý, phảng phất giống như thiên hà vỡ đê. Tóc trắng nữ tử một tiếng quát khẽ, vô tận hàn ý theo thể nội bộc phát, trong hư không lập tức hiện hiện vô số băng tinh, phóng ánh đông tuyết bay xuống, mỹ lệ rực rỡ, lại mang theo chí mạng sắc cơ. Ngay cả mấy vị tiên huyền tiên vẻ mặt cũng thay đổi, vội vàng cách xa một chút. Ngưng. Nữ tử cách hư không, đối với Diệp An nhẹ nhàng một nắm, âm trầm hàn ý mãnh liệt, từ tòa băng sơn trong hư không hình thành, mong muốn đem Diệp An băng phong. Nhưng là mấy vị khác huyền tiên cũng sẽ không cứ như vậy nhìn xem, mấy người đồng thời ra tay, chém ra từng đạo kiếm mang, đem những cái kia băng sơn nát bấy trên không trung. Tóc trắng nữ tử vẻ mặt biến càng phát ra băng lãnh, các ngươi là muốn cùng Ngũ Hành Kiếm Tông là đi sao? Ngũ Hành Kiếm Tông tuy mạnh, nhưng là chúng ta liên thủ cũng không sợ. Không tệ, việc quan hệ thiên kiếm, chúng ta không có khả năng từ bỏ. Các ngươi đây là tại trợ trụ vi ngược. Tóc trắng nữ tử thanh âm băng lãnh, tiếp tục như vậy, huyết kiếm đường đường chủ rất có thể sẽ tìm tới một chút hy vọng sống. Có thiên kiếm, giải quyết huyết kiếm đường còn không phải dễ như trở bàn tay. Một vị huyền tiên nói như thế. Buồn cười. Nữ tử chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Chương 1825, Kim Tiên. Chương 1825, Kim Tiên. Tại mấy vị huyền tiên kiềm chế lẫn nhau hạng, Diệp An rốt cục lúc tới thiên kiếm vết kiếm phía dưới, kiếm ý bàng bạc như biển, ở bên cạnh hắn phun trào, sắc bén, thẳng tiến không lùi, như có chém ra tất cả vô thượng vĩ lực. Các ngươi nếu là tại hướng phía trước, ta không ngại cùng các ngươi đồng quy vô tận. Diệp An đứng ở vết kiếm phía dưới, thân hình nhỏ bé, lại khẩu xuất của luôn. Mấy vị huyền tiên đều mắt lạnh nhìn hắn, chỉ là một cái chân tiên, lại dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Ngươi cho rằng chính mình có thể dẫn động thiên kiếm kiếm ý, liền có thể làm gì được ta đợi sao? Một vị huyền tiên mở miệng, con ngươi lạnh lùng. Các ngươi có thể thử một chút. Diệp An hiện tại chỉ muốn kéo dài thời gian, chỉ cần chờ Mộ Dung Thu Vũ khôi phục lại, hắn liền có thể có một chút hy vọng sống. Một vị tuổi trẻ huyền tiên ánh mắt đạm mạc, phun ra mấy chữ, không ra gì. Hắn ngước mắt nhìn về phía Diệp An, ngay tại hai người đối mặt sát na, Diệp An liền cảm giác trước mắt một hồi mê muội. Không tốt. Cứ việc trong lòng biết được không ổn, nhưng là đã tới đã không kịp, thần trí của hắn bắt đầu biến hỗn loạn, ý thức biến mơ hồ, ánh mắt đều mê ly lên, bị đối phương tiên thuật ảnh hưởng, kìm lòng không được hướng phía nam tử bay đi. Chanh. Nhưng vào lúc này, Thái Hạp kiếm ở trong cơ thể hắn phát ra một tiếng hít dài, kiếm ý bắn ra, dẫn động chung quanh thiên kiếm kiếm ý, một hồi lạnh thấu xương tiếng len ken vang lên, như là vạn kiếm tề minh, rốt cục nhường Diệp An thanh tỉnh lại. La đạo hữu mê hồn đại pháp không quá được a. Một vị khác lão giả mở miệng cười. Nam tử hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Lão giả ôm ấp phất trần, tại Diệp An không có chú ý tới địa phương, phất trần bên trên từng cây sợi tơ không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đem tại xuất hiện lúc, lít nha lít nhít sợi tơ đã đi tới Diệp An bên người, không cho hắn có bất kỳ phản ứng, sợi tơ liền đem hắn quấn quanh chặt chẽ bước vàng. Diệp An không ngờ tới sẽ có thủ đoạn như vậy, Thái Hạp kiếm theo thể nội bay ra, bắn ra sắc bén kiếm mang chém về phía tơ mỏng, nhưng lại vô dụng, căn bản chém không được. Cầm trong tay phất trần lão giả mỉm cười, lão hủ cái này từ chối thì bất kính. Trong tay hắn phất trần hơi động một chút, vô số tơ mỏng nắm kéo Diệp An liền hướng hắn bay tới. Nhưng là những người khác làm sao lại nhường hắn toàn nguyện? Một hồi hàn băng ngưng kết thanh âm vang lên, tóc trắng trên người nữ tử hàn ý phu trào, đông kết hư không, đem kia vô số tơ mỏng đều đông kết. Sau đó nàng duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vô số băng tinh vỡ vụn, ngay tiếp theo những cái kia tơ mỏng cũng bể nát. Lão giả vẻ mặt trầm xuống, tha đạo hữu đây là ý gì? Tóc trắng nữ tử lại là vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời Diệp An, vô số vỡ vụn băng tinh bỗng nhiên ngưng kết, đem Diệp An băng phong. Nhưng là còn không đợi tóc trắng nữ tử lần nữa độc thủ, một hồi lôi đỉnh nổ vang thanh âm xuất hiện, vô số tử điện trong hư không bộc phát, đem kiêm ngưng kết băng tinh phá hủy, lần nữa biến thành vô số khối băng. Tóc trắng nữ tử nhìn thoáng qua bên cạnh trắng hán, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Tại trong mấy người này, nàng duy nhất kiêng kỵ cũng chỉ có đại hán này, mặc dù chỉ là nhị phẩm huyền tiên cảnh giới, so với nàng thấp hơn một tầng, nhưng là hiếm thấy lôi tu, chiến lực cũng không so với nàng kém bao nhiêu. Trắng hán trầm giọng nói rằng, xin lỗi thả đạo hữu. Ầm ầm, vô số lôi đỉnh trong hư không tứ ngược, tạo thành từng đạo roi lôi điện đem Diệp An quấn quanh, lần nữa đem hắn trói buộc. Thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn. Mấy người kia mặc dù không có lấy tính mệnh của hắn, nhưng là những công kích này với hắn mà nói không tốt đẹp gì chịu, các loại lực lượng ở trong cơ thể hắn tứ ngược, nhường hắn đau đến không muốn sống. Tóc trắng nữ tử thể nội phun trào vô tận hàn ý, tóc trắng tung bay, giữa thiên địa đều một mảnh trắng xóa, chỉ có màu trắng hàn khí đang cuộn trào, nương theo lấy bông tuyết bay xuống, tựa như đi tới kỳ băng hạ. Băng phong bạt giới. Tóc trắng nữ tử thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, lạnh lẽo như xương. Mấy vị vẫn là lưu tại nơi này a? Một cái hàn băng hình thành to lớn lao ngục xuất hiện, đem mấy người đều vây ở bên trong. Mà tại Diệp An bên người, vô số băng tinh ngưng tụ, dần dần biến thành một cái khác tóc trắng nữ tử, tựa như phân thân đồng dạng, không thể để cho nàng đạt được. Cầm trong tay phất trần lão giả hét lớn một tiếng, theo phất trần vung ra, vô số tơ mỏng bay lên, giống như là tinh miệng kiếm khí, đem từng khối băng tinh cắt đứt ra. Mấy người khác cũng đi theo ra tay, mong muốn cùng một chỗ đánh nát cái này lạnh ngục. Mà tóc trắng nữ tử phân thân đã bắt đầu động thủ. Chỉ là một cái chân tiên, sống đến bây giờ cũng đủ để kiêu ngạo. Trên người nàng dũng động hàn khí, tùy tiện liền đem Diệp An đông kết, nhường toàn thân hắn cứng ngắc, không cách nào động đậy. Có ánh đông tuyết bay xuống, đem hắn cắt mình đầy thương tích, nhưng là máu tươi còn chưa chảy ra liền đã bị đông lại. Nữ tử hờ hững nhìn xem hắn, trong mắt không có chút nào tình cảm. Nàng biết đem Diệp An mang đi ra ngoài có chút không thực tế, cho nên nàng dự định thừa dịp mấy vị kia bị vây thời gian, trực tiếp đối Diệp An triển khai sư hồn. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì bí mật. Nữ tử có chút tái nhợt ngọc thủ rơi vào Diệp An trên đầu, một cỗ cường đại lực lượng vươn ra, muốn xé ra Diệp An đạo quả, đọc đến trí nhớ của hắn. Ân. Nữ tử bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, lộ ra một vẻ dị sắc, đây là còn không đợi nàng cẩn thận cảm ứng, một thanh âm khác theo Diệp An thể nội truyền ra, ngươi như lại cử động hắn một chút, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nữ tử con ngươi đột nhiên co vào, lập tức thu về bàn tay, sau đó đối với Diệp An liền một trường gỗ ra. Một cái khác ngọc thủ cũng vào lúc này theo Diệp An thể nội dò ra, bịch một tiếng cùng nữ tử bàn tay đụng vào nhau. Bành. Tóc trắng nữ tử cánh tay tại chỗ liền nổ tung, hóa thành vô số băng tinh. Hào quang lóe lên, một bóng người xinh đẹp theo Diệp An thể nội đi ra, mặc trắng thuần váy dài, phía trên điểm xuyết lấy từng đóa diễm lệ huyết hoa, tựa như máu tươi sầm nhiễm ra đồng dạng. Mộ Dung Thu Vũ, nàng rốt cục xuất hiện. Khi nhìn đến nàng sau, Diệp An cũng rốt cục thở dài một hơi, thân thể mềm nhũn kém chút theo giữa không trung ngã xuống. Mộ Dung Thu Vũ duỗi ra cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở hắn. Đây là nàng dường như nhìn ra Diệp An thể nội đặc thủ, con ngươi đột nhiên co vào. Tóc trắng nữ tử thì mặt mày kinh sợ nhìn xem nàng, ngươi, ngươi tấn thăng kim tiên. Tại Mộ Dung Thu Vũ đỉnh đầu, ba đóa nói hoa hiện hiện, trong đó một đóa đã hoàn toàn lộ sắc thành kim sắc, sáng lạn vô cùng. Còn thiếu một chút. Mộ Dung Thu Vũ con ngươi nhìn về phía nàng, bất quá đối phó ngươi, đầy đủ. Nói, nàng lần nữa đối với nữ tử đánh ra một trường. Tóc trắng nữ tử không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cả người trực tiếp nổ tung, biến thành vô số băng tinh. Nơi xa, tóc trắng nữ tử bản thể sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, đều đừng đánh nữa, nàng nhận ra. Mấy người còn lại tự nhiên cũng đều cảm ứng được. Tóc trắng nữ tử phất tay triệt hồi lạnh ngục, thấy rõ ràng trên trời Mộ Dung Thu Vũ cùng Diệp An. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở giữa không trung, tóc đen dương nhẹ, mép váy phiêu khởi, nhìn xuống phía dưới mấy người, truy ta truy lâu như vậy, cũng nên đưa các ngươi một món lễ lớn. Khí tức của nàng không thích hợp. Tráng Hán trầm giọng mở miệng. hẳn là nàng bước ra một bước kia. Không có khả năng, mới thời gian ngắn như vậy, không ai có thể làm được. Nhưng là trên người nàng hoàn toàn chính xác có kim tiên khí tức. Sợ cái gì? Chúng ta mấy người liên thủ, cho dù kim tiên tới cũng có sức đánh một trận. Chương 1826, nửa bước kim tiên chương 1826, nửa bước kim tiên, ở vào tiên giới đỉnh điểm tồn tại. Ước bạn tiên nhân bên trong đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị kim tiên, cái này không chỉ cần phải thời gian tích lũy, còn cần tiên phú cực cao cùng tư chất, cơ duyên to lớn cũng không thể thiếu. Mộ Dung Thu Vũ tu tiên đến nay đã có hàng ngàn vạn năm, nhưng là tại nhất phẩm huyền tiên cảnh giới này liền vây lại hồi lâu, cho đến hôm nay tại Diệp An Ly Hỏa Tiên Cung bên trong mới thu hoạch được cơ duyên, hướng phía kim tiên bước ra một bước. Mặc dù còn không có hoàn toàn trở thành kim tiên, nhưng là khí tức của nàng đã xảy ra cải biến. Kim tiên có khác với cái khác tiên nhân, tam phẩm tới nhất phẩm có chính mình xương hào phân chia, chia làm Thái Ất, Đại La, Hỗn Nguyên. Có thể nói, Mộ Dung Thu Vũ lập tức sẽ trở thành một tôn Thái Ất kim tiên. Diệp An thấy được nàng xuất hiện lại là tâm tình phức tạp. Một mặt là bởi vì chính mình mạng nhỏ bảo vệ, nhưng là một phương diện lại là bởi vì Ly Hỏa Tiên Cung. Nàng thành tựu kim tiên sẽ không phải là bởi vì tại Ly Hỏa Tiên Cung đạt được cái gì tạo hóa. Nghĩ đến đây, Diệp An cũng cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Đây chính là hắn đổ vào ta. Thế mà bị cái này nữ sát thủ đạt được. Mộ Dung Thu Vũ tại Diệp An trên thân nhẹ nhàng điểm một cái, trên người hắn hàn ý kiếm ý liền bị toàn bộ xua tan đi. Người trước tiên ở đằng sau đợi a. Nàng đem Diệp An đưa đến nơi xa, sau đó quay đầu nhìn về phía dưới bốn vị huyền tiên. Một thanh huyết kiếm lặng yên xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, mặc dù phía trên hung lệ chi khí giảm bớt một chút, nhưng là kiếm mang lại càng tăng lên, thân kiếm có một loại bóng ánh sáng long lanh cảm giác, như là đá quý màu đỏ ngòm. Khổng lồ áp lực nhường bốn vị huyền tiên như vắt sơn nhạc, vẻ mặt đều ngưng trọng vô cùng. Trong đó vị kia cầm trong tay phất trần lão giả vừa định cho tông môn đưa tin, Mộ Dung Thu Vũ thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm tùy theo nổ tung, một kiếm liền xé ra hư không, xuất hiện một đạo đen nhánh vết rách. Lão đạo kinh hãi, phất trần bên trên vô số tơ mỏng bay ra, hóa thành tinh mịn kiếm khí, nhưng lại bị kiếm mang màu đỏ ngòm toàn bộ vỡ vụn. Tóc trắng trên người nữ tử hàn ý phun trào, trong nháy mắt ngưng kết ra vô số hàn băng kiếm ý, chấn lích phương viên trăm dặm bầu trời, ý lạnh âm u đông kết thời không. Lập tức, một đạo huyết sắc trường hồng xuyên qua trời cao, một kiếm phá khai thiên địa, đem vô số hàn băng đều vỡ vụn. Ầm ầm. Ngay sau đó chính là chấn thiên âm thanh sấm sét, vô số lôi đỉnh chợt hiện, ngưng tụ thành dọa người kiếm mang, hướng phía Mộ Dung Thu Vũ chém tới. Nhưng lại như cũng chỉ là một kiếm, kiếm mang màu đỏ ngòm bay ngang qua bầu trời, chém chết tất cả, đem đầy trời lôi đỉnh đều chém vỡ. Diệp An trong lòng giật mình, kim tiên cùng huyền tiên ở giữa khác biệt thế mà lớn như thế. Kia bốn vị huyền tiên chiến lực đều không kém, nhưng lại không cách nào đối Mộ Dung Thu Vũ tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Mấy người chiến đấu ảnh hưởng tới phương thiên địa này, đỉnh đầu thiên kiếm vết kiếm cũng biến thành càng thêm không ổn định, có thao thao bất tuyệt kiếm ý rủ xuống đến, như thiên hà vỡ đê. Các loại nhan sắc kiếm quang đang tỏa ra, đang cuộn trào mãnh liệt, phô thiên cái địa khắp nơi đều là. Diệp An tại ở ngoài ngàn dặm nhìn xa xa đều có chút sợn hết cả gai úc, không dám tới gần. Hắn muốn là muốn lòng bàn chân bôi dầu đi đường, nhưng là ngẫm lại vẫn cảm thấy không có hy vọng, mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu, Mộ Dung Thu Vũ đều có thể đuổi kịp hắn. Ta bại lộ thiên kiếm kiếm ý, mấy người kia khẳng định có phát giác, cho nên tốt nhất là đừng để lại người sống, không biết rõ Mộ Dung Thu Vũ có thể làm được hay không. Có thể làm được tự nhiên là tốt nhất, nhưng là làm không được cũng không biện pháp. Diệp An hiện tại dung mạo là Trương Liêu dáng vẻ, sau đó bọn hắn cũng chỉ sẽ tìm được Trương Liêu trên đầu, không có quan hệ gì với hắn. Không quá nửa khắc, chiến cuộc liền xuất hiện biến hóa. Trong bốn người tuổi trẻ nam tử tu vi chỉ có nhị phẩm huyền tiên, bị Mộ Dung Thu Vũ bắt lấy sơ hở, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm chém xuống. Nam tử trẻ tuổi kinh hãi, trong hai con ngươi nở rộ và mang, lần nữa thi triển mê hồn bí thuật. Chiêu này trước đó đối Diệp An sử dụng qua, Diệp An kém chút liền trúng chiêu. Nhưng là giờ phút này đối Mộ Dung Thu Vũ thi triển, Mộ Dung Thu Vũ lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Trong mắt của nàng bên trong hiện lên hào quang màu đỏ tươi, cô động sát ý thổ lộ, trực tiếp phá vỡ đối phương mê hồn bí thuật. A! Nam tử trẻ tuổi kêu thảm một tiếng, hai mắt đều đang chảy máu. Mộ Dung Thu Vũ chém xuống một kiếm, trực tiếp đem nó chém thẳng, phân hai nửa. Sau đó nàng ngọc thủ dò ra, bắt lấy đối phương đạo quả. Còn lại ba người mong muốn cứu viện đã tới không kịp, chỉ có thể chuyển thành công kích Mộ Dung Thu Vũ phía sau lưng. Đại chiến kéo dài chưa tới một canh giờ thời gian, cái kia cầm trong tay phất trần lão giả cũng đã chết, cuối cùng chỉ có cái kia thi triển lôi đỉnh tráng hán còn có nam tử tóc trắng chạy trốn. Mộ Dung Thu Vũ cũng không truy kích, mà là lách mình đi tới Diệp An trước người. Đi thôi, bọn hắn đã đưa tin cho tông môn, nơi này không phải nơi ở lâu. Dứt lời, nàng liền dẫn Diệp An rời đi. Diệp An chỉ cảm thấy đầu chuyển tinh di, thời không điên đảo, căn bản không biết mình được đưa tới địa phương nào. Khi lại một lần nữa đứng bước lúc, hắn phát hiện mình đã đi tới trong một động phủ. Mộ Dung Thu Vũ một thân trắng thuần váy dài, so trước đó thiếu đi mấy phần sắc khí, sắc mặt cũng nhiều một phần hồng nhuận, nhìn càng có nhiệt độ. Nơi này là ta một chỗ động phủ, ngươi liền tạm thời ở đây nghỉ ngơi a. Diệp An vẫn ngắm nhìn xung quanh, nơi này không phải thí luyện chi địa. Không phải. Mộ Dung Thu Vũ tại trên một tảng đá ngồi xuống, miệng thơm khẽ mở, ta giết hai cái huyền tiên, khẳng định đã có kim tiên tới đó, tiếp tục lưu lại nơi đó chỉ có một con đường chết. Ngươi vì sao không đem bọn hắn đều giết? Diệp An đối kết cục này không hài lòng lắm. Mộ Dung Thu Vũ nhìn hắn một cái nói rằng, đầu tiên, ta cũng không hoàn toàn trở thành kim tiên, xem như nửa bước kim tiên, tiếp theo còn lại hai người thực lực đều không kém, nếu một lòng muốn đi, ta rất khó lưu lại, thứ ba chính là bọn hắn đã đối tông môn đưa tin, ta như kiên trì độc thủ, chỉ có thể chờ đến bọn hắn trong môn kim tiên. một mạch giải thích nhiều như vậy, cái này ở trên người nàng cũng là hiếm thấy. Bất quá, nàng tiếng nói nhất chuyện, con ngươi rơi vào Diệp An trên thân, ngươi cái này ẩn nấp phương pháp quả nhiên là người tiên, thế mà liền hiện tại ta chỉ là có thể nhìn thấy một chút mánh khỏe, nếu như ta không nhìn lầm, trên người ngươi khoác chính là quỷ văn tộc túi da a.
Không tệ.
Diệp An không còn che lấp, thu hồi túi da, lộ ra diện mục thật của mình. Tuổi trẻ tuấn tú khuôn mặt, nhường Mộ Dung Thu Vũ nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Kim tiên cấp bậc quỷ văn tộc túi da, cũng là hiếm thấy. Trong nội tâm nàng rất không bình tĩnh, có Ly Hỏa Tiên Cung như thế thiên đại cơ duyên, còn có kim tiên cấp bậc túi da, cái loại này tạo hóa nàng đã không biết nên như thế nào đánh giá. Hơn nữa nàng trước đó còn tại Diệp An trên thân cảm thấy một cỗ rất hùng vĩ rất nguyên thủy khí tức, nhường nàng đều tim đập nhanh. Nàng rất muốn biết Diệp An trên thân đến cùng còn có cái gì bí mật, nhưng là lại sinh sinh khắc chế, bởi vì biết đến càng nhiều, nhân quả càng lớn, nàng lo lắng cho mình tìm tiên con đường đều sẽ bị ngăn trở.
Có chuyện, ta muốn theo ngươi thương lượng một chút.
Mộ Dung Thu Vũ cân nhắc một chút, vẫn là mở miệng nói ra. Dù loại này giọng điệu nói chuyện, nàng vẫn là lần đầu tiên trong đời, ít nhiều có chút khó chịu. Chương 1827, Ly Hỏa lại xuất hiện. Chương 1827, Ly Hỏa lại xuất hiện. Một vị nửa bước kim tiên có việc cùng chính mình thương lượng, cái này khiến Diệp An có loại kỳ diệu cảm giác.
Chuyện gì?
Ta còn chưa hoàn toàn thành tựu kim tiên, cho nên muốn ở đằng kia tòa tiên cung bên trong tiếp tục tu hành. Nghe được cái này Diệp An liền đau lòng đang run rẩy, đây chính là cơ duyên của hắn cùng tạo hóa a, hiện tại cũng tiện nghi nữ nhân này.
Nói lên cái này, ngươi không nên cho ta một cái công đạo sao? Không phải đã nói chỉ hóa giải hàn độc sao? Làm sao lại biến thành nửa bước kim tiên, đây vốn là vận mệnh của ta.
Nói lên cái này, Mộ Dung Thu Vũ cũng có chút xấu hổ, ánh mắt phiêu hốt. Ta cũng không phải là có lòng cướp đoạt, hoàn toàn là vô tình, cùng lắm thì ta đền bù ngươi chính là
Diệp An công phu sư tử ngoạn, vậy ngươi đền bù ta một phần thành tựu kim tiên cơ duyên a.
Mộ Dung Thu Vũ, nàng tại Huyền Tiên lâu như vậy, vẫn luôn tại làm nhiệm vụ tìm kiếm đột phá kim tiên thời cơ, nhưng là góp nhặt nhiều năm như vậy thân gia cũng còn không tìm được, đi đâu đi đền bù Diệp An?
Ta sẽ lưu ý, nếu quả như thật tìm tới, ta nhất định đền bù cho ngươi.
Cái này không phải liền là họa bánh nướng sao?
Diệp An hừ lạnh một tiếng, tâm tình thật không tốt.
Mộ Dung Thu Vũ ho khan hai tiếng, nói, ta trước tiên có thể cho ngươi một chút đền bù.
Nói, trong tay nàng hiện hiện hai đoàn phát sáng chi vật, hỗn nguyên như một, tản ra huyền diệu đạo vận.
Đạo quả?
Không tệ, đây là hai cái huyền tiên đạo quả, một cái nhị phẩm, một cái lập tức nhất phẩm, ý thức của bọn hắn đã bị ta xóa đi.
Mộ Dung Thu Vũ mở miệng nói ra, ngươi đã có thể luyện hóa chân tiên đạo quả, nghĩ đến chờ ngươi tu vi mạnh, giống nhau có thể luyện hóa huyền tiên đạo quả.
Diệp An động tâm rồi, hai thứ đồ này đối trước mắt hắn mà nói hoàn toàn chính xác giá trị to lớn, mặc dù tạm thời không cách nào sử dụng, nhưng là chờ đột phá huyền tiên thời điểm tuyệt đối có tác dụng lớn.
Hai người này cũng đều là kiếm tu, rất thích hợp hắn.
Thần sắc hắn hơi chậm, nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính.
Dưới tay hắn hai cái huyền tiên đạo quả, đem bọn hắn thu vào một cái bình ngọc bên trong, thực hiện tầng tầng phong cấm.
Vậy ta tại tiên cung bên trong tiếp tục tu hành sự tình. Mộ Dung Thu Vũ lại nâng lên vừa mới bắt đầu vấn đề.
Diệp An tâm lần nữa nhỏ máu, nhưng là hiện tại dường như không có lựa chọn tốt hơn.
Mộ Dung Thu Vũ nếu là hoàn toàn thành tựu kim tiên, đó chính là hắn chỗ rửa cùng đuổi.
Hắn thở dài một tiếng, ta bây giờ còn có lựa chọn khác sao?
Chỉ hy vọng ngươi thành tựu kim tiên sau đừng quên ta cái này nhỏ nhỏ chân tiên là được.
Mộ Dung Thu Vũ nhếch miệng lên một vẻ nhu hòa độ cong, yên tâm, ta kim tiên chi vị bởi vì ngươi mà lên, ngươi ta ở giữa nhân quả đã khó mà chặt đứt, ta tự nhiên sẽ che chở ngươi.
Vậy ta liền sớm chúc mừng ngươi.
Sau đó, Diệp An liền dẫn nàng lần nữa tiến vào Ly Hỏa Tiên Cung.
Mộ Dung Thu Vũ lúc này tại tiên cung trung bàn đầu gối mà ngồi, lần nữa bắt đầu nhóm lửa đốt người, lĩnh ngộ nơi này hỏa đạo bản nguyên.
Diệp An cũng lưu tại nơi này, muốn nhìn một chút nàng đến cùng đạt được chỗ tốt gì.
Mà tại ngoài ước vạn giảm thí luyện chi địa, nơi đó đã hoàn toàn lật trời.
Mấy tôn kim tiên giáng lâm, khắp nơi tìm kiếm Mộ Dung Thu Vũ hạ lạc, nhưng lại thế nào đều không tìm được.
Các loại truyền ngôn tại thí luyện chi địa lưu truyền, cái gì có người đạt được kim tiên đạo quả thành tiểu kim tiên chi vị, cái gì thiên kiếm xuất thế, cái gì huyền tiên chết.
Mà Diệp An lúc ấy ngụy trang thân phận cũng bị tra xét đi ra.
Trường Việt Kiếm Tông, Trương Liêu.
Lúc có kim tiên giá lâm Trường Việt Kiếm Tông lúc, toàn bộ tông môn đều không bình tĩnh, hai tôn bế quan nhiều năm huyền tiên xuất quan, còn tưởng rằng nhà mình tông môn muốn bị diệt tông.
Làm nghe nói mọi thứ đều là bởi vì Trương Liêu mà lên lúc, các đệ tử đều trợn tròn mắt.
Hắn đạt được thiên kiếm.
Trường môn không cấn đạo nhân đang nghe cái tin đồn này sau, cả người sửng sốt hồi lâu.
Giá lâm kim tiên cũng không ở chỗ này phát hiện vật gì có giá trị, sau đó liền rời đi.
Nhưng là Trường Việt Kiếm Tông lại thật lâu không được căn bình, bị cái khác trung tiểu tông môn để mắt tới, chỉ vì tìm kiếm thiên kiếm hạ lạc.
Đây hết thể Diệp An cũng không biết, hắn tại Ly Hỏa Tiên Cung bên trong chờ đợi hồi lâu, đều không có cái gì phát hiện.
Cũng là tắm rửa ở trong biển lửa, Mộ Dung Thu Vũ có biến hóa, đỉnh đầu thứ hai đóa xanh ngọc tiểu hoa chậm rãi biến thành kim sắc, khí tức cả người cũng biến thành càng thêm huyền diệu, tựa như hóa thân thành đại đạo.
Diệp An lại hâm mộ lại đau lòng, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Hắn rời đi nơi này đi đến địa phương khác, không nhìn thấy trong lòng ít ra sẽ dễ chịu điểm.
Cả tòa Ly Hỏa Tiên Cung rất lớn, cung điện nói ít cũng có hơn ngàn tòa, chỉ bất quá bây giờ đều là trống rỗng, không có gì vật có giá trị.
Trước đó nơi này khắp nơi đều chạy xuôi quan diễm, rất nhiều nơi đều không cách nào đi vào.
Bất quá bây giờ hỏa diễm đều bị Mộ Dung Thu Vũ hấp dẫn tới, cũng là có thể thăm dò một chút.
Diệp An đi tới lớn nhất tòa kia trong chủ điện, nơi này khắp nơi đều đang phát sáng, ánh sáng dịu dịu choáng chạy xuôi, nhiều Diệp An thân hình cũng biến thành bắt đầu mơ hồ.
Hắn đi thẳng về phía trước, lớn như vậy trong cung điện chỉ có tiếng bước chân của hắn đang vang vọng.
Đi vào một cây trụ trước, Diệp An nhìn xem phía trên khắc họa đồ án, phần lớn đều cùng hỏa diễm mặt trời có quan hệ. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, leo lên cầu thang đi tới phía trên nhất chủ tọa bên trên. Cái này chủ tọa không biết rõ dùng cái gì vật liệu chế thành, có một cô ấm áp lực lượng đang chạy, để cho người ta toàn thân ấm áp. Chủ tọa rất lớn, ngồi xuống mấy người đều không đáng kể. Diệp An nhịn không được ngồi lên, toàn thân lập tức dâng lên một cô ấm áp, nhường hắn nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Hắn nhìn về phía trước, cả tòa đại điện thu hết vào mắt, có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Đế Vương thị giác hóa ra là dạng này, Diệp An trong lúc nhất thời có chút không nỡ rời đi. Cảm giác như thế nào? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp An đột nhiên quay đầu, nhìn thấy tay phải của mình bên cạnh không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một thân ảnh, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trong mắt chưa ý cười nhìn xem hắn. Diệp An trực tiếp theo chủ tọa bên trên đứng lên, toàn thân kéo căng. Người là ai? Hắn nhìn chằm chằm đối phương, căn bản không biết rõ đối phương lúc nào thời điểm xuất hiện. Đây là một cái rất trẻ trung nam tử, mặt mũi ôn hòa, môi hồng răng trắng, có một đầu hoa mỹ tóc dài, chảy xuôi màu sắc khác nhau quang huy, dị thường bắt mắt. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Nam tử nhìn xem hắn, con ngươi ôn hòa, khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, người vật vô hại. Diệp An hướng chung quanh nhìn một chút, cái gì cũng không thấy, chỉ có sự tồn tại của người đàn ông này. Có thể ngồi cái này chủ tọa bên trên người, hẳn là, Diệp An trong lòng hiện hiện một cái nhường hắn khó có thể tin phỏng đoán, Ly Hỏa Chân Quân. Thật thông minh đi. Nghe được câu này, Diệp An trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Ly Hỏa Chân Quân, Thái Dương Tiên Tôn đệ tử, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tiên giới đứng đầu nhất tồn tại một trong, thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi không phải về cõi tiên sao? Diệp An trong lòng rất không bình tĩnh. Đi về cõi tiên? Ly Hỏa Chân Quân mỉm cười, hoàn toàn chính xác, bây giờ đây chẳng qua là ta lưu lại một chút hỏa linh mà thôi.